Chương 550. Đặc thù hành động. Chương 550. Đặc thù hành động. Thủ lĩnh khách khí, ngươi có thể mời chúng ta đến, mới là cho chúng ta mặt mũi. Lý Côn Lâm vừa dứt lời địa, một bên Triệu Dương liền lập tức mở miệng, đập nổi lên hắn định nọt ở tận thế trước, Lý Côn Lâm chính là Triệu Dương người lãnh đạo trực tiếp. Hắn đối với Lý Côn Lâm nhưng là tương đương định bợ tôn kính. Chớ nói chi là bị Tô Thần tấn công sau, sắt thép quân đoàn nguyên khí đại thương, thực lực gầy yếu. Triệu Dương chỉ có ôm chặt Lý Côn Lâm bắt đuổi, mới có thể ở Tô Thần hoặc là cái khác ma vật thời điểm tiến công, được người canh gác liên minh trợ giúp. Cái khác phe mình thế lực thủ lĩnh, cũng là gật đầu phụ họa. Tô Thần nhìn lướt qua, vẫn là nhìn thấy có như vậy một hai người, không có bất luận biểu thị gì. Xem ra bọn họ cùng tình huống của chính mình gần như, nên cũng là đối với người canh gác liên minh không thích. Chỉ là kiêng kỵ người canh gác liên minh thế lực, bị ép đến đây tham gia. Lời khách sáo, ta liền không nói nhiều. Ngày hôm nay xin mọi người đến, chủ yếu là có nhiệm vụ, cần đại gia đi chấp hành. Lý Côn Lâm dừng một chút, biểu cảm trên gương mặt trở nên hơi trầm trọng. Mọi người đều biết, tòa này người may mắn còn sống sót chỗ tránh nạn bên trong, có 10 vạn nhân khẩu. Bây giờ tình huống, căn bản là không có cách khôi phục quy mô lớn sinh sản. Chỗ tránh nạn bên trong mỗi ngày tiêu hao vật tư, là một cái kinh người con số. Coi như căn cứ vật tư, như thế nào đi nữa rồi rào, cũng không thể không hạn chế dùng xuống. Dựa theo hiện nay tiến độ, nhiều nhất lại có thêm 3 tháng, liền sẽ đối mặt vật tư thiếu nguy hiểm. Một đám đầu mục nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào Lý Côn Lâm ý tứ là, muốn cho bọn họ cung cấp vật tư? Nhưng ở nơi có thế lực vật tư gộp lại, e sợ cũng không đủ 10 vạn người một tuần sử dụng chứ. Tô Thần trong không gian chứa đồ, đúng là gửi lượng lớn vật tư đừng nói 10 vạn người, dù cho là 1 triệu người, cũng đủ 1 năm trở lên. Nhưng Tô Thần là ăn no rừng mỡ, mới sẽ đem vật tư lấy ra. Hơn nữa hắn cảm thấy thôi, Lý Côn Lâm nên không phải muốn cho bọn họ cung cấp vật tư. Nếu không, hoàn toàn không có cần thiết, phí khí lực lớn như vậy, đem bọn họ đều mời đến. Đại gia lo xa rồi, ta không phải muốn cho các ngươi cung cấp vật tư. Lý Côn Lâm nhìn ra mọi người ý nghĩ, cười cợt, giải thích. Ta là hy vọng các ngươi có thể trợ giúp người canh gác liên minh thu được vật tư. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo vừa nghi hoặc lên. Thu được vật tư không tính là nguy hiểm gì sự tình, tại sao muốn đem bọn họ những người này đều cho triệu tập lên? Trương Mãn, cho đại gia giới thiệu một chút tình huống. Lý Côn Lâm hướng thủ hạ sau lưng khẽ gật đầu. Trương Mãn đi tới một bên dụng cụ điện tử thiết trên, thao tác lên. Trong chốc lát công phu, trong phòng màn hình điện tử liền sáng lên, biểu hiện vũ thành bản đồ. Trong tỉnh thành phàm là chữ hàng có lượng lớn vật tư địa điểm cũng đã bị chúng ta tìm kiếm xong xuôi. Còn lại hoặc là đã không còn, hoặc là chính là vật tư số lượng quá nhỏ, không cách nào chống đỡ chỗ tránh nạn cần. Triệu Mãn chỉ vào bản đồ, hướng về mọi người giới thiệu. Thế nhưng ở 400 km bên ngoài, có một tòa loại cỡ lớn kho lương thực trữ bị. Căn cứ tư liệu ghi chép, nơi đó gửi vượt qua 500.000 tấn lương thực, đầy đủ hơn 2 triệu người ăn một năm. Vì ổn định giá hàng, ứng đối có khả năng đến thiên tai, chiến tranh, chính thức ở Hoa Hạ các nơi, đều xây dựng có kho lương thực trữ bị. Những này nhà kho thường thường độn bày đặt lượng lớn lương thực, mỗi cách tới mấy năm, liền sẽ tiến hành một lần thay phiên. Nếu có thể chiếm cứ như thế một tòa kho lương, đời này có thể nói là không lo ăn uống. Nhưng vấn đề là, tòa kia kho lương khoảng cách Vũ Thành có hơn 400 km, chúng ta nên làm sao đem nhiều như vậy lương thực cho vận chuyển trở về đây? Một bên Cao Phi không nhịn được mở miệng hỏi. Kế hoạch của chúng ta là tổ chức lên một nhánh loại cỡ lớn đội xe vận tải, đem nơi đó lương thực cho vận chuyển trở về. Triệu Mãn giải thích. Mời các ngươi đến mục đích chính là muốn cho các ngươi hỗ trợ hộ vệ một hồi đội xe vận tải. Nghe nói như thế, mọi người lông mày hơi nhíu lại. Bọn họ từ từng người thành thị chạy tới Vũ Thành đến, dọc theo con đường này đều gặp phải ma vật tập kích. Liên tỷ như khoảng cách xa nhất Tô Thần cùng Cao Phi, hai người bọn họ dọc theo đường đi gặp phải 7-8 lần ma vật, trong đó càng là có con bọ ngựa quần cùng Đao Lang Vương, như vậy cường hãn ma vật. Chuyến này từ Vũ Thành xuất phát, đi đến tòa kia kho lương, nhưng là có hơn 400 km. Ngoài ra, muốn vận chuyển trở về, đầy đủ Vũ Thành nhiều như vậy người cần thiết lương thực, ít nhất đến 100 lượng trở lên xe tải. Như vậy khổng lồ đoàn xe, thực sự là quá so chiêu giao. Lần này hành động, 100% gặp hấp dẫn đến ma vật môn chú ý, do đó gặp phải công kích. Ở Triệu Mãn giải thích tình huống sau, phòng họp bên trong trở nên yên tĩnh dị thường, phản phất đi cây kim đều có thể nghe được. Không có ai tùy tiện mở miệng. Vận chuyển lương thực hành động, thực sự có chút nguy hiểm. Bọn họ tại sao phải hy sinh chính mình, đến giúp đỡ người canh gác liên minh? Bây giờ trật tự xã hội tan vỡ, người canh gác liên minh chỉ là trên danh nghĩa chính thức mà thôi. Lý Côn Lâm ho nhẹ một tiếng, khẽ nói: "Ta biết, lần hành động này tương đương khó khăn nguy hiểm, nhưng người canh gác liên minh sẽ không để cho đại gia làm không công. Chỉ cần tham gia lần hành động này là có thể thu được một phần lương thực. Ngoài ra, điều kiện khác, các ngươi cũng có thể cùng từng người liên lạc tiến hành trao đổi. Không biết chư vị ý như thế nào?" Hắn sau khi nói xong, vẫn cứ không có ai hé răng. Triệu Dương do dự một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đạo: "Thủ lĩnh, việc này can hệ trọng đại, mọi người nhất thời hồi lâu, khó có thể giới định chủ ý. Hy vọng thủ lĩnh có thể nhiều cho chút thời gian, để chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ dưới." "Được rồi, vậy ta liền cho đại gia 3 ngày thời gian, hy vọng mọi người suy nghĩ thật kỹ." Lý Côn Lâm ánh mắt lấp lánh, nhìn chung quanh mọi người tại đây. Nếu như vị nào thật không muốn lời nói, ta Lý Côn Lâm cũng không miễn cưỡng. Nhưng hy vọng mọi người xem ở Vũ Thành 10 vạn bách tính phần trên, rồi ra viện trợ bàn tay. Hắn đỡ xe đẩy, gắng gượng đứng lên đến, hướng mọi người sâu sắc bái một cái. Mọi người cũng là đều đứng dậy, hướng hắn đáp lễ. Sau đó Triệu Mãn lại hướng về đại gia, giới thiệu một chút tình huống cụ thể sau, Lý Côn Lâm liền tuyên bố tan họp. Bên này Tô Thần vừa rời đi phòng họp, liền bị La Hiểu Thiên cho gọi lại. "Tô lão đại, rảnh rỗi lời nói, chúng ta này gặp liền tâm sự." La Hiểu Thiên điều tra mà nhìn hắn. "Không thành vấn đề." Tô Thần gật gật đầu. La Hiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, liền ra hiệu Tô Thần với hắn cùng đi. Tô Thần liếc mắt nhìn, vẫn đi theo đồng phỉ bên người hướng về Manh Manh. Hướng về Sơ, lẽ nào ngươi cũng phải theo chúng ta một khối? Cái kia lại làm sao? Ta cũng là người canh gác liên minh người. Hướng về Manh Manh bĩu môi, không phản đối địa đạo. Vậy được đi. Tô Thần nhún vai một cái, hãy cùng ở La Hiểu Thiên phía sau. Rất nhanh bọn họ liền đi đến một gian phòng họp bỏ túi đợi được ngồi xuống sau đó, La Hiểu Thiên liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi: "Tô lão đại, ngươi đồng ý tham gia lần hành động này sao?" Chương 551, công pháp bí tịch. Chương 551, công pháp bí tịch. "Ta đồng ý." Bên này La Hiểu Thiên vừa dứt lời, bên kia Tô Thần liền gật đầu biểu thị đồng ý hắn thoải mái như vậy, đúng là để La Hiểu Thiên, hướng về Manh Manh đều có chút bất ngờ. "A, hạch." La Hiểu Thiên sửng sốt một chút. "Làm sao? La Sơ không hoan nghênh?" Tô Thần cười hỏi ngược lại. "Hoan nghênh, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh." La Hiểu Thiên lập tức nói. "Tô Thần thực lực, hắn nhưng là từng trải qua. Tiến vào trạng thái nổi khủng Triệu Dương, bị Tô Thần treo lên đánh." La Hiểu Thiên trong lòng cân nhắc quá, nếu như mình cùng Tô Thần giao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể 5 năm mở. Dù sao hắn có thể không giống Tô Thần như vậy, nắm giữ một thân dị tinh áo giáp. Lý thủ lĩnh đại công vô tư, tâm hệ vũ thành 10 vạn bách tính, ta vẫn là rất kính nghệ. Tô Thần lời này, đúng là chân tâm thực lòng. Tuy rằng hắn vì mình sống tiếp, gặp không chừa thủ đoạn nào, vì tư lợi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì sẽ không thưởng thức Lý Côn Lâm người như vậy. Có điều La Sơ đừng vội cao hứng, ta vẫn có điều kiện của chính mình. Không thành vấn đề, Tô lão đại cứ mở miệng. La Hiểu Thiên cũng không có bất ngờ. Mặc kệ là tận thế trước vẫn là tận thế sau, muốn cho người khác không trả giá hỗ trợ, cái kia hầu như là không thể. Chớ nói chi là lần này như thế hung hiểm hành động. Ta hy vọng ngươi đem trước nói tới những người công pháp bí tịch có thể truyền thụ cho ta. Tô Thần chậm rãi nói. Hắn lần này đến Vũ Thành mục đích chính là vì La Hiểu Thiên nói tới công pháp bí tịch. Đương nhiên là muốn nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu của chính mình. La Hiểu Thiên trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Không thành vấn đề, phía ta bên này có thể làm chủ, để Tô lão đại ngươi lựa chọn hai loại. Thế nhưng nếu như ngươi lựa chọn sau đó, lương thực vật tư liền không thể lại chọn. Được rồi, thành giao. Tô Thần đồng ý đối với nắm giữ vô hạn vật tư hắn tới nói, nay điểm lương thực kỳ thực hắn vẫn đúng là không để ý. Vậy thì tốt. La Hiểu Thiên yên lòng, cùng Tô Thần nắm tay. Có Tô lão đại gia nhập vào, chúng ta lần hành động này nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Vậy cụ thể tình huống, ta quay đầu lại liên lạc Tô lão đại ngươi. La Hiểu Thiên đứng dậy, đi ra phía ngoài. Không nghĩ đến ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Một bên hướng về Manh Manh hừ nhẹ nói, ngươi đây là khen ta đây, vẫn là mắng ta đây? Tô Thần la cười hỏi ngược lại. Mắt thấy thời gian đã gần như, hắn cũng là đứng lên đến, mang theo đồng phỉ đi ra phía ngoài. Nhìn thấy hướng về Manh Manh theo chính mình, Tô Thần một cách dở khóc dở cười đạo, ngươi cả ngày không có chuyện làm gì, tại sao vẫn theo chúng ta? Ai theo ngươi, ta rõ ràng là theo Phỉ Phỉ. Hướng về Manh Manh phản bắt được, Tô Thần cũng lời cùng với nàng đấu võ mồm, lôi kéo đồng phỉ cánh tay, hướng ký túc xá đi đến. Thấy tình hình này, hướng về Manh Manh cũng là không cam lòng yếu thế, nàng bước nhanh cùng lên đến, từ một bên khác lôi kéo đồng phỉ cánh tay. Trong lúc nhất thời, đồng phỉ bị hai người bọn họ kẹp ở giữa, không khỏi dở khóc dở cười. Chờ Tô Thần trở lại ký túc xá thời điểm, vừa vặn Chính Huy, Vương Viêm bọn họ ở cửa chờ. Nhìn thấy ba người bộ dáng này, vẻ mặt của bọn họ nhất thời có chút quái lạ. Được rồi, đi vào nói chuyện. Tô Thần bắt chuyện một tiếng, đẩy ra cửa túc xá, đi vào. Hắn mới vừa vào cửa, liền thấy một đạo màu da cam bóng người đánh tới. Cũng may Tô Thần thân thể cường tráng, lúc này mới không bị Mộng Kỳ cho áp đảo tại người dưới. Được rồi, yên tĩnh. Tô Thần sờ sờ Mộng Kỳ đầu, đúng là một bên hướng về Manh Manh, cực kỳ tựa như quen tiến lên tương tự địa xoa xoa Mộng Kỳ đối với nàng xoa xoa, Mộng Kỳ cũng không có phản cảm, trái lại là cực kỳ hưởng thụ đợi được tất cả mọi người tất cả ngồi xuống sau, Tô Thần đem nhiệm vụ lần này nội dung nói cho mọi người. Mọi người luôn luôn nghe theo Tô Thần dặn dò, đối với này cũng không có điều gì dị nghị. Đúng rồi, hướng về Sơ, có thể hay không cho chúng ta sắp xếp điểm trang bị cái gì? Vương Tân Vũ cười hỏi. Tuy rằng bọn họ đều là người siêu phàm, nhưng nếu như có thể có càng lợi hại vũ khí trang bị, bọn họ cũng là cầu cũng không được. Cái này các ngươi yên tâm, đợi được xuất phát trước, căn cứ gặp thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Hướng về Manh Manh đáp. Vậy là được. Vương Tân Vũ hài lòng địa nở nụ cười. Tô Thần lại dặn dò vài câu, để mọi người gần nhất không muốn tùy ý đi lại sau, liền để Trịnh Huy mọi người nên rời đi trước. Rất nhanh bên trong gian phòng cũng chỉ còn sót lại Tô Thần, hướng về Manh Manh, đồng phỉ cùng Mộc Kỳ. Hướng về Manh Manh cùng đồng phỉ tiến đến đồng thời, một bên tuốt Mộc Kỳ, một bên xì xào bàn tán, không biết ở trò chuyện cái gì. Tô Thần gõ nhẹ bàn, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới khẽ nói, Manh Manh, người canh gác liên minh thực lực đến tột cùng làm sao? Đây là chúng ta căn cứ bí mật, ta cũng không thể tùy ý tiết lộ. Hướng về Manh Manh nghiêm túc nói. Tô Thần cười cợt, lại tiếp tục hỏi, lần này đi vào vận tải lương thực, người canh gác liên minh chuẩn bị phái ra bao nhiêu người? Không thể trả lời. Hướng về Manh Manh miệng vẫn như cũ rất nghiêm. Các ngươi thần bí như vậy, ta rất lo lắng nhiệm vụ lần này a. Tô Thần cười nói, ngươi liền thả 100 tâm đi, người canh gác thực lực tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Hướng về Manh Manh vẻ mặt thành thật địa đạo. Nghe nàng nói như vậy, Tô Thần cũng là không truy hỏi nữa. Sắp tới buổi trưa, Tô Thần mang theo đồng phỉ đi phòng ăn thời điểm, hướng về Manh Manh vẫn như cũ cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế, đi theo hai người bọn họ phía sau. Có điều dùng hết bữa trưa sau, La Hiểu Thiên lại chủ động tìm tới cửa. Lần này hắn đúng là mang đến một tin tức tốt. Tô lão đại, trải qua phê duyệt, ngươi có thể sớm chọn muốn công pháp bí tịch. Thật sự? Tô Thần hơi kinh ngạc. Các ngươi liền không sợ ta thu rồi đồ vật, trực tiếp chạy trốn? La Hiểu Thiên chỉ là cười không nói. Tô Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là hiểu được. Nếu như người canh gác liên minh thực lực, đúng như nói với Manh Manh như vậy cường hãn, cái kia xác thực là không cần lo lắng Tô Thần gặp nắm đồ vật chạy trốn. Hơn nữa sớm cho Tô Thần đồ vật lời nói, giống như là biến tướng tăng cường nhiều bên thực lực. Cứ như vậy, cũng có thể tăng cao đón lấy hành động tỷ lệ thành công. La Hiểu Thiên lấy ra một phần danh sách, đưa tới Tô Thần phía trước. Tô Thần nhìn kỹ lên. Thái Tổ Trường Quyền, Thiếu Lâm Thiết Bố Sam, Khí Công. Này không phải trong tiểu thuyết võ công sao? Tô Thần sửng sốt một chút, có chút hoài nghi mà nhìn La Hiểu Thiên. La Sơ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta thật không có đùa giỡn. La Hiểu Thiên một mặt chân thành địa đạo. Tô Thần suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cái kia La Sơ ngươi cho ta điểm kiến nghị đi, ta muốn tăng cường thực lực, cùng với có thể xem ngươi như vậy cách không hại người. Như vậy a, nay bản tụ khí quyết cùng lăng hư quyền, liền rất thích hợp ngươi. La Hiểu Thiên đề nghị. Tốt lắm, ta liền muốn này hai bản. Tô Thần gật đầu đồng ý liền La Hiểu Thiên lấy ra bộ đàm, bàn giao vài câu. Chẳng được bao lâu, một tên binh lính liền bước nhanh chạy tới, đem hai bản sách nhỏ giao cho La Hiểu Thiên. Ấy, đây chính là Tô lão đại thứ ngươi muốn. La Hiểu Thiên đưa tới đồng thời, dặn dò. Này hai bản công pháp bí tịch, ngươi không thể tùy ý truyền ra ngoài. Chương 552. Tô gia bá vương thương. Chương 552. Tô gia bá vương thương. Biết rồi. Tô Thần đem hai bản sách nhỏ thu hồi đến, gật gù. Hắn cũng coi như trả giá cái giá không nhỏ, mới đổi lấy hai bản công pháp, ăn no rừng mỡ, mới gặp đi tùy tiện truyền ra ngoài. Vậy thì tốt. La Hiểu Thiên lại căn dặn Tô Thần vài câu, nói chờ khi xuất phát, gặp sớm thông báo, sau đó liền xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tô Thần đẩy cửa phòng ra, trở lại bên trong gian phòng đang cùng đồng phỉ một khối xem tivi hướng về Manh Manh, liếc hắn một cái, lười biếng đạo: "Tô lão đại, Hiểu Thiên hắn tìm ngươi làm gì?" Lý Thủ Lĩnh trước không phải nói, chỉ cần đồng ý tham gia lần hành động này, là có thể với các ngươi liên minh ra điều kiện mà. Ta đã đề cập tới yêu cầu, La Sơ là lại đây thực hiện. Tô Thần giải thích. Như vậy A Quyến hỏi, Tô lão đại ngươi đề điều kiện gì? Hướng về Manh Manh thuận miệng hỏi. La Hiểu Thiên mới từng căn dặn Tô Thần, không cho tùy ý truyền ra ngoài. Bởi vậy Tô Thần có chút chần chờ, đang muốn không cần nói cho Hướng về Manh Manh đã thấy Hướng về Manh Manh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Tô Thần. Này, ngươi sẽ không phải muốn chính là những người công pháp bí tịch chứ? Làm sao ngươi biết? Tô Thần có chút ngạc nhiên nhìn Hướng về Manh Manh. Không phải, ngươi muốn cũng thật là những thứ đó. Thực sự là cười chết ta. Ha ha ha. Hướng về Manh Manh ôm bụng, không hề thuộc nữ hình tượng địa cười to lên. Dĩ nhiên thật sự có người tin tưởng những người công pháp bí tịch. Ý của ngươi là? La Hiểu Thiên là đang gạt ta. Tô Thần hơi meo lại mắt đến, trong con ngươi nổi lên một vẻ ý lạnh. Chính mình đáng ghét nhất bị người lừa dối. Nếu như La Hiểu Thiên đúng là đang lừa gạt chính mình, vậy mình chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bị Tô Thần nhìn chằm chằm Hướng về Manh Manh, chỉ cảm thấy bị một luồng trầm trọng uy thế bao phủ, không khí chung quanh tựa hồ cũng hạ thấp mấy độ. Nàng trong lòng rùng mình, trên lưng tóc gáy phảng phất đều từng chiếc dựng thẳng lên. Không phải, Tô lão đại, ngươi đừng hiểu lầm. Nguyên bản đối với Tô Thần xem thường Hướng về Manh Manh, đột nhiên trở nên sốt sáng lên đến. Hiểu Thiên hắn cũng không phải đang lừa ngươi. Vậy ngươi là cái gì ý tứ? Tô Thần thái độ hòa hoãn lại, khẽ nói: "Môn công pháp này bí tịch không phải là không thể luyện, chỉ là luyện thành người, thực sự là quá ít." Hướng về Manh Manh giải thích: "Ít đến cái tình trạng gì?" Nói như thế, cái gọi là công pháp bí tịch gộp lại, gần như có mấy chục loại. Nhưng người canh gác liên minh 3 vạn tên thành viên, tu luyện thành công, chỉ có không tới 10 người. Tô Thần mặt sầm lại: "3 vạn tên thành viên, chỉ có không tới 10 người có thể tu luyện, ý tứ là liền 1 phần 3000 tỷ lệ, cũng chưa tới." Liên này La Hiểu Thiên còn căn dặn chính mình, không cho tùy ý truyền ra ngoài. Thấp như vậy tu luyện tỷ lệ, còn có truyền ra ngoài cần phải sao? Cụ thể là cái gì tình huống? Ngươi cẩn thận giải thích một chút. Tô Thần nhẹ giọng nói. Lại thấy đến hắn vừa nãy nổi giận dáng vẻ sau, Hướng về Manh Manh lúc này đối với hắn cũng có chút sợ hãi. Nàng không có ẩn giấu, mà là tỉ mỉ mà vì là Tô Thần giải thích lên. Chính như trước La Hiểu Thiên nói cho Tô Thần như vậy, trong quân đội các binh sĩ đều luyện tập có ngạnh khí công. Nhưng ngoại trừ ngạnh khí công bên ngoài, quân đội kỳ thực còn thu thập không ít truyền thống võ công, đơn những ngày võ công cùng ngạnh khí công gần như chỉ là hơi hơi tăng cao chút binh sĩ thân thể tố chất, tăng cường một hồi bọn họ chiến đấu bản lĩnh. Ngoài ra, cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng. Càng có chút công pháp bí tịch, căn bản là không có cách tu luyện. Liên tỷ như La Hiểu Thiên vì là Tô Thần chọn, có thể cách không hại người lăng hư quyền. Chuyện này căn bản là không thể nào tu luyện, càng không ai có thể dùng ra đến, ở rất nhiều binh sĩ xem ra, đồ chơi này hoàn toàn chính là lừa người. Rất có khả năng chính là cổ nhân vô căn cứ đến lừa người. Nhưng mà ở tận thế giáng lâm sau, tình huống nhưng xuất hiện không giống. Liên tỷ như La Hiểu Thiên ở trở thành siêu phàm sau khi, hắn đột nhiên liền lĩnh ngộ lăng hư quyền. Có thể cách mấy chục mét, nổ ra một quyền, đem kẻ địch cho đánh bại. Có cái khác những binh lính khác, học được tụ khí quyết. Có thể ở không hấp thu tinh thể năng lượng tinh hạch tình huống, vẫn như cũ tăng lên cảnh giới của chính mình. Chỉ tiếc La Hiểu Thiên mấy người tình huống, được cho vạn người chưa chắc có được một. Càng nhiều binh lính, vẫn như cũ là không cách nào học được. Cái này cũng là tại sao, Hướng về Manh Manh biết Tô Thần lựa chọn công pháp bí tịch sau, gặp cười duyên cớ. Những công pháp này bí tịch, quả thực là dường như vô bổ. Tô lão đại, ngươi rõ ràng có thể lựa chọn càng tốt hơn. Hướng về Manh Manh lắc đầu một cái, có chút đồng tình nhìn Tô Thần. Nếu La Hiểu Thiên bọn họ có thể tu luyện, ta cảm thấy cho ta cũng có thể tu luyện. Tô Thần nhún nhún vai. Nghe nói như thế, Hướng về Manh Manh cũng là không còn nói cái gì, chỉ là trong lòng có chút không phản đối. Người canh gác liên minh mấy vạn tên người siêu phàm, binh sĩ gộp lại đều không thể tu luyện. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài? Tô Thần lưu đồng phỉ cùng Hướng về Manh Manh xem TV, chính mình nhưng là tiến vào phòng ngủ bên trong, ngồi xếp bằng xuống, dự định nghiên cứu một chút tụ khí quyết cùng lăng hư quyền. Hai bản công pháp bí tịch đều là sau đó in ấn, cũng không phải ảnh hưởng xem. Chỉ là nhìn một lúc, Tô Thần liền rõ ràng vì sao lại có nhiều người như vậy không cách nào tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, công pháp nội dung của bí tịch đều là dùng văn ngôn văn tả thành, rất đa dụng từ đặc câu, đều tối nghĩa khó hiểu. Chỉ là coi trọng vài lần, liền làm đầu người lớn, chớ nói chi là muốn lý giải bên trong ý tứ, cũng tiến hành tu luyện. Tô Thần ép buộc chính mình nghiên cứu xuống, chỉ là chốc lát công phu, liền hoa mắt váng đầu lên. Quên đi, liền như thế thả xuống đi, quay đầu lại nghiên cứu đi. Tô Thần lắc đầu một cái, đem hai bản sách nhỏ thu được chính mình trong không gian chứa đồ. Hắn đẩy ra cửa phòng ngủ, đi ra ngoài. Nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Tô Thần, hướng về Manh Manh không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác lên, nhỏ giọng thầm thì nói: "Nhường ngươi ngoan cố. Này các tiểu nương, đúng là không biết sống chết. Nếu như không phải kiêng kỵ người canh gác liên minh, Tô Thần đã sớm để hướng về Manh Manh, biết Tô gia bá vương thương lợi hại. Thôi, ngày sau còn dài. Ngược lại có đồng phỉ phối hợp, chính mình sớm muộn muốn cho hướng về Manh Manh, quỳ xuống hát chinh phục." Tô Thần mặt ngoài không chút biến sắc, sát bên đồng phỉ ngồi xuống. Hắn câu được câu không, cùng hướng về Manh Manh nói chuyện chém gió. Hai ngày nay tiếp xúc hạ xuống, Tô Thần cùng hướng về Manh Manh trong lúc đó quan hệ gần rồi rất nhiều. Nàng đối với Tô Thần không lại ôm ấp lớn như vậy địch ý cùng mâu thuẫn. Bởi vậy ở trò chuyện bên trong, Tô Thần từ trong miệng nàng rủ ra không ít tình báo hữu dụng. Liên tỷ như người canh gác liên minh là làm sao xác định người siêu phàm sức chiến đấu? Lấy tiến hóa giả làm thí dụ, dê cấp tiến hóa giả, mặc kệ là sức mạnh vẫn là tốc độ, thân thể cơ năng xa nghiền ép người bình thường. Nhưng nhân loại bình thường bên trong có thiên phú. Liên tỷ như những người bình vương, đại lực sĩ mọi người trải qua khắc khổ, khoa học huấn luyện vẫn có hy vọng đến dê. Mà lên trên nữa ép cấp tiến hóa giả, nhưng là đã hoàn toàn siêu thoát với người bình thường phạm chủ. Bọn họ các hạng thân thể chỉ tiêu đã tới trình độ kinh khủng, chương 553, kết minh tự vệ. Chương 553, kết minh tự vệ. Ép sức chiến đấu tiến hóa giả, có thể không sợ phổ thông vũ khí lạnh. Càng cao hơn ép cùng ép sức chiến đấu, thậm chí không nhìn tầm cỡ nhỏ súng lục, cùng với uy lực không lớn súng trường. Cho tới cấp E tiến hóa giả, người canh gác liên minh hiện nay đưa ra tiêu chuẩn, vậy thì là súng trường không cách nào xúc phạm tới bọn họ. Rocket, súng máy hạng nặng có thể vết thương nhẹ. Uy lực to lớn đạn đạo, có thể trọng thương bọn họ. Tô Thần một bên nghe hướng về Manh Manh giảng giải, một bên đưa nàng lời nói, yên lặng ghi vào trong lòng. Như thế đến xem, chính mình nên chính là ép sức chiến đấu đỉnh cao, khoảng cách cấp E chỉ có cách xa một bước. Đang khi bọn họ tán gẫu thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người nhẹ nhàng khấu hưởng. "Ai?" Tô Thần hỏi. "Tô lão đại, là ta, Cao Phi." Ngoài cửa truyền đến Cao Phi âm thanh. Tô Thần đứng lên, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Cao Phi đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tô Thần sau, Cao Phi lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Làm phiền, Tô lão đại, ta tìm ngươi có một chuyện nhỏ." "Không sao, chuyện gì?" "Là như vậy, Bái Thần giáo thủ lĩnh muốn mời chúng ta đi qua nói một chút." Cao Phi giải thích. Ngoại trừ Manh Hổ Bang cùng Cao Phi núi cao giúp ở ngoài, người canh gác liên minh kính xin đến rồi 16 nhà người may mắn còn sống sót tổ chức. Xin mời Cao Phi cùng Tô Thần quá khứ, chính là trong đó một nhánh tên là Bái Thần giáo giáo chủ. "Như vậy á, vậy chúng ta đi qua một chuyến là được rồi." Tô Thần suy nghĩ một chút, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng liền theo Cao Phi, qua xem một chút Tiên Thần giáo giáo chủ đánh ý định gì. Tô Thần cùng đồng phỉ, hướng về Manh Manh lên tiếng chào hỏi sau, hãy cùng Cao Phi cùng nhau rời đi. Chẳng được bao lâu, bọn họ liền đi đến một gian phòng họp. Phòng hội nghị này không hề lớn, bên trong cũng ngồi không ít người. Tô Thần nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có người canh gác liên minh người. Triệu Dương đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhìn thấy Tô Thần sau, hắn lộ ra một vẻ lúng túng lại không thất lễ mạo nụ cười. "Tô lão đại." Tô Thần khẽ gật đầu, làm đáp lại đợi được bọn họ sau khi ngồi xuống, một vị ăn mặc viền vàng áo bào trắng, tiên phong đạo cốt người đàn ông trung niên, cười ha hả đã mở miệng. "Chào mọi người, ta chính là Bái Thần giáo giáo chủ Đặng Bân. Ngày hôm nay xin mọi người đến mục đích, kỳ thực rất đơn giản. Nếu như ta không đoán sai lời nói, đại gia nên đều cùng người canh gác liên minh nói điều kiện xong chứ? Mặc kệ là Bái Thần giáo, vẫn là Manh Hồ Bang, Cao Phi núi cao rút, cũng hoặc là những thế lực khác đại gia thiên tân vạn khổ đi đến Vũ Thành, không đơn thuần là bởi vì kiêng kỵ người canh gác liên minh, cũng là muốn từ nơi này đòi hỏi chút chỗ tốt. Bởi vậy đối mặt người canh gác liên minh tuyên bố hộ tống nhiệm vụ, bọn họ cũng không có trực tiếp từ chối. Trải qua một ngày này đàm phán hạ xuống, những người may mắn còn sống sót này tổ chức, thế lực, trên căn bản đều cùng người canh gác liên minh đặt thành rồi ước định. Đối mặt Đặng Bân dò hỏi, không có ai hé răng, nhưng cũng không ai từ chối. Đặng Bân tiếp tục cười nói, có điều tuy rằng đặt thành rồi ước định, chúng ta cũng không thể xem thường. Ta có cái đề nghị, chúng ta có thể kết thành liên minh, cộng đồng tiến thôi. Triệu Dương nghe vậy, hơi nhướng mày, bất mãn nói, Đặng giáo chủ, ngươi là muốn kết minh, đối kháng người canh gác liên minh hay sao? No. Đặng Bân rỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng lung lay. Triệu tướng quân đúng không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta kết minh mục đích chỉ là chỉ cần vì tự vệ. Lời này có ý gì? Triệu Dương có chút không rõ. Đặng Bân cười ha ha đứng lên, một bên chậm rãi bước quay trùng quanh mọi người, một bên nhẹ giọng nói, ta tin tưởng, rất nhiều người giống như ta, đi tới nơi này cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện. Nghiên cứu nguyên nhân chính là e ngại người canh gác liên minh. Rất nhiều người trên mặt lộ ra rất tán thành vẻ mặt. Bọn họ ở địa bàn của mình, xương vương xương bá, quá rất tiêu sái. Nhưng người canh gác liên minh phái ra sứ giả, mạnh mẽ yêu cầu bọn họ nghe theo dặn dò. Bọn họ đương nhiên lòng không cam tình không nguyện, đáng sợ với người canh gác liên minh thực lực, không thể không đến nơi này. Nếu như chúng ta đang thi hành nhiệm vụ thời điểm, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, thật gặp phải cái gì đột phát tình huống, người canh gác liên minh có ý định hy sinh chúng ta, hoặc là nói, bọn họ dự định mượn lần hành động này đến tiêu hao sức mạnh của chúng ta, lấy này đạt đến nhất thống bên trong khải tỉnh mục đích. Vậy nên làm sao đây? Đặng Bân trầm rãi nói. Thả ngươi nương giam chó, Đặng Bân, ngươi cẩn thận, họa là từ miệng mà ra. Triệu Dương vô bàn một cái, lạnh lùng mắng. Đặng Bân cũng không tức giận, mà là nhìn Triệu Dương đạo. Triệu tướng quân, ta biết ngươi xuất thân quân đội, nhưng chúng ta cùng ngươi nhưng bất đồng, ta tự nhiên là muốn lo lắng nhiều một ít. Có câu nói đến được, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vì phòng ngừa xuất hiện không tốt tình huống, vì lẽ đó ta đề nghị chúng ta kết minh, cộng đồng tiến thôi. Dù cho là ta lòng tiểu nhân, người canh gác liên minh không có ý nghĩ như thế. Nhưng đại gia đừng quên, lần này hộ vệ hành động hung hiểm vô cùng. Nếu như chúng ta có thể kết minh, lẫn nhau phối hợp với nhau, có phải là có thể giảm thiểu thương vong? Nghe xong hắn, ở đây phần lớn người trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư. Không thể không nói, Đặng Bân nói vẫn có mấy phần đạo lý. Thật muốn kết minh lời nói, tiến vào có thể cùng người canh gác liên minh chống lại, sợ bị tùy ý nhào nặn. Lùi có thể phối hợp với nhau, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ. Đại gia còn có ý kiến gì muốn phát biểu, đều có thể lấy nói năng thoải mái mà. Đặng Bân cười ha hả nói, ta có một vấn đề, nếu như chúng ta kết minh lời nói, thế nào cũng phải có cái minh chủ đi, ai tới làm minh chủ? Ở đây duy nhất một tên nữ giới thủ lĩnh, giơ tay lên hỏi. Cá nhân ta kiến nghị, là do ta đến làm người minh chủ này, ta có thể tận lực bảo đảm công bằng công chính. Đặng Bân nghiêm túc nói, nếu như thực sự không được, chúng ta có thể trả vé tuyển cử mà. Thiên viên nữ giới thủ lĩnh suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói, ta không có ý kiến gì. Ta cũng không có ý kiến gì. Một, những người khác cũng phụ hòa nói, vậy thì tốt. Đặng Bân trong mắt lóe ra một vệt đắc ý. Nếu như vậy, cái kia đại gia nhấc tay bỏ phiếu đi, đồng ý kết minh, xin mời giơ tay lên. Xoạt xoạt xoạt. Trước sau có 7-8 người đều giơ tay lên. Thấy tình hình này, có vài tên nguyên bản do dự không quyết định thủ lĩnh, đầu óc cũng là chần chờ giơ tay lên. Rất nhanh, mọi người ở đây bên trong cũng chỉ có Tô Thần, Cao Phi, Triệu Dương ba người không có nhấc tay. Đặng Bân không đến xem Triệu Dương, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Thần cùng Cao Phi. Hai vị ý tứ đây, thật không tiện, đối với các ngươi kết minh, ta không có ý gì. Tô Thần nhún nhún vai, tiếp theo đứng dậy, liền dự định đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ. Đặng Bân trên mặt né qua một vẻ không thích, lời nói mang theo uy hiếp địa đạo. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng để ta nghĩ rõ ràng. Tô Thần xoay người lại, ánh mắt sắc bén địa nhìn phía Đặng Bân. Đặng Bân tốt xấu cũng là đứng đầu một giáo, tinh thông quan hệ dị năng. Bị Tô Thần như thế chừng, dĩ nhiên từ đáy lòng nổi lên một luồng sâu sắc hàn ý. Chương 554. Người trẻ tuổi không muốn quá khí thịnh. Chương 554. Người trẻ tuổi không muốn quá khí thịnh. Trước mặt nhiều người như vậy, Đặng Bân cũng không thể làm mất đi mặt mũi. Hắn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng hàn ý, làm bộ ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Tiểu huynh đệ, lão huynh ta tặng ngươi một câu nói, người trẻ tuổi không muốn quá khí thịnh. Không khí thịnh có thể gọi người trẻ tuổi sao? Tô Thần không chút khách khí địa đáp lại nói. Đặng Bân sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Tô Thần cũng lười lại phản ứng hắn, trực tiếp liền đi ra phía ngoài. Cao Phi không chần chờ, mau mau đứng dậy, đi theo Tô Thần phía sau. Cho tới một bên Triệu Dương, do dự một lúc sau, cũng đồng dạng đứng dậy, rời đi phòng họp. Nhìn bọn họ rời đi bóng người, Đặng Bân sắc mặt có vẻ dị thường âm trầm. Tô lão đại. Tô Thần mới vừa đi ra phòng họp, liền nghe đến phía sau có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Cao Phi. Phi ca, ngươi làm sao cũng đi ra? Này, ngươi đã cứu ta mệnh, ta khẳng định là muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Cao Phi cười nói. Cùng Đặng Bân mọi người không giống, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá, Tô Thần là làm sao đánh chết Đao Lang Vương. Lợi hại như vậy bắt đuổi, Cao Phi khẳng định là muốn vững vàng ôm lấy. Cho tới nói Đặng Bân mọi người liên minh, hắn vẫn là không quá xem trọng. Tô Thần cười cợt, không lên tiếng. Hai người bọn họ mới vừa đi ra đi không bao xa, liền lại gặp được Triệu Dương hùng hục địa đuổi theo. Tô lão đại, Cao lão đại. Lão Triệu, ngươi đây là? Tô Thần giả vờ hồ đồ địa đạo. Kha kha, Tô lão đại, chúng ta hai nhà cách đến như vậy gần, khẳng định là muốn cùng tiến cùng lui rồi. Triệu Dương cùng Cao Phi ý nghĩ gần như, hắn đồng dạng cảm thấy thôi, cùng Tô Thần đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến, càng đáng tin. Tô Thần cười cợt, không nói cái gì nữa. Mấy người ở một nơi cửa ngã ba, liền từng người tách ra. Lão bản, ngươi trở về. Thấy Tô Thần đẩy cửa đi vào, Đồng Phỉ lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, đến đây nên tiếp hắn. Hướng về manh manh chỉ là nhìn Tô Thần một ánh mắt, tiếp tục lười biếng nằm ở nơi đó. Bọn họ xin mời lão bản ngươi quá khứ, là làm gì? Đồng Phỉ đưa tới một chén nước, có chút ngạc nhiên địa đạo. Tự nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Tô Thần nhìn một chút trên ghế sofa hướng về manh manh, cũng không có ý định ẩn giấu, liền đem Đặng Bân có ý định liên minh sự nói ra. Nghe xong sau đó, hướng về manh manh nhất thời cười nhạo một tiếng. Tô lão đại, theo đạo lý tới nói, chuyện như vậy đối với ngươi cũng có chỗ tốt, ngươi làm gì thế từ chối? Bọn họ loại này liên minh, ta không có đặc biệt đại hứng thú. Tô Thần khẽ nói. Vừa nãy trong phòng họp, hắn phát hiện Đặng Bân cùng cái khác vài tên thủ lĩnh trong bóng tối trao đổi ánh mắt. Vậy thì đủ để chứng minh, bọn họ những người kia là sớm câu thông tốt đẹp. Tô Thần, Cao Phi muốn thật ra nhập vào, e sợ sẽ bị bọn họ cho sử dụng như thương. Quan trọng nhất chính là, Tô Thần cũng không cảm thấy Đặng Bân mọi người liên hợp lại, liền thật có thể cùng người canh gác liên minh chống lại. Lùi một vạn bộ nói, coi như Đặng Bân là chân tâm từ lòng, mà bọn họ có thể kết minh tự vệ, cùng người canh gác liên minh lẫn nhau chống lại, Tô Thần cũng không có ý định gia nhập trong đó. Hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản, vậy thì là giúp người canh gác liên minh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thuận lợi trở về. Ngoài ra, những khác hắn không hứng thú gì. Ngươi vẫn có thấy xa mà. Hướng về manh manh tán một tiếng. Xem ở ngươi như thế thông minh phần trên, ta có thể hơi hơi cùng ngươi tiết lộ một hồi. Chúng ta người canh gác liên minh bên trong, ép cùng ép sức chiến đấu người siêu phàm, gộp lại tổng cộng sai biệt không nhiều hơn 100 người. Ngoài ra, còn có hai tên ép. Mặc dù mình chính là ép sức chiến đấu, nhưng ở nghe được Hướng về manh manh lời nói sau, Tô Thần vẫn là trong lòng giật mình. Không hẹn là thống nhất tỉnh khu người canh gác liên minh, thế lực quả nhiên hùng hậu. Phải biết manh hồ bang, thế giới mới, cứu thế quân cùng sắt thép quân đoàn ở tiến vào bí cảnh, trải qua thiên tân và khổ, trả giá cái giá không nhỏ sau, mới bồi dưỡng được đến rồi ép cấp sức chiến đấu người siêu phàm. Thứ phương thế lực gộp lại, cũng sẽ không vượt qua 40 người. Mà người canh gác liên minh, dĩ nhiên liền nắm giữ hơn 100 người, hơn nữa còn nắm giữ hai tên cùng Tô Thần ngang nhau thực lực người siêu phàm. Chẳng trách Hướng Về manh manh sẽ nói người canh gác thực lực tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, cũng sẽ đối với Đặng Bân mọi người liên minh như vậy xem thường. Người canh gác liên minh xác thực là có cái này tư bản. Mấy người lại rảnh tán gẫu một phen sau, mắt thấy đến cơm tối thời gian, ba người bọn hắn kết bạn cùng nhau đi phòng ăn dùng cơm. Trên đường lại lần nữa đụng với Đặng Bân mọi người. Đặng Bân hẳn là đã cùng những người thủ lĩnh kết thành đồng minh, lại thấy đến Tô Thần sau, hắn tàn nhẫn mà chừng Tô Thần một ánh mắt, tựa hồ là đang cảnh cáo Tô Thần đối với này. Tô Thần chỉ là cười nhạt. Dùng qua sau bữa cơm chiều, ba người trở lại ký túc xá. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Hướng Về manh manh vẫn cứ không hề rời đi ý tứ. Tô Thần nghiêm mặt nói: "Manh manh, thời điểm không còn sớm, ngươi không trả lại được sao? Còn sớm đây, trở lại như vậy sớm làm gì?" Hướng Về manh manh hướng Tô Thần phất phất tay, không để ý lắm địa đạo: "Thực sự không được, ta sống ở nơi này là được rồi. Nơi này tổng cộng liền một cái giường, ngươi muốn ngủ nơi nào? Vậy ta cùng Phỉ Phi ngủ trên giường, phiền phức Tô lão đại ngươi đi ngủ sofa đi." Tô Thần nghe vậy, nhất thời khí vui vẻ: "Ngươi thật là tốt ý tứ a. Ngươi muốn thật muốn ngủ nơi này, cũng không phải không được. Ba người chúng ta chen một chút, ta ngủ trung gian, hai người các ngươi ngủ hai bên. Ngươi xem coi thế nào? Ngươi nghĩ hay lắm." Hướng Về manh manh lập tức trợn mắt khinh bỉ: "Vậy ta nhưng là mặc kệ ngươi." Tô Thần nhún nhún vai, tiếp theo cởi áo của chính mình, lộ ra tinh tráng trên người. Không thể không nói, Tô Thần thuộc về loại kia mặc quần áo hiện ra gầy, cởi quần áo có thịt vóc người. Nguyên bản tướng mạo thanh tú hắn, xem ra khí chất là có chút nhu nhược, nhưng ở trải qua mấy lần cường hóa sau, văn nhược khí chất không cánh mà bay, ngược lại là dương cương cứng rắn. Nhìn cả người trên dưới tỏa ra hormone khí tức Tô Thần, đồng phỉ theo bản năng mà hợp lại hai chân, có chút chờ mong chờ chút đến sẽ phát sinh sự. Liền ngay cả một bên, luôn luôn tự gọi Yếm Nam Hướng Về manh manh, cũng là không nhịn được gầm thầm nuốt nước miếng. Chẳng lẽ mình không phải Yếm Nam, chỉ là đơn thuần chán ghét những người xấu xí, còn tự cho là phía dưới nam. Ở Tô Thần tiến vào phòng tắm sau, đồng phỉ cùng Hướng Về manh manh không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm. Chú ý tới Hướng Về manh manh động tĩnh, đồng phỉ cười xấu xa thấp giọng nói: "Manh manh, như thế nào, nhà ta lão bản còn có thể chứ? Còn tạm tạm." Hướng Về manh manh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ nói: "Chúng ta nhưng là chị em tốt, ngươi nếu như không ngại lời nói, ta có thể đem lão bản chia sẻ đưa cho ngươi." Đồng phỉ cười hì hì nói: "Ta Hướng Về manh manh coi như là chết đói, độc thân một người, cũng không thể cùng nam nhân tốt." Hướng Về manh manh nghĩa chính ngôn từ địa từ chối đồng phỉ: "Hơn nữa hai ta không phải là cái gì tốt tỉ muội, ta là nhất định phải đem ngươi theo đuổi trở về." Đồng phỉ lắc đầu một cái: "Manh manh, ta cảm thấy đến vẫn là cùng lão bản cùng nhau càng vui vẻ chút. Nếu như ngươi nhất định phải kiên trì lời nói, trừ phi ba người chúng ta người cùng nhau." Chương 555, dùng mình hành động. Chương 555, dùng mình hành động. Đây tuyệt đối không thể. Hướng Về manh manh hầm hừ địa đạo: "Ta có thể cho phép ngươi đi cùng hắn, nhưng ngươi nhất định phải là bạn gái của ta." "Manh manh, hiện tại không phải ngươi không cho phép ta cùng lão bản cùng nhau, mà là lão bản hắn không cho phép ngươi cùng ta cùng nhau." Đồng phỉ giải thích: "Ta mặc kệ, rõ ràng là ta đi tới." Hướng Về manh manh chơi lên vô lại. Đồng phỉ có chút dở khóc dở cười. Nghe phòng tắm bên trong truyền đến tiếng nước, nàng cười nhẹ nói: "Nếu không ngươi đêm nay lưu lại, ta cũng có thể cùng ngươi nối lại tiền duyên. Có điều tiền đề là, ngươi đến thử một lần lão bản. Nói không chắc từng thử lão bản sau đó, ngươi liền đối với nam nhân cảm thấy hứng thú." Khi nghe đến đồng phỉ phía trước lời nói sau, Hướng Về manh manh xác thực là có chút động lòng. Nhưng nghĩ tới muốn cùng Tô Thần thân thiết, trong lòng nàng bản năng xuất hiện mâu thuẫn. "Toán, quên đi. Phỉ phỉ, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, ta ngày mai lại tới tìm ngươi." Bỏ lại câu nói này sau, Hướng Về manh manh liền đứng lên, cũng như chạy trốn địa rời đi Tô Thần ký túc xá. Đợi được Tô Thần rửa mặt xong xuôi, đi ra sau đó, cũng chỉ nhìn thấy đồng phỉ cùng Ngọc Kỳ. "Manh manh đây, nàng có chút thật không tiện đối mặt lão bản ngươi, sớm tránh đi." Đồng phỉ cười duyên đi lên phía trước, tập trung vào Tô Thần độ lượng ôm ấp. Nghe nói như thế, Tô Thần hơi hơi tiếc nuối. Tuy rằng bên người không thiếu mỹ nữ, nhưng xem Hướng Về manh manh như vậy mặt trẻ con cự lôi, hắn vẫn đúng là không tiếp xúc qua. "Vậy ngươi nhanh đi rửa mặt đi." Tô Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ đồng phỉ mông mẩy. "Chán ghét." Đồng phỉ hờn dỗi một tiếng, vặn mẹo cặp eo thon, tiến vào phòng tắm. Chờ nàng đi ra sau đó, lại là cả phòng đều xuân. Chiến đấu bình ổn lại sau, đồng phỉ tựa ở Tô Thần trong lồng ngực, ôn nhu nói: "Lão bản, trải qua hai ngày nay tiếp xúc, ta cảm giác manh manh nàng cũng không phải đặc biệt chán ghét ngươi." "Vậy thì là nói, đem nàng bắt có hy vọng rồi." Tô Thần hỏi ngược lại. "Cái này còn phải xem lão bản ngươi bản lĩnh." Đồng phỉ cười nói: "Ta bản lĩnh như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?" Tô Thần tà nở nụ cười: "Rõ ràng, đương nhiên rõ ràng." Nhớ tới vừa nãy kịch liệt chém giết, đồng phỉ tâm thần có chút dập dờn. "Đúng rồi, nói đến, manh manh vì sao lại Yếm Nam, ngươi biết không?" Tô Thần nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. "Cái này, ta trước hỏi qua nàng, nàng không có công khai nói cho ta biết." Đồng phỉ lắc đầu một cái. "Nhưng trước ở chung lâu như vậy, ta có thể đoán được, hẳn là cùng với nàng khi còn bé, ba mẹ ly hôn có quan hệ." "Đúng như dự đoán. Nguyên sinh gia đình đối với hải tử thương tổn, cần một đời đến chữa trị." Ai nhớ tới ngạo kiều Hướng Về manh manh, Tô Thần nghĩ thầm, khả năng nàng chính là dùng cái kia phó tư thái đến bảo vệ mình chứ. "Nếu như vậy, vậy ta có thể muốn thay thế ngươi cha mẹ, hảo hảo thương yêu ngươi một phen." Tô Thần lại đang ngồi canh gác liên minh trong căn cứ, đợi một ngày. Mãi đến tận tối hôm đó, La Hiểu Tiên mới lại đây thông báo Tô Thần đi vào mở hội. Chờ Tô Thần đến phòng họp thời điểm, Đặng Vân, Cao Phi, Triệu Dương mọi người đã tất cả trình diện. Chẳng được bao lâu, Lý Quân Lâm lại mang theo một đám người canh gác liên minh cao tầng, chậm rãi tiến vào phòng họp bên trong. Trải qua nghiên cứu, quyết định ngày mai xuất phát, đi đến kho lương vận tải lương thực. Lần hành động này mệnh danh là dùng mình. Hy vọng các vị cùng các ngươi thủ hạ, ngày mai không muốn đến muộn. Lý Côn Lâm trầm giọng nói. Xin thủ lĩnh yên tâm, chúng ta sẽ không đến muộn. Triệu Dương cười nói. Những người khác cũng là gật đầu liên tục, biểu thị phù hợp. Vậy thì tốt. Lý Côn Lâm hài lòng cười cợt, tiếp theo hướng phía sau tráng hán Triệu Mãn vẫy vẫy tay. Vị này chính là dùng mình hành động người phụ trách, người canh gác liên minh tiểu đội trưởng, Triệu Mãn. Các vị thủ lĩnh tốt. Triệu Mãn hướng mọi người lên tiếng chào hỏi. Triệu đội trưởng được. Mọi người cũng là đáp lại nói. Triệu Mãn ánh mắt lợi hại, nhìn về phía một đám thủ lĩnh, trầm giọng nói. Lần hành động này nếu là do ta phụ trách, hy vọng mọi người có thể nghe theo chỉ huy. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức cùng thương vong, mọi người đều có thể bình an địa trở về. Tô Thần có thể từ trên thân Triệu Mãn có thể cảm nhận được mơ hồ khí thế. Nếu như không đoán sai lời nói, Triệu Mãn nên chính là hướng về manh manh trong miệng, hai vị kia sức chiến đấu ép người siêu phàm. Cái kia, Lý thủ lĩnh, Triệu đội trưởng, ta có lời muốn nói. Đang lúc này, Đặng Vân bỗng nhiên giơ tay lên. Triệu Mãn hé mắt, không nói gì đúng là Lý Côn Lâm cười híp mắt nói. Đặng giáo chủ mời nói. Đặng Vân một mặt thành khẩn đạo. Sự tình là như vậy, chúng ta những người này đây, dù sao không phải người canh gác liên minh thành viên. Tùy tiện cùng người canh gác liên minh người cùng nhau khởi hành động, chỉ sợ sẽ có chút hỗn loạn. Vì lẽ đó chúng ta thương lượng một chút, quyết định tự mình thành lập một cái đặc biệt hành động tiểu đội. Đang nghe theo Triệu đội trưởng chỉ huy tình huống, bảo đảm chúng ta có nhất định tự chủ tính. Không biết Lý thủ lĩnh cùng Triệu đội trưởng có ý kiến gì không? Hắn tiếng nói rơi xuống đất, cả căn phòng họp bên trong trở nên yên tĩnh dị thường, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lý Côn Lâm. Lý Côn Lâm không hề tức giận, mà là cười khẽ nhìn về phía Đặng Vân bên cạnh những thủ lĩnh khác. Các ngươi cũng đều là nghĩ như vậy sao? Đúng đấy, chúng ta cái này cũng là thuận tiện hành động. Hy vọng Lý thủ lĩnh bỏ qua cho. Những thủ lĩnh khác dồn dập gật đầu phụ họa nói. Lý thủ lĩnh, ta cũng không có dự tính như vậy. Tô Thần giơ nhấc tay, khẽ nói. Ta cũng như thế. Còn có ta. Cao Phi cùng Triệu Dương cũng là giơ nhấc tay. Lý Côn Lâm thật sâu nhìn Tô Thần một ánh mắt, tựa hồ là phải nhớ kỹ hắn dáng vẻ. Theo hắn cười ha hà đạo. Yên tâm đi, ta sẽ không chú ý. Các ngươi đã mình đã quyết định được rồi, vậy thì theo các ngươi ý tứ đến. Có điều ta hy vọng, không muốn xuất hiện cải lệnh. Cái này xin thủ lĩnh yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Đặng Vân đồng ý sau, lại ưỡn mặt đạo. Bất quá chúng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Côn Lâm khẽ nhíu mày, chợt giãn ra, cười nói. Đặng giáo chủ nói thẳng chính là. Chúng ta dưới tay đều có không ít người may mắn còn sống sót, vật tư thiếu thực sự là lợi hại. Hy vọng Lý thủ lĩnh phát thiệt tâm, ở nguyên bản thương lượng cơ sở trên, tăng thêm nữa 5/10. Đặng Vân vẻ mặt đưa đám nói. Một bên Triệu Mãn sầm mặt lại, hừ lạnh nói. Các ngươi muốn thực sự là thiếu lời nói, thẳng thắn trực tiếp chuyển tới nơi này đến, căn cứ sẽ quản các ngươi ăn uống. Cái kia đường xá xa xôi, chuyển tới thực sự là không tiện a. Đặng Vân bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ngươi, Triệu Mãn còn muốn nói điều gì, bị Lý Côn Lâm xua tay đánh gãy. Đặng giáo chủ yêu cầu, không tính quá đáng. Ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng tiền đề là, lần này dùng mình hành động có thể thuận lợi hoàn thành. Trong lúc nếu ai không nghe chỉ huy, chọc vào cái gì cái soạn, có thể đừng trách ta Lý Côn Lâm không nể tình. Đừng xem Lý Côn Lâm già đầu, nhưng lời này từ trong miệng hắn nói ra, nhưng là để mọi người tại đây chấn động trong lòng. Chương 556. Ta có phải hay không đàn ông, ngươi trải nghiệm một hồi liền biết rồi. Chương 556. Ta có phải hay không đàn ông, ngươi trải nghiệm một hồi liền biết rồi. Một bên tờ ơ lạnh nhạt Tô Thần, đáy lòng không khỏi phát sinh một tiếng cười gằn. Hành động còn chưa có bắt đầu đây, trong đội ngũ liền xuất hiện mâu thuẫn không nhỏ. Lần này hành động, chỉ sợ sẽ càng ngày càng phiền phức. Cái này xin thủ lĩnh yên tâm. Nghe được Lý Côn Lâm đồng ý, Đặng Vân vội vã vô bộ ngực bảo đảm nói. Vậy thì tốt. Nếu như không có những chuyện khác lời nói, vậy thì do Triệu đội trưởng hướng về đại gia nói một chút tỉ mỉ kế hoạch. Lý Côn Lâm hướng Triệu Mãn gật gù. Triệu Mãn mở ra một bên cơ khí, đem trước đó thiết lập sẵn kế hoạch hướng về mọi người chậm rãi nói đến. Người canh gác liên minh lần này cùng điều động 500 tên người siêu phàm, 1000 tên binh lính bình thường. Bọn họ triệu tập sắp tới 400 chiếc xe hơi, trong đó phần lớn đều là hạng nặng xe tải. Mặt khác đều là loại nhỏ xe việt dã, cùng với xe vận binh. Có khả năng chuyên chở lương thực, đầy đủ 10 vạn người dùng tới một năm. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, đoàn xe cũng sẽ không trực tiếp đi đến tòa kia kho lương, mà là trước tiên vòng qua Vũ Thành, đi đến mặt phía bắc một tòa loại cỡ lớn nhà máy lọc dầu. Bọn họ cần ở nơi đó bổ sung đầy đủ nhiên liệu, lấy này đến đi đến kho lương ở thu được nhiên liệu sau khi, đoàn xe mới gặp hướng đông mà đi, thẳng đến tòa kia kho lương. Đại gia còn có ý kiến gì sao? Lý Côn Lâm nhìn về phía mọi người, thấy không có người theo tiếng sau, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy sáng mai, dùng mình hành động chính thức bắt đầu. Đại gia đêm nay đều cố gắng nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người là đứng dậy, trước sau rời đi phòng họp. Tô Thần bên này mới vừa trở lại ký túc xá, liền nghe đến cửa phòng bị người văng lên. Hắn đẩy cửa ra vừa nhìn, phát hiện hướng về manh manh hai tay ôm ở trước ngực, chính yên lặng nhìn mình. Làm sao, manh manh, ngươi là thay đổi chủ ý, dự định đêm nay ở nơi này? Phi, làm giấc mộng đẹp của ngươi đi thôi. Hướng về manh manh trợn mắt khinh bỉ, lúc này mới đạo. Ngày mai đều muốn xuất phát, ta là phụ mệnh đến cho ngươi đưa trang bị. Chờ chút ngươi cầm những này danh sách, đi trang bị nơi nhận lấy vật tư. Nàng nhét lại đây một tờ giấy, cùng trong phòng đồng phỉ lên tiếng chào hỏi sau, liền nên ngang rời đi. Tô Thần cười cợt, túi đầu nhìn về phía trong tay danh sách. Trên danh sách vật tư rực rỡ muôn màu, đồ vật vẫn đúng là không ít. Liền hắn kêu lên Vương Viêm, chính huy mọi người đi đến trang bị nơi. Tuy rằng thời gian đã không còn sớm, nhưng trang bị nơi nhưng là dị thường bận rộn. 7, 8 cái cửa sổ khẩu bài tràn đầy, đều là đến đây nhận lấy trang bị người. Tô Thần cũng là chú ý tới, Đặng Vân mấy người cũng là ở mặt khác cửa sổ xếp hàng. Dù sao ngày mai sẽ phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Tô Thần mọi người xếp tới trước mặt, lĩnh xong vật tư sau, hắn rõ ràng phát hiện có chút không đúng. Cùng những người khác vật tư so ra, phía bên mình nhận lấy vật tư, rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Không chỉ có chiến đấu sử dụng vũ khí, càng tinh xảo, uy lực to lớn. Hơn nữa hàng ngày vật tư cũng càng phong phú. Tô Thần chợt hiểu ra lại đây, xem ra là hướng về manh manh hỗ trợ. Tuy rằng cái này sợi gen ngạo kiểu điểm, nhưng tính cách cũng khá mà. Ngày mai sẽ phải bước lên không biết rồi lại nguy hiểm lữ trình, đêm nay tự nhiên là phải cố gắng nghỉ ngơi. Mọi người linh xong đồ vật sau, lẫn nhau ngủ ngon sau, liền đều trở lại túc xá của mình. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Thần cùng Đồng Phỉ sau khi đánh răng rửa mặt xong, mang theo Đồng Phỉ rời đi ký túc xá. Bọn họ cùng Chính Huy, Vương Viêm mọi người hội họp sau, liền đi đến xe đặt địa phương. Mở trên chính mình ô tô, dựa theo căn cứ công nhân viên chỉ dẫn, Tô Thần và người rất nhanh liền tới đến mặt đất. Lúc này mặt trời đã từ phía trên đường chân trời bay lên, ánh mặt trời tung hướng về phía đại địa. Ngay ở Tô Thần ở lại trụ sở dưới mặt đất trong mấy ngày này, trên mặt đất sương mù trên căn bản biến mất gần như. Tuy rằng còn sót lại không ít, nhưng đã không ảnh hưởng tầm mắt. Tô Thần có thể rõ ràng địa nhìn thấy, ở trống trải ruộng đồng trên, chỉnh tề bày ra số lượng hàng trăm xe tải đại vận xe tải hạng nặng, thiểm khí xe tải hạng nặng, quân dụng xe tải. Các loại hình xe tải đều yên tĩnh địa đậu ở chỗ này. Ngoài ra, cũng không có thiếu loại nhỏ xe tải. Vô cùng bảo tay. Người canh gác liên minh quả nhiên không bình thường, dĩ nhiên có thể tìm tới đây sao nhiều xe tải. Chỉ là nhiều như vậy xe tải đồng thời ra đi, thực sự là quá so chiêu giao. Cũng khó trách người canh gác liên minh sẽ đem trong tỉnh thế lực khắp nơi đều cho kêu lại đây, để bọn họ cộng đồng hộ vệ. Tô lão đại. Chính đang lúc này, La Hiểu Thiên bỗng nhiên bước nhanh tới đi theo bên cạnh hắn, còn có hướng về Manh Manh, Cao Phi, Triệu Dương mọi người. La sơ tốt. Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Đặng Bân những người kia dự định một khối hành động, Tô lão đại, ngươi xem ngươi là với bọn hắn đồng thời, vẫn là chúng ta một khối. La Hiểu Thiên thấp giọng hỏi. Tô Thần trong lòng hơi động. Nếu Đặng Bân những người kia kết liễu mình, vậy bọn họ khẳng định là muốn cộng đồng tiến thối. Chính mình từ chối bọn họ, tự nhiên là không cần thiết với bọn hắn đồng thời. Ta và các ngươi một khối hành động đi. Vậy thì tốt. La Hiểu Thiên quay đầu rồi hướng Cao Phi, Triệu Dương dặn dò vài câu, sau đó liền vội vã rời đi. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Triệu Mãn để mấy chiếc chiến xa bọc thép thành tiểu đầu xe, trước một bước xuất phát. Cùng với đồng hành, nhưng là mấy chiếc xe việt dã, trên xe ngồi đều là ép cấp người siêu phàm. Đợi được đầu tập đoàn sau khi xuất phát, do hạng nặng xe tải tạo thành đoàn xe, cũng là mênh mông quần quận địa xuất phát. Sở hữu xe tải 22 đi song song, kéo dài đi ra ngoài 1 lạng km nhiều. Ở xe tải hai bên trái phải, chính là lần hành động này hộ vệ đoàn xe. Người canh gác liên minh phụ trách bên trái, phía bên phải nhưng là giao cho Đặng Vân chờ một đám người may mắn còn sống sót thủ lĩnh. Toàn bộ đoàn xe phía cuối cùng, phụ trách bảo vệ phía sau, vẫn như cũng là người canh gác liên minh. Triệu Mãn cùng với cái khác vài tên người siêu phàm, cưỡi ô tô theo ở phía sau. Ngoại trừ những này ở ngoài, có cái khác mười mấy lượng người canh gác liên minh xe việt dã, chạy ở khoảng cách đoàn xe 1 lạng km xung quanh. Một khi có cái gì đột phát tình huống, chúng nó liền có thể sớm phát hiện, đưa đến cảnh báo tác dụng. Không thể không nói, toàn bộ dùng mình hành động kế hoạch, không thể nói không có sơ hở nào, nhưng đã làm được tương đối khá. Tô Thần, Cao Phi, Triệu Dương ba phe nhân mã, liền bị sắp xếp người canh gác liên minh bên trong, phụ trách bảo vệ đoàn xe bên trái an toàn. La Hiểu Thiên đối với Tô Thần, cũng là khá là chăm sóc. Hắn cố ý đem Tô Thần xe, sắp xếp đi theo xe của hắn mặt sau. Rời đi người canh gác liên minh căn cứ sau, đoàn xe rất nhanh sẽ lái vào cao tốc xa lộ ở trải qua quá liên tiếp tận thế của rửa, rất nhiều quốc lộ đều xuất hiện tổn hại hiện tượng. So sánh với đó, vẫn là cao tốc xa lộ nhất là thuận tiện cấp tốc. Một loạt 4 chiếc xe, đem toàn bộ cao tốc xa lộ lấp đến gắt gao. Cũng còn tốt là thế giới tận thế, nếu không, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cao tốc thông hành. Này, Tô lão đại, ngươi vẫn là không phải đàn ông, sao được để Phỉ Phỉ một cô gái lái xe? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế hướng về Manh Manh, có chút bất mãn địa phản là nói: "Ta có phải hay không đàn ông, ngươi trải nghiệm một hồi liền biết rồi." Tô Thần tựa ở cải trang quá trên ghế sofa, tuốt một kỳ, lười biếng nói: "Chương 557, tốt nhất tiền nhiệm, liền nên xem chết rồi như thế." Chương 557, tốt nhất tiền nhiệm, liền nên xem chết rồi như thế. Hướng về Manh Manh khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được tàn nhẫn mà chừng Tô Thần một ánh mắt, tiếp theo thấp giọng nói: "Phỉ Phỉ, ngươi cũng không thể quá nuông chiều hắn. Nam nhân không thể quán càng khốn nạn. Chỉ là nàng âm thanh như thế nào đi nữa thấp, cũng vô dụng, dù sao Tô Thần là người siêu phàm. Này này này, là chính ngươi nhất định phải chen lên đến, hiện tại còn ở Phỉ Phỉ nơi này nói ta không phải, ngươi sao được đây?" Tô Thần có chút dở khóc dở cười. "Phỉ Phỉ là ta bạn gái trước, thành tựu nàng bạn trai cũ ta, nhất định phải quan tâm lo lắng nàng." Hướng về Manh Manh lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Ngươi còn biết ngươi là nàng bạn trai cũ, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, tốt nhất tiền nhiệm liền nên xem chết rồi như thế. Huống hồ nếu như chân tâm đau Phỉ Phỉ, ngươi thẳng thắn thay nàng lái xe được rồi. Ngươi..." Hướng về Manh Manh nhất thời bị nẹn phải nói không ra nói đến. "Được, ta mở liền mở, Phỉ Phỉ, ngươi sang bên ngừng xe." "Được rồi, Manh Manh, không nên hồ đồ." Đồng Phỉ vừa lái xe, một bên ngăn lại hướng về Manh Manh. "Ta là lão bản thư ký, lái xe không phải nên à? Ngươi hiện tại cũng quá hướng về hắn." Hướng về Manh Manh có chút chua xót nói: "Không hướng về ta, lẽ nào hướng về ngươi?" Tô Thần buồn cười nói. Ngay ở bọn họ cãi nhau thời điểm, đoàn xe đã vòng qua Vũ Thành, đi đến mặt phía bắc đi cao tốc xa lộ còn có một chút chỗ tốt, vậy thì là cao tốc xa lộ thường thường rời xa nội thành, so ra có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Tuy rằng gặp phải không ít ma vật, nhưng cũng may thực lực của bọn họ không tính rất cường hãn. Hơn nữa người canh gác liên minh kế hoạch chu toàn, những người ma vật vẫn không có tới gần đoàn xe, liền bị xung quanh đội hộ vệ cho đủ số giết chết. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, đoàn xe lại xuất phát sau, sẽ không tùy ý ngừng đợi được cơm trưa điểm thời điểm, mới gặp dừng lại đoàn xe các thành viên, nhân cơ hội ăn tăng tốc thực phẩm, cũng giải quyết ra đời lý vấn đề đợi được tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, đoàn xe lại tiếp tục ra đi. Liên như vậy ở không ngừng không nghỉ địa chạy đi dưới, vào buổi chiều hơn 3 giờ thời điểm, bọn họ liền xuống cao tốc xa lộ. Căn cứ La Hiểu Thiên lời giải thích, chỉ cần lại mở hơn nửa canh giờ, liền có thể đến cái gọi là nhà máy lọc dầu. Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, Tô Thần vẻ mặt hơi trở nên nghiêm nghị lên. Mặc dù nói nhà máy lọc dầu vị trí bình thường đều ở rời xa thành thị vùng ngoại thành, nhưng coi như thế nào đi nữa lệch, xung quanh nó đều sẽ có không ít ra thuộc tiểu khu, cùng với cái khác đồng bộ phương tiện. Tô Thần có thể nhìn thấy, hai bên đường đi từ đất hoang, ruộng đồng, từ từ biến thành nhà lầu, đường phố. Thậm chí có vài tên nghe được động tĩnh zombie, tập tên chui ra. Chỉ là không chờ nó muôn tới gần, liền bị trên xe binh lính dùng súng bắn giết. Được rồi, đoàn xe ở đây dừng lại. Bồn chứa dầu xe tiểu phân đội thoát ly đội ngũ, đi đến nhà máy lọc dầu. Diều hâu số 3, đi vào hộ vệ. Trong máy truyền tin, truyền đến Triệu Mãn dặn dò. Khổng lồ đoàn xe chậm rãi sang bên ngừng lại, sau đó có mấy chục lượng bồn chứa dầu xe tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Từ bên trái hộ vệ đoàn xe bên trong, phân ra mấy chiếc xe, đi theo những người bồn chứa dầu xe phía sau. Lần hành động này bên trong, Triệu Mãn cho gánh chịu không giống nhiệm vụ đội ngũ, cũng là lập ra không giống đại gọi. Liên tỷ như đoàn xe trung ương những này xe tải hạng nặng xe, được gọi là ổ chim. Phụ trách mở đường đầu tập đoàn, bị mệnh danh là diều hâu số 1. Triệu Mãn vị trí cuối cùng tập đoàn là diều hâu số 2. La Hiểu Thiên, Tô Thần mọi người đội hộ vệ, cũng là bị biên vì là không giống tiểu đội, dựa theo diều hâu số 3, diều hâu số 4 trình tự đi xuống bài. Xem những người rời xa đoàn xe, phía bên ngoài chấp hành cảnh giới đoàn xe, nhưng là dựa theo chim nhỏ số 1, chim nhỏ số 2 tiến hành mệnh danh. Cho tới nói đặng bân xe của mấy người đội, bị Triệu Mãn mệnh danh là chim sẻ. Rất khó nói hắn không phải trong bóng tối châm chọc đặng bân những người kia. Tô Thần thuộc về La Hiểu Thiên đoàn xe, bọn họ là diều hâu số 4, không cần đi vào hộ vệ bồn chứa dầu xe. Phỉ Phỉ, ngươi nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa đổi manh manh mở. Tô Thần lười biếng phân phó nói. Ngươi điên chứ? Hướng về manh manh có chút khó có thể tin tưởng địa đạo. Ngươi nếu như không nghĩ thông lời nói, vậy thì xuống. Tô Thần mới chẳng muốn quán hướng về manh manh tật xấu. Thực sự không được, chính mình liền trở về đến trên xe của chính mình, không bị Tô Thần khí. Nhưng hướng về manh manh nghĩ lại vừa nghĩ, không được. Chính mình nhưng là phải đem đồng phỉ cho đoạt về đến, đương nhiên muốn nhiều cùng với nàng chờ một khối. Hướng về manh manh như mặt, thở phì phò đạo. Được, ta mở liền mở. Này con tạm được. Tô Thần hướng đồng phỉ vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng ngồi lại đây. Phỉ Phỉ, mở ra lâu như vậy, nói vậy ngươi cũng là mệt mỏi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho ta. Hướng về manh manh cười đối với đồng phỉ nói. Vậy thì khổ cực manh manh ngươi. Đồng phỉ sờ sờ hướng về manh manh tay nhỏ, tiếp theo đi đến xếp sau, thư thư phục phục địa tựa ở Tô Thần trong lồng ngực. Nhìn thần thái thân mật hai người, hướng về manh manh trong lòng là vừa chua xót vừa tức, nhưng nàng cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng, hướng về trong bụng ướt. Tô Thần, chờ ta đoạt lại Phỉ Phỉ phương tâm, ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Xuyên đấu qua kính chiếu hậu, Tô Thần chú ý tới hướng về manh manh vẻ mặt, đại khái có thể đoán ra ý nghĩ của nàng. Muốn cướp đi ta nữ nhân, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Chờ ta đem ngươi bắt, nhất định phải làm cho ngươi biết ta lợi hại, thuận tiện nhìn lại một chút ngươi đại lôi đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền trôi qua một canh giờ. Tô Thần khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác có điểm không đúng. Phải biết thời gian quý giá, phàm là ở đây nhiều dừng lại một phút, liền sẽ nhiều hơn một phút nguy hiểm. Dù sao lập tức liền muốn đến chạm vạng, nhưng lại lệnh đoàn xe vẫn cứ không có xuất phát ý tứ. Đang lúc này, vắng lặng hồi lâu bộ đàm đột nhiên lại vang lên. Triệu Mãn trầm giọng phân phó nói: "Nhà máy lọc dầu bên kia xuất hiện phiền phức, diều hâu số 4, diều hâu số 5, đi vào trợ giúp." "Thu được." Theo Triệu Mãn ra lệnh một tiếng, lại có mười mấy chiếc xe thoát ly đoàn xe, hướng về nhà máy lọc dầu cấp tốc chạy tới. Trong này thì có Tô Thần, Cao Phi, Triệu Dương xe của mấy người tử. Xem ra nhà máy lọc dầu bên kia gặp phải nguy hiểm, chờ chút các ngươi đều cẩn thận. Nếu như không đúng lời nói, các ngươi hướng về ta dựa vào lòng, chúng ta sớm chút lui lại. Tô Thần thông qua máy bộ đàm, hướng về Trịnh Huy, Vương Viêm mọi người dặn dò. Lúc trước diều hâu số 3 liền phát động rồi sắp tới 30, 40 tên người siêu phàm, lần này lại phái ra diều hâu số 4 cùng số 5. Nay gộp lại, đã vượt qua 100 tên người siêu phàm. Đủ để chứng minh, nhà máy lọc dầu bên kia cực kỳ phiền phức. Đúng như dự đoán, làm diều hâu số 4 cùng số 5, còn không tới gần nhà máy lọc dầu thời điểm, liền gặp phải phiền toái. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, vọt tới lít nha lít nhít zombie. Ở phát hiện Tô Thần xe của mấy người đội sau, những này zombie lập tức đánh tới. Có ma, tại sao có thể có nhiều như vậy zombie? Vương Viêm một bên đạp mạnh cần ga, một bên tức miệng mắng to. Hắn trên xe khứ vũ, đinh địch, chính sứ dùng dị năng, đánh chết đột kích zombie. Chương 558, đàn sát sống. Chương 558, đàn sát sống. Tô Thần trên xe đang lái xe hướng về manh manh, manh giống chân ga. SUV dường như một đầu nổi giận dã thú, theo sát ở La Hiểu Thiên sau xe. Tô Thần cùng đồng phỉ đều cầm súng trường, bắn giết đột kích zombie. Tuy rằng sử dụng dị năng, có thể càng tốt mà đánh chết zombie, nhưng tình huống trước mắt không rõ, Tô Thần vẫn là quyết định tiết kiệm một hồi lực lượng tinh thần, lấy ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm. Hắn cùng Vương Viêm, đinh địch mọi người như thế, đều cảm thấy đến quá mức kỳ lạ. Tự tận thế giáng lâm tới nay, zombie xuất hiện thời gian đã đủ lâu ở vừa bắt đầu, người may mắn còn sống sót đối phó lên zombie, xác thực là cực kỳ vất vả. Dù sao zombie thân thể tố chất so với nhân loại bình thường cường hãn không ít, nhưng theo người siêu phàm càng ngày càng nhiều, zombie thì có chút bị nghiền ép. Liên tỷ như núi Nam thị ở Tô Thần dẫn dắt đi, mãnh hổ bang đối với núi Nam vị trí khu vực, càn quét một làn sóng lại một làn sóng. Thành thị cùng với quanh thân huyện trấn zombie, hầu như là bị càn quét một không. Coi như Vũ Thành có siêu ngàn vạn nhân khẩu, zombie số lượng đông đảo. Nhưng người canh gác liên minh cũng có mấy vạn binh lính, trang bị hoàn mỹ. Hơn nữa La Hiểu Thiên, hướng về manh manh này một đám người siêu phàm. Theo đạo lý tới nói, Vũ Thành zombie, dù cho không bị giết sạch, nhưng nên cũng là còn lại không có mấy. Tuyệt đối không thể gặp xem ngày hôm nay như vậy, có thể tụ tập lên như thế một nhóm lớn. Không cho phép Tô Thần suy nghĩ nhiều. Phía trước La Hiểu Thiên xe đã vọt tới nhà máy lọc dầu bên ngoài. Cách đến thật xa, Tô Thần liền có thể nhìn thấy nhà máy lọc dầu cái kia cao vấp dầu bình. Cốc cốc cốc. Tiếng súng từ nhà máy lọc dầu chỗ cửa lớn chuyển đến. Phụ trách bảo vệ bồn chứa dầu xe lão ưng số 3 đoàn xe, chính đang chỗ cửa lớn ngăn chặn zombie. Đoàn xe thành viên đang dùng trên xe súng máy hạng nặng, điên cuồng bắn phá. Bọn họ căn bản không cần nhắm vào, bởi vì zombie số lượng nhiều, dùng che ngập bầu trời để hình dung, không chút nào quá đáng. Trong đội ngũ dị năng giả cũng đang sử dụng đủ loại dị năng, ngăn cản đột kích zombie. Nhìn thấy La Hiểu Thiên xe của mấy người đội, một tên trong đó tựa hồ là ép cấp dị năng hệ gió người. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần dâng trào ra. Một đạo điên cuồng lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, mang theo mãnh liệt sức gió, đem vô số zombie cuốn bay lên thiên. Nguyên bản nước chảy không lọt con đường, trong nháy mắt bị dọn dẹp ra đến. La Hiểu Thiên, Tô Thần và người, thuận thế điều khiển xe, tiến vào nhà máy lọc dầu viện khu bên trong. Lao đố, tình huống thế nào? La Hiểu Thiên sau khi xuống xe, một bên tiếp tục dùng súng trường bắn giết zombie, một bên trầm giọng hỏi được gọi là Lao đố, là Lao ưng số 3 tiểu đội trưởng Đỗ Thành. Hắn không vội vã trả lời La Hiểu Thiên, mà là sử dụng dị năng, cho gọi ra đến rồi hai buồn tường gió. Này hai buồn tường gió, đem nhà máy lọc dầu xung quanh cho ngăn trở, chỉ còn sót lại cổng lớn một cái cửa ra vào. Cứ như vậy, La Hiểu Thiên mọi người không cần lo lắng zombie vượt qua tường đây, chỉ cần chuyên tâm đối phó từ cửa chính tiến vào zombie là được. Ta cũng không biết tình huống thế nào. Đỗ Thành lúc này mới thở một hơi, cười khổ nói: "Chúng ta mới vừa gia nhập nhà máy lọc dầu khu vực nhà xưởng, còn chưa kịp bình trang dầu mỏ, liền xuất hiện một nhóm lớn zombie. Kỳ quái, nhà máy lọc dầu phụ cận, tại sao có thể có nhiều như vậy zombie?" La Hiểu Thiên cau mày nói. Thành như Tô Thần suy nghĩ, Vũ Thành nhân khẩu đông đảo, zombie con số tự nhiên cũng không ít. Nhưng từ lúc người canh gác liên minh còn không nhất thống Vũ Thành thời điểm, mỗi cái người may mắn còn sống sót liền đối với zombie tiến hành vây quét. Dù sao zombie đối với người may mắn còn sống sót uy hiếp không nhỏ, mà đánh chết chúng nó sau đó còn có thể thu được tinh thể năng lượng. Người canh gác liên minh đánh bại cái khác người may mắn còn sống sót tổ chức, xưng bá Vũ Thành sau đó tương tự tổ chức nhân thủ, nhiều lần vây quét quá zombie. La Hiểu Thiên đã từng tham dự thật nhiều lần. Hắn có thể phi thường khẳng định, Vũ Thành zombie sẽ không có quá nhiều. Coi như là có, cũng tuyệt đối không thể, xem trước mắt bảy zombie, quy mô kinh khủng như thế. Ta cũng không biết. Đỗ Thành bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bồn chứa dầu xe bên kia, tình huống thế nào? La Hiểu Thiên hỏi. Bên này tình huống quá mức khẩn cấp, ta còn chưa kịp quá khứ xem. Vậy ta đi qua nhìn một chút, nếu như bồn chứa dầu xe bên kia đã trang xong lời nói, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Tuy rằng những này bầy zombie bên trong đều là phổ thông zombie, tùy tiện vài tên ép sức chiến đấu dị năng giả, liền có thể ung dung trừng trị chúng nó. Nhưng La Hiểu Thiên cũng không có ý định ở đây dừng lại quá lâu. Trời mới biết, có thể hay không còn có cái khác cao cấp sức chiến đấu zombie xuất hiện. Tô lão đại, ngươi cùng ta cùng nhau đi qua xem một chút đi. La Hiểu Thiên nhìn về phía Tô Thần. Được rồi. Tô Thần gật gù, kêu lên Đồng Phỉ cùng Mộng Kỳ, để Vương Viêm, Chính Huy mọi người ở cửa chính nơi, theo Đỗ Thành ngăn cản zombie. Nhìn hình thể khổng lồ Mộng Kỳ, Đỗ Thành lấy làm kinh hãi. Lão La, vị này chính là. Hắn là mãnh hổ bang lão đại Tô Thần. La Hiểu Thiên giới thiệu Đỗ Thành lúc này mới chợt hiểu ra. Tuy rằng hắn chưa từng thấy Tô Thần, nhưng cũng nghe nói, lúc trước trong hội nghị, Đặng Bân chờ mười mấy nhà thủ lĩnh liên hợp lại, cùng Lý Quân Lâm có kẻ mặc cả sự. Chỉ có mãnh hổ bang Tô Thần, sắt thép quân đoàn Triệu Dương, cùng với núi cao giúp núi cao, không có gia nhập trong đó. Vì lẽ đó hắn đối với Tô Thần vẫn là khá có hảo cảm. Việc này không nên chậm trễ. La Hiểu Thiên lập tức cùng Tô Thần, Đồng Phỉ, Mộng Kỳ, một khối hướng khu vực nhà xưởng bên trong chạy đi. Không đi ra bao xa, bọn họ liền nhìn thấy cái kia mười mấy lượng bồn chứa dầu xe đứng ở to lớn kho dầu bên cạnh. Vài tên người canh gác liên minh thành viên chính đang bận rộn. Tình huống bây giờ thế nào rồi? La Hiểu Thiên trầm giọng hỏi. La Sơ, một tên trong đó thành viên vội vàng hướng về La Hiểu Thiên thi lễ một cái. Nơi này cơ khí đã lâu không có vận chuyển, muốn đem sở hữu bồn chứa dầu xe đều chứa đầy nhiên liệu lời nói, ít nhất còn phải nửa giờ. Nghe nói như thế, La Hiểu Thiên khẽ nhíu mày. Nửa giờ thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể phân phó nói: "Các ngươi tăng nhanh động tác, bên ngoài zombie càng ngày càng nhiều." "Vâng, sơ, chúng ta tận lực." Sau đó La Hiểu Thiên lấy ra máy bộ đàm, đem tình huống của nơi này hướng về Triệu Mãn tiến hành rồi báo cáo. "Biết rồi, Tiểu Do, các ngươi phải chú ý an toàn, dành thời gian đem bồn chứa dầu xe mở ra đến." Một bên khác Triệu Mãn, vẻ mặt cũng là tương đương nghiêm túc. Lần này dùng mình hành động, điều động mấy trăm lượng công cụ giao thông, nhưng là phải tiêu hao lượng lớn nhiên liệu. Nếu như không chiếm được bổ sung lời nói, bọn họ căn bản là không có cách trở về Vũ Thành. Nhưng vấn đề là, vì toàn bộ đoàn xe an toàn cân nhắc, Triệu Mãn không thể lại phái ra nhân thủ đi trợ giúp La Hiểu Thiên cùng Đỗ Thành. "Tuân mệnh, đội trưởng." La Hiểu Thiên cúp điện thoại sau, nhìn phía Tô Thần. "Tô lão đại, chúng ta vậy thì đi cửa nơi đó, hỗ trợ chống đối zombie đi." "Được rồi, không thành vấn đề." Tô Thần đồng ý mấy người không có thất lễ, lập tức trở lại khu vực nhà xưởng cửa chính nơi. Lúc này chiến cuộc cực kỳ kịch liệt, zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Tô Thần, La Hiểu Thiên cùng Đỗ Thành mọi người cùng ngăn cản đàn sát sống. Chương 559, tiểu sáu mắt zombie. Chương 559, tiểu sáu mắt zombie đừng xem đàn sát sống số lượng đông đảo, che ngập bầu trời, một ánh mắt nhìn không thấy bờ. Nhưng chúng nó phần lớn đều là phổ thông zombie. Hơn nữa người canh gác liên minh bên này hỏa lực rất mạnh, lại có mấy chục tên dị năng giả trợ trận ác chiến lên, ngược lại cũng không tính vướng tay chân. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, máy bộ đàm bên trong rốt cục chuyển đến buồn chứa dầu xe người phụ trách âm thanh. Đỗ trưởng quan, chúng ta bên này đã chuyên trở xong xuôi. Đỗ Thành cùng La Hiểu Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Được, các ngươi mau mau lái đến cửa nơi này, theo chúng ta hội hợp. Vâng, chúng ta chuyển này. A. Tên kia người phụ trách lời còn chưa nói hết, máy bộ đàm bên trong liền chuyển đến một tiếng hét thảm. Mặc cho Đỗ Thành làm sao la lên, máy bộ đàm bên trong cũng không có bất kỳ đáp lại. Lão La, buồn chứa dầu xe bên kia ra tình huống. Đỗ Thành nhìn về phía La Hiểu Thiên, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. La Hiểu Thiên liếc mắt nhìn, vẫn cứ tiền phó hậu kế vọt tới zombie, trầm giọng nói: "Nơi này giao cho ngươi, ta mang cho người, qua xem một chút." "Được rồi." Đỗ Thành đồng ý, "Tô lão đại." La Hiểu Thiên lời còn chưa nói hết, Tô Thần liền gật gật đầu. "Được, ta cùng ngươi cùng nhau đi qua." La Hiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm. "Cảm tạ Tô lão đại." "Không cần khách khí, này đều là phải làm." Tô Thần quay đầu đối với Khương Vũ, Đinh Địch vài tên dị năng giả đạo: "Các ngươi ở đây giúp Đỗ đội trưởng, lão Trịnh, Tân Vũ, mấy người các ngươi đi theo ta." "Phải." Mọi người cùng nhau đáp. Tô Thần cùng La Hiểu Thiên mọi người rời đi trận địa, bước nhanh lại hướng buồn chứa dầu xe bên kia đổi tới. Khi bọn họ đi đến kho dầu thời điểm, nhất thời lấy làm kinh hãi. Buồn chứa dầu xe cửa xe mở ra, đoàn xe những người các thành viên ngang dọc tứ tung địa nằm trên đất. Mấy chục tên zombie chính vây quanh thi thể của bọn họ, túi đầu gặm nhấm. Nghe được tiếng bước chân sau, những này zombie đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng bên này nhìn sang. La Hiểu Thiên nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm thụ đi ra, trước mặt những này zombie, có thể đều không đúng zombie bình thường, ít nhất đều là dê cấp trở lên. Không chờ hắn mở miệng nói cái gì, lại từ phía sau truyền đến một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại có mấy chục con zombie từ sau lưng của bọn họ xông ra. Lần này đừng nói La Hiểu Thiên, liền ngay cả Tô Thần cũng chính là chi thay đổi sắc mặt. Bởi vì mới xuất hiện zombie, mặc kệ là hình thể, vẫn là tản mát ra khí thế, đều vượt xa buồn chứa dầu xe phụ cận zombie. Những này zombie hẳn là ép cấp, chỉ là không biết là ép vẫn là phần này, mọi người không dám thất lễ, xem Chính Huy, Vương Viêm, Vương Tân Vũ mọi người đều lấy ra dị tinh vũ khí. Gào gừ. Trong đó một con zombie gào thét một tiếng, như là vang lên sùng phong hào bình thường. Sở hữu zombie đều đồng loạt hướng về Tô Thần cùng La Hiểu Thiên mọi người trực tiếp đánh tới. Chính đang một hồi đại chiến sắp bạo phát thời điểm, đột nhiên lại vang lên một tiếng kêu thê thảm. Nghe được âm thanh này sau, nguyên bản sắp vọt tới Tô Thần mọi người trước mặt các zombie lại như là bị nhấn phím tạm dừng như thế, mạnh mẽ địa đứng ở tại chỗ. Chúng nó bất an gây rối, lại không còn dám đi tới nửa bước. Này đột ngột nhưng mà biến động, thực tại để người may mắn còn sống sót có chút không tìm được manh mối. Tô Thần cùng La Hiểu Thiên hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Chính đang lúc này, xa xa vang lên bước chân nặng nề thanh. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Thần có thể nhìn thấy một vị zombie xuất hiện ở cách đó không xa. Cùng cái khác zombie so ra, cái này zombie hình thể càng ngày càng khổng lồ, hầu như sắp tới cao 3 mét. Nó màu da đồng dạng trắng bệnh, có điều nhưng không có mục nát nghiêm trọng như vậy. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không nhìn ra nó là zombie. Có điều lôi kéo người ta chú ý, vẫn là hai mắt của nó, hiện ra tà ác màu xanh lục. Ngoài ra, nó quanh thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đủ để chứng minh nó hẳn là ép trở lên sức chiến đấu. Hững. Nương theo mới tới zombie, phát sinh trầm thấp tiếng gào. Cái khác zombie, tựa hồ là đối với nó cực kỳ sợ hãi, vội vã tránh ra một con đường. To lớn zombie chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm Tô Thần, điều này làm cho Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi, ký? Ta sao?" Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái này zombie miệng mở ra đóng lại, dĩ nhiên phun ra một câu nói. Tuy rằng câu nói này không hoàn chỉnh, nhưng lại có thể chứng minh nó nắm giữ ngôn ngữ năng lực, có thể tiến hành câu thông. Chuyện này quả thật vượt qua nhân loại lý giải. Phải biết dĩ vãng zombie dựa cả vào bản năng điều động. Đẳng cấp cao zombie có lẽ sẽ nắm giữ sơ cấp thông minh, nhưng cũng không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông. Trước mặt cái con này zombie có thể mở miệng nói chuyện, đúng là đem Tô Thần mọi người chấn kinh đến không nói ra được nói. Ở thất thần một lát sau, Tô Thần phục hồi tinh thần lại, cau mày nói: "Không nhớ rõ." "Đông Tĩnh." Từ zombie trong miệng, miễn cưỡng phun ra hai chữ "Đông Tĩnh". "Đông Tĩnh căn cứ." Nhìn to lớn zombie, cái kia hai mắt màu xanh lục, Tô Thần trong đầu linh quang lóe lên, thất thanh nói: "Ngươi là?" Sáu mắt zombie thấy Tô Thần nhận ra mình, nó nhếch miệng nở nụ cười. "Không, cái kia, đó là ta, phụ thân." "Thì ra là như vậy." Tô Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước đi đến Đông Tĩnh căn cứ thời điểm, Tô Thần từng ở trên đường gặp được đàn sát sống thủ lĩnh, cũng chính là cái con này to lớn zombie phụ thân, sáu mắt zombie Đông Tĩnh căn cứ phó nghị trưởng Hàn Gia Ức, con trai của Hàn Hàn Minh, xuất phát từ chơi vui, đem sáu mắt zombie nhi tử cho bắt được trong căn cứ. Dẫn đến sáu mắt zombie nổi giận, triệu tập lượng lớn zombie, tấn công Đông Tĩnh căn cứ. Cũng còn tốt Tô Thần đúng lúc cứu ra tiểu zombie, đem nó đưa đến sáu mắt zombie bên người, lúc này mới phòng ngừa một hồi hạo kiếp. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tuy rằng Tô Thần không đem chuyện này quên đi, nhưng cũng không nghĩ đến, con kia tiểu zombie dĩ nhiên sẽ biến thành hiện tại rằng dốc. Cứ việc có theo chân hắn phụ thân đồng dạng trong mắt màu xanh lục, Tô Thần cũng không liên tưởng đến, nó chính là con kia tiểu zombie. Thấy Tô Thần nhận ra chính mình, tiểu sáu mắt zombie lại khẽ động khóe miệng. "Ngươi, cứu ta, ngươi có thể đi." "Vậy bọn họ đây?" Tô Thần chỉ phía sau mọi người. Tiểu sáu mắt zombie không hề trả lời, chỉ là lắc đầu một cái, ý kia rất rõ ràng, chính là chỉ có thể để Tô Thần một người rời đi. Tô Thần khẽ nhíu mày, thăm dò tính hỏi: "Phụ thân ngươi đây?"
"Nó
chết rồi, bị
nhân loại
giết." Nghe Tô Thần nhắc lên cha của chính mình, tiểu sáu mắt giòm bị nhất thời mắt lộ ra hung quang, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lã Hiểu Thiên mọi người. Cảm nhận được sự phẫn nộ của nó bên người đàn sát sống muôn cũng là rối loạn lên. "Tỉnh táo một chút." Tô Thần động viên lên sáu mắt tiểu zombie. "Nó là chết như thế nào? Ngươi lại là làm sao tới đây?" Tiểu sáu mắt zombie thanh âm khàn khàn, đứt quãng địa giảng giải lên. Tuy rằng tiếng nói của nó năng lực kém một chút, nhưng vẫn là có thể hiểu được. Rất nhanh Tô Thần liền từ trong miệng nó, rõ ràng sự tình ngọn nguồn, chương 560. "Hắn đây mẹ thế đạo gì?" Chương 560, "Hắn đây mẹ thế đạo gì?" Là ma vật xuất hiện thời điểm, không đơn thuần là nhân loại chịu đến uy hiếp, các zombie đồng dạng chịu đến uy hiếp. Các zombie đối với máu thịt có một loại bản năng nhu cầu, phàm là nhìn thấy sinh vật đang sống, đều sẽ phát động công kích. Nhưng làm sao ma vật môn phòng ngự đều khá mạnh hãn. Các zombie tấn công thủ đoạn cực kỳ chỉ một, chỉ là dựa vào hàm răng cùng móng tay. Cái này căn bản phá không được ma vật môn phòng ngự. Trái lại ma vật môn thực lực có rất ít dê trở xuống, thu thập lên các zombie, có thể nói là ung dung tùy ý. Tuy rằng phần lớn các zombie không có thông minh, không e ngại tử vong, nhưng chúng nó thủ lĩnh sáu mắt zombie, nhưng là ý thức được không đúng. Ngay ở Đông Tĩnh căn cứ những người may mắn sống sót, thoát đi thành phố Đông Tĩnh sau không bao lâu, sáu mắt zombie cũng bị bách, xuất lĩnh đàn sát sống môn rời đi thành phố Đông Tĩnh. Nhưng mà tại đây một quá trình bên trong, bầy zombie không chỉ có gặp phải ma vật quần tấn công, càng bị nhân loại người may mắn còn sống sót phục kích. Sáu mắt zombie bị vài tên nhân loại người siêu phàm đánh lén, kết quả bị thương nặng. Lại đến trước khi chết, nó đem chính mình tinh thể năng lượng lấy đi ra, giao cho mình nhi tử. Cũng chính là Tô Thần trước mặt tiểu sáu mắt zombie. Thôn phệ phụ thân tinh thể năng lượng sau, tiểu sáu mắt zombie thực lực không chỉ có mạnh hơn cha của chính mình, càng là nắm giữ trí khôn nhất định, có thể tiến hành đơn giản câu thông. Chỉ là phụ thân chết thảm ở nhân loại người may mắn còn sống sót trong tay, điều này làm cho tiểu sáu mắt zombie đối với nhân loại cực kỳ kiêu thị. Nó dẫn dắt còn lại bộ tộc tiếp tục hướng đông tiến hành di chuyển. Dọc theo con đường này, phàm là gặp phải zombie, tiểu sáu mắt zombie tất cả đều thu nạp đến chính mình dưới trướng. Cho tới gặp phải nhân loại, nó hoặc là không chút lưu tình địa đánh chết, hoặc là chính là chuyển hóa thành zombie. Đợi được tiểu sáu mắt zombie đi đến vũ thành vùng này thời điểm, dĩ nhiên tụ tập nổi lên đến hàng mấy chục ngàn đàn sát sống. Nắm giữ nhất định trí tuệ nó, biết rõ nhà máy lọc dầu đối với nhân loại mê hoặc trọng đại. Liên tiểu sáu mắt zombie liền mang theo đàn sát sống chiếm cứ nhà máy lọc dầu, đem nơi này thành tựu nó xào huyệt. Phàm là đến cướp đoạt nhiên liệu nhân loại, tất cả đều bị đàn sát sống giết chết. Biết rõ sự tình ngọn nguồn sau, Tô Thần không khỏi thổn thức. Hắn cũng không nghĩ đến, lúc trước cho mình áp lực cực lớn sáu mắt zombie, dĩ nhiên cuối cùng chết thảm. Càng không nghĩ đến chính là, con kia tiểu sáu mắt zombie gặp kế thừa thực lực của nó cùng bộ tộc, biến thành hiện tại cái này cái dáng vẻ. "Giết ngươi phụ thân người, không phải chúng ta." Tô Thần thử tiếp tục cùng tiểu sáu mắt zombie tiến hành câu thông. "Chúng ta đối với các ngươi không có ác ý, thả chúng ta rời đi, chúng ta bình yên vô sự." "Ngươi, cứu ta." "Ta để đi." "Nhưng bọn họ không đi." Tiểu sáu mắt zombie vẫn như cũ lắc đầu, thái độ cực kỳ kiên quyết. "Nếu như cô ý muốn dẫn bọn họ đi đây?" Tô Thần nhẹ giọng hỏi. "Vậy cũng chớ trách ta không khách khí, ta bộ tộc môn đã đói bụng rất lâu." Tiểu sáu mắt zombie đột nhiên đụng tới, một câu hoàn chỉnh lời nói. "Nếu ngươi muốn chiến, cái kia liền đánh đi." Tô Thần cũng là không còn cùng sáu mắt zombie làm phiền, rút ra chính mình dị tinh trường đao. "Đừng trách ta không nể mặt." Tiểu sáu mắt zombie khẽ động khóe miệng, lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Nó đột nhiên một ngửa đầu, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Kêu một tiếng này gọi, lại như là thổi lên chiến tranh cái lệnh. Chu vi đám kia zombie cấp cao môn, lập tức cùng hít thuốc lắc gần như, bay thẳng đến Tô Thần mọi người nhào tới. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều zombie bình thường, cũng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt vào tới. La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh, Chính Huy mọi người, lưng tựa lưng, kết thành một vòng tròn, ứng đối đột kích đàn sát sống. Dựa theo tiểu sáu mắt zombie lời giải thích, đang chạy trốn trên đường, nó tổ chức quá đàn sát sống, đối với những người ma vật môn tiến hành săn giết. Làm thu được năng lượng tinh hạch sau, nó tiện tay dưới môn tiến hành rồi hấp thu. Nguyên nhân chính là như vậy, này mấy chục con zombie cấp cao thực lực, đều không thua kém dê. Còn bản đó, hắn đây mẹ thế đạo gì? Zombie dĩ nhiên theo nhân loại người siêu phàm như thế, có thể thôn phệ năng lượng tinh hạch tiến hành tiến hóa. Tô Thần trong lòng thầm mắng, trường đao trong tay trên dưới bay tán loạn đến đây tập kích hắn zombie, dồn dập đầu người rơi xuống đất. Một bên khác La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh mọi người, nhưng là rơi vào khẩu chiến. Tuy nói bọn họ bình quân thực lực mạnh hơn quá những zombie cấp cao kia, nhưng làm sao zombie cấp cao môn chiếm cứ số lượng ưu thế? Chúng nó từ bốn phương tám hướng phát động công kích, đánh cho La Hiểu Thiên mọi người chỉ có thể bị động phòng thủ. Cùng lúc đó, những người zombie bình thường cũng giống như là thủy triều vào tới, triệt để đem nhân loại cho vây quanh ở trong đó. Cũng may có Mộng Kỳ trợ trận, chỉ thấy nó một móng đuốt đập tới, thì có mấy tên zombie bình thường bị đập thành thịt nát. Theo lại là một cái đuôi, lại sẽ mấy tên zombie đánh đến tan xương nát thịt. Nhưng dù là như vậy, cục diện cũng là tương đương bị động. Dù sao bọn họ trên căn bản đều là tiến hóa giả, dị năng giả đều bị bố trí ở cửa chính nơi. Tiến hóa giả như thế nào đi nữa như bức, cũng chỉ có thể dựa vào quyền cước. Mà dị năng giả liền không giống, một cái dị năng xuống, liền có khả năng phiên mười mấy chục thậm chí trên trăm con zombie. Hắc. Chỉ thấy La Hiểu Thiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đánh ra một quyền. Cú đấm này chính giữa một con zombie bình thường. Nhưng kinh ngạc chính là, kể cả sau lưng nó mười mấy con zombie ở bên trong, trong nháy mắt đều bị đánh thành một đoàn thịt nát. Đây chính là Lăng Hư quyền uy là sao? Tô Thần một bên giải quyết vọt tới trước mặt zombie, một bên trong lòng cảm khái nói: "Tô lão đại, tiếp tục như vậy không thể được." La Hiểu Thiên lớn tiếng nói: "Chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này." Kiến Đông cắn chết voi. Đàn sát sống xem ra vô bờ vô bến, phản phất căn bản tiêu hao không xong. Dù cho Tô Thần, La Hiểu Thiên bọn họ đều là người siêu phàm, nhưng cũng có lực kiệt thời điểm đến khi đó, chỉ sợ bọn họ phải bẻ gãy ở đây. Huống hồ mục đích của bọn họ là vận tải nhiên liệu, mà không phải cùng đàn sát sống lưng phó. Các ngươi đi mở bồn chứa dầu xe, nơi này giao cho ta. Tô Thần quyết định không tiếp tục gần giấu thực lực. Được rồi. Nhìn thấy Tô Thần thực lực, La Hiểu Thiên vẫn là cực kỳ yên tâm. Hắn lập tức bắt chuyện bay cao, triệu dương mọi người hướng bồn chứa dầu xe bên kia giết tới. Phỉ Phỉ, ngươi không lưu lại giúp ngươi lão bản sao? Hướng Manh Manh đi theo La Hiểu Thiên phía sau, nhìn thấy Đồng Phỉ đồng dạng hướng bồn chứa dầu xe chạy đi, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ta tin tưởng ta ông chủ thực lực. Đồng Phỉ nở nụ cười xinh đẹp. Nghe nàng nói như vậy, Hướng Manh Manh đúng là sinh ra một tia lòng hiếu kỳ, theo bản năng mà hướng Tô Thần nhìn qua. Chỉ thấy thân ở zombie trung tâm Tô Thần, đột nhiên vung lên hai tay. Trong phút chốc mây đen nằm dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn. Hai đạo hiện ra ánh bạc tia chớp, từ mây đen bên trong vung góc rơi xuống, làm rơi trên mặt đất sau, hai tia chớp cũng không có biến mất, mà là chạy băng băng trên mặt đất lăn. Nơi đi qua, đừng nói những người zombie bình thường, liền ngay cả thực lực yếu một chút zombie cấp cao, đều trong nháy mắt hóa thành một đoàn than cốc. T. Hướng Manh Manh hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng giờ khắc này mới rõ ràng, Đồng Phỉ tại sao lại như vậy tin tưởng Tô Thần. Thực lực như vậy, thực sự là quá hắn sao khủng bố. Chương 561, ác chiến tiểu 6 mắt zombie. Chương 561, ác chiến tiểu 6 mắt zombie. Hướng Manh Manh trước gặp phải dị năng giả, cùng Tô Thần so ra, thật giống như là phổ thông súng lục cùng RPG dọc kẹt trên lệnh. Ở Tô Thần có ý thức sự khống chế, hai tia chớp quét ngang La Hiểu Thiên mọi người đi tới trên đường zombie. Bọn họ thuận lợi địa giết tới bồn chứa dầu xe phụ cận, mỗi hai người một chiếc xe, cấp tốc nhảy lên, tiếp theo phát động xe. Thấy tình hình này, vẫn ở một bên xem trận chiến tiểu 6 mắt zombie, nhất thời phát sinh phẫn nộ gầm rú. Nó đột nhiên đưa tay ra, đưa bàn tay thật sâu xen vào trong đất. Tiếp theo nhấc lên một đám lớn khối xi măng, tàn nhẫn mà đập về phía trong đó một chiếc bồn chứa dầu xe. Ầm. Chiếc kia bồn chứa dầu xe trực tiếp bị đánh lật lại, bình thể cũng là tổn hại ra, phun ra ngoài dầu mỏ. Trên xe hai tên người siêu phàm, vừa vặn là bay cao thủ hạ. Hai người bọn họ bị đụng phải thất điên bắt đảo, còn không từ bừng lái con ra, liền bị tới rồi đạn sát sống cho chặn ở bên trong. Hững. Tiểu 6 mắt zombie phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Tiếp theo nó lại bảo chế y theo chỉ dẫn, lại lần nữa giơ lên khối xi măng, hướng mặt khác một chiếc bồn chứa dầu xe đập tới. Nhưng lần này lại không có thể để nó như ý. Khối xi măng bay đến giữa không trung thì có một tia chớp ngang trời hạ xuống, đem khối xi măng chém thành mảnh vụn. Tiểu 6 mắt zombie nụ cười nhất thời biến mất rồi, ánh mắt rơi vào Tô Thần trên người. Ngươi nhất định phải đối nghịch. Là ngươi nhất định phải theo chúng ta đối nghịch. Tô Thần nhún nhún vai. Các ngươi cản bọn họ lại. Tiểu 6 mắt zombie quát, chỉ huy đàn sát sống đi ngăn cản bồn chứa dầu xe. Nó nhưng là nhìn chằm chằm Tô Thần, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái kia, ta liền ngươi chơi. Tô Thần hít sâu một hơi, hơi suy nghĩ. Dị tinh áo giáp đã bao phủ toàn thân. Tiếp theo phát động quét hình phát hiện. Keng. Mục tiêu chủng loại, siêu cấp zombie biến dị. Sức chiến đấu đánh giá, E. Tô Thần trong lòng giật mình. Cái con này tiểu 6 mắt zombie, dĩ nhiên đến E giai đoạn. Cảm nhận được bị quét hình phát hiện, tiểu 6 mắt zombie đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó như là bị làm tức giận. Hống. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, cả người dường như một đầu đấu đá lung tung bạo long giống như, vọt tới. Tô Thần một cái nghiêng người né tránh, muốn tách ra nó. Nhưng mà hắn nhưng đánh giá thấp tiểu 6 mắt zombie thực lực. Tiểu 6 mắt zombie thắng gấp một cái, liền hoàn thành rồi biến hướng, nhằm phía Tô Thần. Nó cái kia quả đấm to lớn, bay thẳng đến Tô Thần đầu, bắt chuyện lại đây. Gào thét tiếng gió, để Tô Thần ý thức được, dù cho là khắc thường tình ngũ giáp, cũng là không dám chống đối. Hắn liền nghiêng đầu, tách ra cú đấm này. Tiểu 6 mắt zombie nhưng là không tha thứ. Cú đấm này chưa thu hồi đi, khắc một quyền đã đánh đi ra, chính giữa Tô Thần ngực. Tuy rằng khắc thường tình áo giáp hộ thể, hấp thu phần lớn sức mạnh, nhưng Tô Thần vẫn như cũ cảm nhận được, trước ngực mình phảng phất là bị một đầu tràn ngập man lực bò được đụng vào. Lực hắn một muộn, dĩ nhiên không cách nào ổn định thân hình. Thịch thịch thịch, địa rút lui mấy bước. Tiểu 6 mắt zombie nhưng là không tha thứ, lại lần nữa xông lên, song quyền cùng nhau đánh về phía Tô Thần. Cho ngươi mặt đúng không? Tô Thần trong lòng hơi giận, thuận thế vung lên dị tinh trường đao, phủ đầu hướng tiểu 6 mắt zombie đánh xuống. Cảm nhận được dị tinh trường đao xé rách không khí, mang đến đâm nói cảm, tiểu 6 mắt zombie đột nhiên một cái né tránh. Tách ra này một đao sau, vẫn như cũ hướng Tô Thần kéo tới. Không thể không nói, tiểu 6 mắt zombie thân thể cơ năng cao hơn Tô Thần một cấp bậc. Nhưng cũng may Tô Thần không đơn thuần là tiến hóa giả, vẫn là dị năng giả. Hộ thể lôi thuần. Tô Thần tâm thần ngưng lại, ba mặt do sấm sét tạo thành tấm khiên, hiện lên ở hắn quanh thân, xoay vòng vòng mà xoay tròn ở giữa không trung. Tiểu 6 mắt zombie một quyền đánh vào trong đó một mặt trên khiên. Tuy rằng đem tấm khiên cho đánh nát, nhưng phản xạ hồ quang, nhưng là điện cho nó tê cả da đầu, cả người biến thành màu đen. Nó không kìm lòng được địa lùi lại mấy bước. "Tiểu, coi thường ngươi." Tiểu 6 mắt zombie nhếch miệng cười gằn. "Cái kia, toàn lực, đi." "A a a a." Nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của nó đột nhiên rạn nứt. Từ vết nứt nơi, chảy ra chất lỏng màu đen, bao trùm toàn thân đợi được chất lỏng đình chỉ sau đó, dĩ nhiên biến thành hiện ra màu đen đú quang kết tinh, có vẻ dị thường cứng rắn. Cùng lúc đó, bàn tay của nó nơi cũng xuất hiện động tĩnh, từng cây trắng bạch xương từ dưới da mạnh mẽ chui ra. Xem ra, hãy cùng mạ vẹo bên trong họ vợ gìn gần như không có quá nhiều ngôn ngữ. Tiểu 6 mắt giòm bị vung lên cốt chảo, lại lần nữa nhằm phía Tô Thần. Cong. Tô Thần đột nhiên bổ ra một đao. Tiểu 6 mắt giòm bị dò ra cốt chảo, đỡ lấy này một đao. Ngày xưa không gì không xuyên thủng dị tinh trường đao, dĩ nhiên không cách nào phá hủy đối phương cốt chảo. Hắc. Tiểu 6 mắt giòm bị dùng một cái tay cốt chảo đỡ được Tô Thần dị tinh trường đao. Một cái tay khác cốt chảo, từ một hướng khác đâm hướng về phía Tô Thần. Cũng may Tô Thần hộ thể lôi thuẫn vẫn cứ tồn tại hai mặt lôi thuẫn, cốt chảo va chạm ở trong đó một mặt lôi thuẫn trên, mặt kia lôi thuẫn theo tiếng mà theo hóa thành sấm sét, tập kích hướng về phía tiểu sáu mắt zombie. Nhưng cùng vừa nãy không giống, màu vàng bạc sấm sét đánh trúng tiểu sáu mắt zombie sau lại bị cái kia màu đen kết tinh cho hấp thu. Tiểu sáu mắt zombie khẽ động khoe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng, tiếp tục áp chế Tô Thần dị tinh trường đao, đồng thời vung lên cốt chảo lại lần nữa đâm hướng về Tô Thần. Đến lúc cuối cùng một mặt lôi thuẫn vỡ vụn ra đến sau, tiểu sáu mắt zombie dùng sức vung lên bàn tay, tốc độ so với trước vừa nhanh 3 điểm. Trong lúc nguy cấp này, Tô Thần cũng không có hoang mang độ không tuyệt đối. Hắn cùng tiểu sáu mắt zombie, nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, giữa không trung thậm chí xuất hiện hoa tuyết. Tuy có màu đen kết tinh hộ thể, nhưng tiểu sáu mắt zombie tốc độ vẫn là chậm ít nhất 3/10. Tô Thần nắm lấy cơ hội này, một bên tách ra cốt chảo, một bên rút về chính mình dị tinh trường đao, hướng tiểu sáu mắt zombie bổ tới. Tiểu sáu mắt zombie thực lực nguyên bản liền mạnh hơn Tô Thần. Tuy rằng bị độ không tuyệt đối cho hạ thấp tốc độ, nhưng né tránh công kích, nhưng vẫn là đối với nó tới nói không khó khăn như vậy. Chỉ thấy nó vặn vẹo thân thể, tách ra bộ vị yếu hại của mình. Chen, dị tinh trường đao rơi vào màu đen kết tinh trên người, phát sinh dường như kim loại va chạm lênh lênh thanh. Mượn trường đao hạ xuống sức mạnh, tiểu sáu mắt zombie cấp tốc hướng lùi về sau đi, tạm thời thoát ly độ không tuyệt đối phạm vi. Trải qua vừa nãy giao thủ, một người một thi đã trên căn bản biết rõ lẫn nhau thực lực. Tiểu sáu mắt zombie nhục thể kỹ năng cao hơn Tô Thần ra một cấp bậc. Nó trên tay cốt chảo, cùng với trên người màu đen kết tinh, sắc bén cùng độ cứng rắn, không thua gì dị tinh. Nếu như chỉ là so đấu thân thể lời nói, Tô Thần bằng là bị toàn vị trí áp chế. Nhưng cũng may hắn còn nắm giữ dị năng, có thể cùng tiểu sáu mắt zombie tiến hành chống lại. Tô Thần liếc mắt một cái cách đó không xa. Ngay ở hắn cùng tiểu sáu mắt zombie giao thủ đồng thời, La Hiểu Thiên đám người đã phát động bồn chứa dầu xe. Trầm trọng bồn chứa dầu xe vọt lên đến sau, trực tiếp nghiền nát chặn đường zombie bình thường. Chương 562. Bước lao tử phóng đại chiêu đúng không? Chương 562. Bước lao tử phóng đại chiêu đúng không? Lúc này La Hiểu Thiên mọi người đã mở ra bồn chứa dầu xe, đã rời xa kho dầu. Lít nha lít nhít zombie liền dường như châu chấu giống như, chăm chú đi theo bồn chứa dầu xe mặt sau. Thấy tình hình này, Tô Thần trái lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhiệm vụ của chính mình đã hoàn thành, vậy cũng không cần thiết tiếp tục cùng tiểu sáu mắt zombie tiếp tục dây dưa xuống. Tựa hồ nhìn ra Tô Thần ý nghĩ, tiểu sáu mắt zombie nhếch miệng cười gằn. Nghĩ? Trốn? Không. Có thể. Bọn họ đi. Ngươi lưu lại. Nguyên bản nó chỉ là muốn giết chết đám nhân loại kia, vừa đến vì phụ thân báo thù, thứ hai chính là thỏa mãn miệng lưỡi, ba tới là muốn hút thu năng lượng của bọn họ tinh thể, đến tiếp tục tiến hóa. Nhưng trải qua cùng Tô Thần này một phen chiến đấu sau, tiểu sáu mắt zombie thay đổi chủ ý, Tô Thần sức chiến đấu kinh khủng như thế. Nếu có thể đem hắn giết chết, hấp thu hắn tinh thể năng lượng, thực lực của chính mình là có thể tiến thêm một bước. Cảm nhận được tiểu sáu mắt zombie đối với mình sắc ý, Tô Thần chỉ là cười khẩy. Chính mình hay là không cách nào đánh chết nó, nhưng mình muốn chạy trốn, nó làm sao có khả năng lưu được chính mình. Đang lúc này, tiểu sáu mắt zombie dưới tay những zombie cấp cao kia, phân ra một phần đi vào truy kích bồn chứa dầu xe. Một phần khác, nhưng là theo tiểu sáu mắt zombie, đem Tô Thần cho bao quanh vây nốt. Chỉ bằng các ngươi những này đồ vô dụng, cũng muốn vây công ta. Loại này cao cấp cục, là các ngươi có thể xem à? Tô Thần hai mắt ngưng lại, chiến ý cháy hừng hực lên. Hắn không dự định lại hạ thủ lưu tình, mà là muốn hỏa lực mở ra hết, mở một đường máu. Buôn lôi chú. Tô Thần lần thứ hai phát động dị năng. Hai đạo cuồng bạo sấm sét, lần thứ hai từ bầu trời rơi xuống. Ầm ầm ầm. Nó thanh thế chi hùng vĩ, dù cho là tiểu sáu mắt zombie, cũng là có chút kinh hoàng, không tìm lòng được địa hướng lùi về sau đi. Cho tới những zombie cấp cao kia, cũng là chạy trối chết. Tô Thần không chần chờ, lập tức từ chúng nó bên trong lao ra ngoài, hướng bồn chứa dầu xe phương hướng đuổi theo. Theo hắn như thế một trốn, buôn lôi lập tức biến mất ở bên trong đất trời. Phục hồi tinh thần lại tiểu sáu mắt zombie, nhất thời phát sinh phẫn nộ tiếng kêu. Hống hống hống. Nhận được mệnh lệnh zombie cấp cao môn, vội vàng đi theo Tô Thần cái mông sau, truy kích hắn lên. Tiểu sáu mắt zombie đồng dạng không hề từ bỏ, mấy cái tung nhảy, liền rút ngắn cùng Tô Thần khoảng cách. Bạch, bạch, bạch. Chỉ thấy Tô Thần trường đao trong tay tùy ý vung lên, phàm là che ở trước mặt hắn zombie bình thường, đều là bị hắn chém giết. Nhưng cứ như vậy, tốc độ chạy trốn của hắn, không thể để tránh bị ảnh hưởng. Ngay ở hắn lại một đao bổ ra, chém giết hai tên zombie bình thường thời điểm, từ hắn sau lưng truyền đến gào thét tiếng gió. Tô Thần căn bản không kịp né tránh, chỉ được tận lực tách ra chỗ yếu. Theo tiểu sáu mắt zombie liền từ trên trời giáng xuống, nó cốt chảo, tàn nhẫn mà đâm vào dị tinh áo giáp trên. Hai người đụng vào nhau, phát sinh làm người ghê răng âm thanh. Tô Thần cũng là cảm giác trầm trọng sức mạnh, trực tiếp bị đánh ngã trong đất. Hắn không dám có bất kỳ thất lễ, vừa mới ngã xuống đất, liền cấp tốc nhảy lên một cái, xoay người lại, đối mặt tiểu sáu mắt zombie. Ngươi, trốn không thoát. Bước lao tử phóng đại chiêu đúng không? Tô Thần híp híp mắt đang lúc này, hắn chợt nghe, xa xa vang lên một tiếng hổ gầm. Tuy rằng zombie số lượng đông đảo, phát sinh dường như sơn hô sóng thần giống như tiếng gào thét, nhưng Tô Thần vẫn là nghe đến, là Mộng Kỳ đang hướng bên này tới rồi. Hắn tâm trạng nhất thời có chủ ý, ăn lão tử một cái điện xả nhãn. Tô Thần tiếng nói rơi xuống đất, hai đạo điện quang cột mang theo không gì địch nổi sức mạnh, từ hắn trong đôi mắt bắn mạnh mà ra. Bởi vì khoảng cách của song phương quá gần, tiểu sáu mắt zombie căn bản không phản ứng kịp, liền bị cột sáng này cho đánh trúng lực. Xì xì xì. Cứ việc có vô cùng cứng rắn, có thể chống đối dị tinh màu đen kết tinh hộ thể, nhưng hung manh bá đạo nóng rực trụ điện, đánh vào màu đen kết tinh trên, tựa hồ là phải đem nó tiêu thấu. Tiểu sáu mắt zombie không chỉ có chịu không được thương tổn, thậm chí cũng chịu không được sức mạnh. Nó lại bị điện xạ nhãn làm cho, từng bước một hướng lùi về sau đi. Tô Thần có thể cảm nhận được, tinh thần lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu vận dụng nổi lên, chứa đựng ở phù văn bên trong lực lượng tinh thần. Hai đạo điện quang cột lại bành trướng mấy phần. Lần này, tiểu sáu mắt zombie cũng không còn cách nào chống đối, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Tô Thần cũng không có thu hồi điện quang cột, mà là thuận thế quét về phía truy kích mà đến những người zombie cấp cao. Chúng nó có thể không giống tiểu sáu mắt zombie như vậy, nắm giữ màu đen kết tinh hộ thể ở khủng bố điện xạ nhãn trước mặt, trong nháy mắt bị hóa khí thành mảnh vụn tạt bã. Vù vù, liên tục vận dụng nhiều như vậy uy lực to lớn dị năng, Tô Thần lực lượng tinh thần đã tiêu hao gần như. Cũng may vào lúc này, nương theo một tiếng hổ gầm, Mộc Kỳ từ bầy zombie bên trong nhảy lên một cái, rơi vào Tô Thần trước mặt. Đừng xem nó giống như Tô Thần, cũng là ép cấp sức chiến đấu, nhục thể mạnh mẽ. Nhưng nó cũng không có dị tinh áo giáp hộ thể ở lít nha lít nhít đàn sát sống bên trong xuyên tới xuyên lui, trên người vẫn bị lấy ra vài đạo vết máu. Cũng may Mộng Kỳ vốn là thú zombie, cũng không cần lo lắng cảm hóa. Tô Thần không do dự, lập tức nhảy lên nó lưng. Mộng Kỳ lập tức mang theo Tô Thần, hướng xa xa chạy đi. Ngắt ở bọn họ phía trước zombie, đều bị Tô Thần lấy chuỗi tia chớp cho ung dung đánh chết, ầm ầm ầm. Nghe được phía sau động cơ tiếng nổ vang rền, Đỗ Thành sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy bồn chứa dầu xe đoàn xe từ đằng xa lái tới. Cùng lúc đó, hắn cũng là chú ý tới, đi theo đoàn xe phía sau số lượng lớn zombie. Lão Đỗ, chuẩn bị đi. Máy bộ đàm truyền đến La Hiểu Thiên tiếng giống to. Thu được. Đỗ Thành đáp một tiếng sau, hướng mọi người kêu to đạo. Hỏa lực mở ra hết, thanh lý trên đường zombie, chuẩn bị lui lại. Thu được mệnh lệnh sau một đám các dị năng giả, cũng là không còn thu lại. Uy lực to lớn đủ loại dị năng, bắt đầu hướng nhà máy lọc dầu ở ngoài đàn sát số môn, đánh túi bụi lên. Có điều chốc lát công phu, liền dọn dẹp ra đến rồi một con đường. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị lúc rút lui, máy bộ đàm bên trong bỗng nhiên vang lên đồng phỉ âm thanh. Liên như thế đi rồi lời nói, Tô lão đại làm sao bây giờ? Đỗ Thành không rõ ràng nguyên do chuyện, hơi sững sờ. La Hiểu Thiên không khỏi nhíu mày. Nếu như đổi ở bình thường, hắn chắc chắn sẽ không lo lắng Tô Thần. Nhưng vây công Tô Thần tiểu sáu mắt zombie, xem ra thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nó còn mang theo đông đảo zombie cấp cao. Tô Thần có thể chống lại chúng nó vây công sao? Liên như thế đi rồi lời nói, chính mình cũng quá không phải đồ vật. Dù sao Tô Thần nhưng là vì bọn họ mới gặp lưu lại đoàn hậu. Nghĩ đến bên trong, La Hiểu Thiên cắn răng một cái. Lão Đỗ, chừa chút cho ta dị năng giả. Ngươi trước tiên mang theo bồn chứa dầu xe đội rời đi. Được rồi. Chuyện quá khẩn cấp, Đỗ Thành cũng là không lo được cùng La Hiểu Thiên tranh chấp, lập tức đồng ý. Đang khi bọn họ chuẩn bị tách ra thời điểm, máy bộ đàm lại vang lên một âm thanh khác. Không cần thiết lưu lại, chúng ta cùng đi. Chương 563. Rời đi nhà máy lọc dầu. Chương 563. Rời đi nhà máy lọc dầu. Tên sách, tận thế, bắt đầu một chiếc vô hạn tiến hóa xa hoa nhà xe tác giả, ánh nắng ban mai vụ lộ tấu chương số lượng tử, 2122 tự. Nghe được tiếng nói quen thuộc này sau, mặc kệ là La Hiểu Thiên, vẫn là Đồng Phỉ, bọn họ đầu tiên là sững sờ, theo mặt lộ vẻ vui mừng. Tô lão đại, lão bản. Theo bồn chứa dầu xe kính chiếu hậu, bọn họ có thể rõ ràng địa nhìn thấy, Tô Thần chính cười ở Mộng Kỳ trên lưng, nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Nếu Tô Thần đã thoát vây, cái kia mọi người tự nhiên không có cần thiết lưu lại nữa. Đỗ Thành lập tức dặn dò đoàn xe thành viên, để bọn họ một lần nữa phát động ô tô. Sau đó một đám các dị năng giả triển khai uy lực mạnh mẽ dị năng, phụ trách mở đường. Bồn chứa dầu xe đội theo sát ở Đỗ Thành mọi người phía sau. Phía sau cùng chính là Tô Thần cùng Mộng Kỳ. Hống hống hống. Xa xa lại vang lên tràn ngập phẫn nộ tiếng hô. Tô Thần nghe được, là tiểu lục nhãn giòm bị âm thanh. Theo nó gầm rú, bầy giòm bị phảng phất là hít thuốc lắc giống như, trở nên triệt để điên cuồng lên. Chúng nó tiền phó hậu kế, muốn cản trở Tô Thần mọi người rời đi. Làm sao đoàn xe vọt lên đến sau, tốc độ quá nhanh, lại khắc thường người có tài bảo vệ. Tô Thần mọi người, rất nhanh sẽ đem đàn sát sống ném đến rất xa, thời gian trôi qua bao lâu. Triệu Mãn nhìn về phía một bên thủ hạ. Thủ hạ nhìn một chút cổ tay biểu, thấp giọng nói. Triệu đội trưởng, từ khi lão ưng số 4, số 5 đi ra ngoài trợ giúp, đã qua sắp đến một giờ. Triệu Mãn gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Tuy rằng hắn mặt trầm như nước, không nhìn ra cái gì gợn sóng, nhưng trong ánh mắt, nhưng là lộ ra một tia lo lắng. Từ lão ưng số 3 Đỗ Thành, thông qua radio thỉnh cầu trợ giúp sau, hắn liền ý thức được không đúng. Dù sao Vũ Thành phụ cận zombie đều bị Triệu Mãn mang đội quét ngang nhiều lần, làm sao có khả năng đấu dưng, bước lên nhiều như vậy zombie. Nhưng coi như ý thức được không đúng, Triệu Mãn cũng không dám tùy ý điều động đại bộ đội đi đến. Phải biết ma vật nhưng là có trí khôn, vạn nhất là chúng nó bố trí cái trò làm sao bây giờ. Đối với Triệu Mãn mà nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất là thu được lương thực. Vì thế, đừng nói La Hiểu Thiên, Đỗ Thành, dù cho lại liên lụy chọn người mệnh, hắn cũng sẽ không tiếc. Cũng may chẳng được bao lâu, Triệu Mãn máy bộ đàm liền vang lên. Triệu đội, lao ưng số 3, số 4, số 5 về tổ, nhưng cần các ngươi nên tiếp một hồi. Triệu Mãn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Biết rồi. Cái khác đoàn xe bình thường xuất phát. Lao ưng số 2, số 6, số 7, theo ta đồng thời đi vào chợ giúp bọn họ. Lao ưng số 6 thu được. Lao ưng số 7 thu được. Theo Triệu Mãn mệnh lệnh truyền đạt xuống, toàn bộ đoàn xe lần thứ 2 bắt đầu rồi chậm chậm đi tới. Lao ưng số 2, số 6, số 7 đội ngũ, nhưng là thoát ly đội ngũ, hướng nhà máy lọc dầu phương hướng chạy đi qua. Bọn họ chạy khỏi không tới 5 phút đồng hồ, liền cùng Đỗ Thành, La Hiểu Thiên mọi người chạm mặt. Nhìn thấy Đỗ Thành, La Hiểu Thiên trên xe của bọn họ, trải rộng vết cào, vết máu, Triệu Mãn trong lòng hơi kinh hãi. Hắn quay cửa kính xe xuống, trầm giọng nói: "Đến cùng tình huống thế nào? Triệu đội, chúng ta tao ngộ đến zombie mai phục." La Hiểu Thiên thở một hơi, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra, đơn giản giảng giải một hồi. Triệu Mãn, Đỗ Thành nghe xong, đều là trở nên động dung. Bọn họ không nghĩ đến, nhà máy lọc dầu phụ cận dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy zombie. Trong đó càng là có tiểu lục nhãn zombie như thế biến thái mạnh mẽ zombie. vị kia Tô lão đại đây. Triệu Mãn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi.
A.
La Hiểu Thiên hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện Tô Thần cũng không có theo tới. Đang lúc này, Đỗ Thành bỗng nhiên kêu lên.
Mau nhìn, Tô lão đại đến rồi.
Mọi người hướng nhà máy lọc dầu phương hướng nhìn tới, chỉ thấy Tô Thần cưỡi một kỳ, xuất hiện ở cách đó không xa ở sau người hắn, còn vỡ vụn theo không ít zombie. Không cần Triệu Mãn dặn dò, cái khác đội hộ vệ các thành viên liền hỏa lực mở ra hết, tiêu diệt tùy tùng Tô Thần mà đến zombie. Chờ Tô Thần từ mộng kỳ trên lưng nhảy xuống sau, Triệu Mãn đẩy cửa xe ra, đi xuống.
Tô lão đại, ngày hôm nay đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, e sợ thu được nhiên liệu không thuận lợi như vậy.
Triệu Mãn nắm chặt Tô Thần tay, nghiêm túc nói.
Hắn lời này đúng là chân tâm thực lòng.
Nay một chuyến hạ xuống, bồn chứa dầu xe đội ngụy trang đến mức tràn đầy đừng nói qua lại cần thiết nhiên liệu, càng là đủ người canh gác căn cứ sử dụng thật dài một quãng thời gian. Tuy rằng trả giá mấy chục cái nhân mạng, nhưng dù sao, đã toán rất tốt. Nếu như không có Tô Thần lời nói, ngày hôm nay sợ là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, bọn họ mới có thể thoát thân.
Không cần khách khí, này đều là ta phải làm.
Tô Thần cười nhạt.
Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta mau mau trở đi, miễn cho để dòm bì đuổi theo.
Đúng, nói sau.
Triệu Mãn gật gù, lập tức để người thủ hạ tiếp quản bồn chứa dầu xe đội.
Tô Thần nhưng là cùng đồng phỉ, hướng manh manh, mang theo một kỳ, lại trở về trên xe của chính mình.
Mọi người không chần chờ, một lần nữa phát động ô tô, hướng đoàn xe phương hướng đuổi theo.
Cũng không lâu lắm, bọn họ liền cùng đoàn xe một lần nữa hội hợp, lần thứ hai khôi phục trước hộ vệ xe hình. Có điều Triệu Mãn không dám thả lỏng cảnh giác. Vạn nhất con kia tiểu lục nhãn zombie phát điên, vẫn cứ theo bọn họ, vậy coi như phiền phức.
Cũng may mãi đến tận cách nhà máy lọc dầu thật xa sau, cũng không thấy zombie đuổi theo, đoàn xe người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô lão đại, là ta coi khinh ngươi.
Hướng manh manh vừa lái xe, một bên xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu, nhìn về phía Tô Thần.
Trong con ngươi của nàng mang theo một tia dị dạng sát thái.
Hai người mới vừa quen thời điểm, nàng đối với Tô Thần không để ý lắm, thậm chí mang theo mãnh liệt địch ý dù sao Tô Thần cướp đi đồng phỉ.
Nhưng theo lâu như vậy tiếp xúc hạ xuống, Hướng manh manh phát hiện Tô Thần người này kỳ thực cũng không xấu. Hắn cũng không có cùng Đặng Vân mọi người cấu kết cùng nhau, ý đồ chống lại người canh gác liên minh. Ngày hôm nay lại trợ giúp người canh gác liên minh thu được đến sung túc nhiên liệu. Quan trọng nhất chính là Tô Thần bày ra cường hãn thực lực, thực tại làm cho nàng cảm giác khiếp sợ. Dù cho là người canh gác trong căn cứ cái kia hai tên ép sức chiến đấu, e sợ cũng không cách nào xem Tô Thần như vậy.
Lấy sức một người ngăn cản tiểu lục nhãn zombie cùng với nhiều như vậy zombie cấp cao, cuối cùng thậm chí còn toàn thân trở ra.
Không trách đồng phỉ gặp coi trọng hắn, La Hiểu Thiên gặp như vậy kính trọng hắn. Nếu không phải mình yếu nam, không làm được cũng sẽ đối với hắn ưu ái rất nhiều.
Làm sao, manh manh, ngươi đây là thay đổi chủ ý, dự định cùng phỉ phỉ một khối hầu hạ ta?
Tô Thần cười hỏi.
Cứ việc thực lực của hắn không tầm thường, nhưng trải qua một phen đại chiến sau, vẫn còn có chút hề bại.
Hắn tựa ở đồng phỉ trong lồng ngực, đồng phỉ chính cho hắn theo, ấn xoa đầu.
Phi,
miệng chó không thể mọc ngà voi.
Hướng manh manh mắng một câu.
Chỉ là nàng giọng nói quá mức dễ nghe, dù cho là mắng lên người đến, cũng càng như là làm nũng.
Tô Thần cười cợt, không lại phản ứng nàng, mà là nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lên đáng tiếc.
Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tô Thần đánh chết nhiều như vậy zombie,
tuôn ra đến tinh thể năng lượng đều không thể đi thu được.
Còn có chính là không thể giết tiểu lục nhãn zombie, cũng thực tại đáng tiếc.
Chương 564. Thế giới tận thế, cường giả vi tôn.
Chương 564. Thế giới tận thế, cường giả vi tôn.
Lấy tiểu lục nhãn zombie biểu hiện ra sức chiến đấu, nó tinh thể năng lượng khẳng định nhận chứa phong phú năng lượng. Có điều thực lực của nó bây giờ, Tô Thần muốn giết chết nó vẫn còn có chút vất vả. Chớ nói chi là nó quanh thân còn có nhiều như vậy zombie cấp cao cùng với zombie bình thường.
Có điều cũng không cần phải gấp.
Tô Thần hoàn toàn có thể chờ thực lực tiến thêm một bước sau, lại đi đem nó giết chết.
Mặc dù nói nó phụ thân là bị loài người giết chết, nhưng nhân loại cùng zombie trong lúc đó có thiên nhiên mâu thuẫn.
Zombie khát vọng nhân loại huyết nục, nhân loại cũng hy vọng thu được zombie tinh thể năng lượng, nhắc tới cao thực lực bản thân.
Này ai cũng không thể trách ai.
Tô Thần vừa muốn, một bên tựa ở đồng phỉ trong lồng ngực đã là cực kỳ hề hoài hắn, chậm rãi rơi vào ngủ say bên trong đợi được Tô Thần mở hai mắt ra thời điểm, xe đã ngừng lại.
Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn có thể nhìn thấy, sắc trời bên ngoài cũng là trở nên đen kịt.
"Lão bản, ngươi tỉnh rồi."
Đồng phỉ ôn nhu nói.
Tô Thần lúc này mới phát hiện, đồng phỉ vẫn duy trì lúc trước tư thế, tựa hồ là sợ thức tỉnh chính mình.
"Khổ cực ngươi."
Tô Thần ngồi dậy, chậm rãi xoay người, cười nói.
"Nào có sự, này đều là thư ký phải làm mà."
Đồng phỉ xoa cứng ngắc cổ tay, cười duyên nói.
"Hiểu chuyện, quay đầu lại ta hảo hảo khen thưởng ngươi."
Tô Thần sờ sờ đồng phỉ khuôn mặt, đồng phỉ vỗ trán một cái.
"Đúng rồi, lão bản, vừa nãy Triệu đội trưởng cùng La Sơ một khối đến tìm ngươi, nhưng xem ngươi ở đi ngủ, liền không quấy rối ngươi. Bọn họ nói, chờ ngươi tỉnh rồi lời nói, lại chuẩn bị ăn cơm."
Tô Thần gật gù.
"Vậy chúng ta đi ra ngoài đi."
Trải qua một ngày lặn lội đường xa, dùng mình hành động các đội viên cũng đã có chút hề bại.
Buổi tối tiếp tục chạy đi lời nói, chỉ có thể tăng thêm phiền phức không tất yếu.
Trải qua tỉ mỉ chọn, Triệu Mãn lựa chọn một nơi đường hầm, thành tựu nơi đóng quân chú đóng lại. Xe cộ xếp thành một cái trường long, đứng ở đường hầm ở ngoài đoàn xe các thành viên, nhưng là ở bên trong đường hầm, xây dựng lên giản dị lều vải.
Có đường hầm che lấp, cũng không cần lo lắng bị ngoại giới ma vật phát hiện.
Bởi vậy đoàn xe thành viên bay lên lửa trại, chuẩn bị vẫn tính ngon miệng cơm nước.
Chỉ là cơm nước đã chuẩn bị thỏa đáng, Triệu Mãn nhưng chậm chạp không có hạ lệnh phân phát, điều này làm cho Đặng Bân mọi người chờ hơi không kiên nhẫn.
"Triệu đội trưởng, này đều mấy giờ rồi?
Mọi người đều đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng, làm sao còn chưa ăn cơm?"
Đặng Bân có chút không vui mà chất vấn.
Triệu Mãn chỉ là liếc hắn một cái, khẽ nói:
"Còn chưa tới thời gian."
Nghe nói như thế, Đặng Bân hơi nhướng mày.
Hắn không có ở mở miệng, mà là một bên bọn thủ hạ, liếc mắt ra hiệu. Bọn thủ hạ lập tức hiểu ý, dồn dập mà kêu la lên. Phải chờ tới cái gì? Chúng ta đều sắp chết đói. Hoàng đế còn chưa sai phái đói bụng binh đây. Triệu Mãn sắc mặt chìm xuống, sắc bén hai con mắt, trực tiếp ồn ào những người kia nhìn qua. Thành tựu ép sức chiến đấu hắn, chỉ là một cái ánh mắt, liền đem những người kia cho làm kinh sợ. Bọn họ từng cái im lặng, không dám kêu la nữa. Rát rưởi. Đặng Bân trong lòng giận dữ, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ được nuốt giận vào bụng địa ngồi ở chỗ đó. Cũng may lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Thần mang theo Đồng Phỉ từ bên ngoài đi vào. Thấy hắn đến, nguyên bản ngồi ở chỗ đó Triệu Mãn, La Hiểu Thiên, hướng manh manh mọi người, dồn dập đứng lên, tiến lên liên tiếp. Tình cảnh này, thực tại để Đặng Bân mọi người lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này không phải là cái phổ thông người may mắn còn sống sót tổ chức thủ lĩnh sao? Triệu Mãn làm sao đối với hắn khách khí như vậy? Vẫn chờ đợi hắn đến dùng cơm không nói, còn tự mình tiến lên liên tiếp. Tô lão đại, ngươi nghỉ ngơi đến thế nào rồi? Triệu Mãn cười khẽ hỏi. Thế giới tận thế, cường giả vi tôn. Xem Tô Thần cao thủ như vậy, đặc biệt là hắn ngày hôm nay còn ra tay, trợ giúp đoàn xe thu được nhiên liệu. Dưới tình huống này, Triệu Mãn tự nhiên là đối với Tô Thần tương đương khách khí. Nghỉ ngơi rất tốt. Tô Thần cũng là cười gật đầu. Ngươi đúng là nghỉ ngơi thoải mái, chúng ta nhiều người như vậy, nhưng là chờ ngươi đến hiện tại. Một bên hướng manh manh hử lạnh nói. Manh manh. Triệu Mãn chừng nàng một ánh mắt, tiếp theo vẻ mặt ôn hòa địa đạo. Tô lão đại chớ để ở trong lòng, nàng là nói hưu nói vượng. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi ngày hôm nay khổ cực như vậy trợ giúp đoàn xe, lẽ ra nên chờ ngươi một khối ăn cơm. Ngàn xuyên vạn xuyên, định mà không xuôi. Mặc dù biết Triệu Mãn là hết sức nói như vậy, nhưng Tô Thần trong lòng vẫn là cực kỳ được lợi. Triệu đội trưởng không cần khách khí như thế, nên như thế khách khí. Triệu Mãn cười ha ha, lôi kéo Tô Thần cánh tay, đi đến trước mặt đám đông. Chư vị yên lặng một chút. Mọi người đều soạt soạt địa nhìn về phía Tô Thần, trong ánh mắt đều lộ ra nghi hoặc. Phần lớn người cũng không biết Tô Thần là ai, cũng không biết hắn đã làm gì, có thể để Triệu Mãn vẫn chờ đợi hắn. Ngày hôm nay phái ra đi bổn chứa dầu xe đoàn xe, tao ngộ đến rất nhiều bầy zombie. Trong đó càng có vô số zombie cấp cao, cùng với một con mạnh mẽ zombie thủ lĩnh. Nếu như không phải vị này đến từ núi Nam Mãnh Hổ Bang Tô lão đại ra tay giúp đỡ, e sợ bổn chứa dầu xe đội cùng hộ vệ đoàn xe không cách nào bình yên trở về. Cái này cũng là tại sao ta vẫn để mọi người đợi được hiện tại duyên cớ. Hiện tại, để chúng ta cảm tạ Tô lão đại trả giá. Triệu Mãn tiếng nói rơi xuống đất, ở đây phần lớn thành viên dồn dập vỗ tay lên. Trong đó Vương Viêm, Đinh Địch, Chính Huy, Cao Phi, Triệu Dương mọi người, nhất là hàng say. Đương nhiên, cũng có không hợp của người. Liên tỷ như hai tay ô quyền, ngồi ở chỗ đó Đặng Bân mọi người. Ta vẫn là làm chuyện gì, không phải là một đám giòm bi sao? Chính là, không biết, còn tưởng rằng giết chết cái gì như bức ma vật đây. Tô Thần từ chối cùng Đặng Bân mọi người liên minh, đã sớm bị bọn họ cho ghi ở trên. Nhìn thấy hắn như thế làm náo động, lại làm hại bọn họ đói bụng đến hiện tại, bọn họ đối với Tô Thần tự nhiên một bụng oán trách. Được rồi, hiện tại có thể ăn cơm. Triệu Mãn hai tay đi xuống để ép, cười nói ở Tô Thần, Đồng Phỉ, hướng manh manh mọi người sau khi ngồi xuống, phụ trách hậu cần nhân viên, lập tức đem chuẩn bị kỹ càng cơm nước, lần lượt từng cái phân phát xuống. Mọi người cũng là đói bụng sốt ruột, lập tức ăn như hổ như sói lên đợi được sau khi cơm nước xong, thời gian cũng còn sớm. Phần lớn người cũng không có vội vã trở lại chính mình giường chiếu nghỉ ngơi, mà là túm năm tụm ba địa ngồi ở chỗ đó, nói chuyện phiếm lên. Triệu Mãn đồng dạng không nghỉ ngơi, mà là lôi kéo Tô Thần nói chuyện phiếm. Hắn thái độ phi thường khách khí, nghĩa bóng là muốn cho Tô Thần gia nhập người canh gác liên minh, đãi ngộ cái gì cũng có thể thương lượng đối với này Tô Thần cũng là khéo léo từ chối Triệu Mãn. Hắn ở vi mô căn cứ tiêu giao lại tự tại, tội gì gia nhập người canh gác liên minh. Thấy Tô Thần không đồng ý, Triệu Mãn trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Dù sao người có chí riêng. Ngay ở bọn họ trò chuyện thời điểm, cách đó không xa Đặng Bân mọi người cũng ở xì xào bàn tán. Tiểu tử kia tính là thứ gì, Triệu Mãn đối với Đặng giáo chủ đều không như thế khách khí. Một tên người may mắn còn sống sót tổ chức thủ lĩnh bất mãn nói. Chương 565. Không bằng ngươi đi cho tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn một cái. Chương 565. Không bằng ngươi đi cho tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn một cái. Ai nói không phải đây? Tiểu tử kia trước không nể mặt chúng ta, thật đáng chết. Mấy người khác cũng là phụ họa nói Đặng Bân híp híp mắt, suy nghĩ một lát sau, đối với lên tiếng trước nhất người kia nói. Hàn Minh Chủ, ngươi không bằng đi cho tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn một cái. Ta. Hàn Lỗi chỉ chính mình, hơi sững sờ, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ quái lạ, lại như là buôn ba nhi bá, nghe được Hỉ Dạ nói để hắn đi đem Đường Tăng thầy trò diện chứ như thế. Tuy rằng hắn vẫn ngầm bức Tô Thần, nhưng thật làm cho hắn đi khiêu khích Tô Thần, hắn vẫn có chút nhút nhát. Có thể trở thành một phương thủ lĩnh, Tô Thần thực lực khẳng định không thể khinh thường. Ngày hôm nay lại lập xuống công lao hắn mã, rất được Triệu Mãn ưu ái. Đúng đấy, ngươi không phải ép cấp sức chiến đấu, lại tinh thông các loại thể thuật, tiểu tử kia khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Đặng Bân cười lạnh nói, ngươi có thể nói đi tìm hắn luận bàn, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, để hắn tàn nhẫn mà xấu mặt. Nhìn thấy Hàn Lỗi do dự vẻ mặt sau, Đặng Bân an ủi, ta có thể sớm cho ngươi ra chỉ linh quang chiếu thể, có thể kích thích ngươi thân thể kỹ năng, tăng cao ngươi khoảng 3 phần 10 sức mạnh cùng sức chịu đựng. Hàn Lỗi nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vốn là ép cấp tiến hóa giả, này nếu như nhắc lại lớp 12 thành lời nói, chẳng phải là một cái chân bước vào ép sức chiến đấu. Ngoại trừ đánh không lại Triệu Mãn ở ngoài, e sợ ở đây tiến hóa giả không có một cái là đối thủ của hắn. Được, ta vậy thì đi. Linh quang chiếu thể. Đặng Bân quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng dịu dịu. Hắn đem lòng bàn tay nhắm ngay Hàn Lỗi, bạch quang đem Hàn Lỗi toàn thân bao phủ ở bên trong. Hàn Lỗi có thể cảm nhận được, bị bạch quang chiếu rọi sau, thân thể của hắn trở nên ấm áp, sức mạnh, sức chịu đựng rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lần này Hàn Lỗi trở nên đặc biệt tự tin. Cái kia Đặng giáo chủ, ta đi tới.
Được rồi, chờ ngươi trở về, chúng ta cho ngươi bãi tiệc thành công.
Đặng Bân gật đầu cười nói,
tinh thần điểm,
đừng mất mặt.
Khá lắm.
Ở Đặng Bân mọi người cổ vũ trong ánh mắt, Hàn Lỗi nên ngang mà hướng về Triệu Mãn cùng Tô Thần đi tới. Triệu Mãn cùng Tô Thần vị trí ở vào toàn bộ nơi đóng quân trung tâm. Bởi vậy Hàn Lỗi hành động này trong nháy mắt hấp dẫn một nhóm người lớn.
Triệu đội trưởng, Tô lão đại.
Hàn Lỗi ngoài cười nhưng trong không cười theo sát hai người lên tiếng chào hỏi.
Hàn Minh chủ, có chuyện gì sao?
Triệu Mãn cùng Tô Thần trò chuyện chính hoan, đột nhiên nô ra cái Hàn Lỗi, điều này làm cho hắn có chút khó chịu.
Tô Thần hướng Hàn Lỗi gật đầu, thành tựu đáp lại, tâm trạng nhưng âm thầm cau mày.
Hàn đối với cái này Hàn Lỗi vẫn có chút ấn tượng.
Hàn Lỗi đến từ Xuân Thành, thống lĩnh tổ chức tên là Sơn Hà Minh.
Nghe La Hiểu Thiên nhắc tới, nhắc lên quá, Sơn Hà Minh thế lực cũng là không thể khinh thường. Trước Đặng Bân xin mời hắn đi tham gia hội nghị thời điểm, liền cái này Hàn Lỗi ở trong hội nghị nhất là sinh động, cực kỳ giống Đặng Bân liếm cầu.
Này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là không an hảo tâm gì.
Đúng là không có việc lớn gì.
Hàn Lỗi cười nhìn về phía Tô Thần.
Mới vừa nghe Triệu đội trưởng nói tới chuyện ngày hôm nay, ta biết Tô lão đại lập lớn như vậy công lao, trong lòng đối với Tô lão đại cũng là khá là kính nể. Xem Tô lão đại như vậy thiếu niên anh hùng, nhưng là tương đương hiếm thấy.
Nghe Hàn Lỗi định nói, Tô Thần vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào.
Hắn cũng không cảm thấy Hàn Lỗi tìm đến mình chính là đơn thuần vì định hót.
Đúng như dự đoán,
Hàn Lỗi theo chuyển đề tài, cười hì hì đạo:
"Con người của ta đi, không yêu thích khác, liền yêu thích cùng người khác luận bàn một hồi công phu.
Tô lão đại nếu như không ngại lời nói, chúng ta quá hai chiêu."
Tô Thần nhất thời hiểu được, Hàn Lỗi đây là đến tìm chính mình phiền phức.
Không chờ hắn mở miệng, một bên Triệu Mãn liền sắc mặt một lạnh, không vui nói:
"Hàn Minh chủ, ngươi có phải hay không có chút quá đáng?"
"Triệu đội trưởng, ngươi lời này liền không đúng, ta nơi nào quá đáng?"
Hàn Lỗi một mặt vô tội đạo:
"Ta chỉ là tìm Tô lão đại luận bàn một hồi, lại không có ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này."
Triệu Mãn nhất thời nghẹn lời.
Thành như Hàn Lỗi từng nói, chỉ là đơn giản luận bàn một hồi lời nói, hắn vẫn đúng là không tiện ra mặt.
Dù sao Đặng Bân, Hàn Lỗi mọi người cũng không phải người canh gác liên minh người, mà là được mời lại đây trợ giúp hoàn thành dùng mình hành động.
"Tô lão đại, ý của ngươi thế nào?"
Hàn Lỗi vừa nhìn về phía Tô Thần, trong ánh mắt mang theo khiêu khích ý vị.
"Đương nhiên, Tô lão đại nếu như ngày hôm nay mệt, hoặc là không có hứng thú, hay là cảm thấy đến không phải đối thủ của ta lời nói, từ chối cũng là có thể mà."
Trải qua Đặng Bân linh quang chiếu thể sau, Hàn Lỗi này gặp lòng tự tin bành trướng đến cực kỳ đáng sợ.
Tô Thần không có đáp lại, mà là yên lặng nhìn Hàn Lỗi.
Hàn Lỗi bị xem trong lòng có chút sợ hãi, cố gắng chấn định mà đạo:
"Tô lão đại, ngươi luôn xem ta làm gì?
Ta không hứng thú gì, ngươi có thể đi rồi."
Tô Thần nghiêng đầu đi, không còn phản ứng Hàn Lỗi đùa giỡn.
Cái gì a miêu a cẩu đều muốn tới khiêu chiến chính mình.
Tuy rằng không chính thức giao thủ, nhưng theo Tô Thần cảm thụ, đánh bại cái này Hàn Lỗi, có điều là từng phút giây sự.
Bị Tô Thần từ chối sau, Hàn Lỗi sửng sốt một chút.
Hắn không nghĩ đến, Tô Thần thành tựu máu nóng người trẻ tuổi, chính mình cũng như thế khiêu khích, Tô Thần còn có thể từ chối.
"Vậy được đi,
Tô lão đại thật là khiến người ta thất vọng."
Hàn Lỗi nhún nhún vai, cũng không còn nói cái gì, liền hướng Đặng Bân bên kia đi tới.
"Tình huống thế nào?"
Nhìn Hàn Lỗi không nói mấy câu, liền đi trở về, Đặng Bân hơi nghi hoặc một chút địa đạo:
"Tiểu tử kia túng."
Hàn Lỗi cười nhạo một tiếng, đem Tô Thần từ chối chuyện của chính mình nói cho Đặng Bân. Đặng Bân nghe xong, cũng là có chút bất ngờ.
Theo đạo lý tới nói, lấy Tô Thần tính cách, đối mặt Hàn Lỗi khiêu khích, nên đồng ý mới là.
Thấy mình kế hoạch không thành công, Đặng Bân con ngươi chuyển động, theo thấp giọng nói:
"Các ngươi nghe rõ?"
Mọi người một bên nghe, một bên không được gật đầu đợi được Đặng Bân phân phó xong sau đó, bọn họ hiểu ý gật gật đầu.
"Này, cái gì thiếu niên anh hùng, ta xem là gấu chó đi."
"Chính là, ngày hôm nay có điều liền đánh chết điểm zombie, đuôi nhanh vịnh trời cao."
Túng bao một cái, liên tục cắt tha cũng không dám luận bàn.
"Nếu ta nói, hắn chính là số may thôi."
Đặng Bân, Hàn Lỗi mọi người lớn tiếng mà trò chuyện, e sợ cho phụ cận người không nghe được.
Chính đang tán gẫu Tô Thần cùng Triệu Mãn, tự nhiên là nghe được bọn họ âm thanh.
Tô Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Triệu Mãn thấy thế, trong lòng không khỏi tán một tiếng.
Hắn như vậy có thể giữ được bình tĩnh, đúng là có thể người làm đại sự.
Một bên khác, những người không rõ chân tướng dùng mình hành động các thành viên, rất nhanh sẽ từ Đặng Bân mọi người nhất ngôn nhất ngữ bên trong, biết rõ sự tình trải qua.
Có không ít người, cũng là dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía Tô Thần.
Dù sao chỉ có La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh cùng số ít người, mới thấy được Tô Thần cùng Tiểu Lục Nhãn zombie ác chiến. Cái khác phần lớn người, cũng không rõ ràng Tô Thần thực lực chân chính.
Mà trước mắt Đặng Bân, Hàn Lỗi làm nhục như thế khiêu khích Tô Thần nhưng vẫn không nhúc nhích.
Chuyện này thực sự là có chút khả nghi, chương 566.
Tinh tinh.
Chương 566, tinh tinh.
"Mẹ nó rời ạ Đặng Bân, quản thật các ngươi miệng. Có tin hay không lão tử giết chết ngươi."
Nghe được Đặng Bân mọi người tiếng cười nhạo, Vương Viêm, Chính Huy đám người nhất thời nộ từ trong lòng ngực đến.
Tô Thần nhưng là mãnh hổ bang lão đại, Đặng Bân mọi người nhục nhã Tô Thần, sẽ cùng với nhục nhã Vương Viêm, Chính Huy bọn họ.
"Làm sao, các ngươi không phục?"
"Ha ha, không phục lời nói, liền để lão đại các ngươi đến theo chúng ta khoa tay múa chân so tài."
Đặng Bân, Hàn Lỗi người bên kia cũng không sợ, cười gần đuổi trở về.
Ngay ở bầu không khí dương cung bạc kiếm thời điểm, Triệu Mãn đứng lên, sắc mặt tâm trầm.
"Tất cả câm miệng."
Hắn một tiếng quát chói tai, khắc nào như lôi đình, làm kinh sợ ở đây tất cả mọi người.
Người của hai bên, lúc này mới đình chỉ ồn ào, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Ta là lần hành động này người phụ trách, nếu ai dám quấy rối, ta cái thứ nhất không tha cho hắn."
Triệu Mãn ánh mắt lạnh như băng, nhìn quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Đặng Bân bọn họ bên kia.
Triệu đội trưởng đều lên tiếng, "Các ngươi còn chưa khiêm tốn một chút."
Tuy rằng thực lực không bằng Triệu Mãn, nhưng Đặng Bân nhưng không có quá sợ sệt, lười biếng phân phó nói.
Hàn Lỗi mọi người lúc này mới lui trở lại, chỉ là trong miệng còn chưa ngừng địa nói thầm. Cứ việc nghe không rõ ràng nói cái gì, nhưng dùng ngón chân ngắm lại, cũng sẽ không là cái gì lời hay. Ở Triệu Mãn can thiệp dưới, hai bên nhân mã tách ra. Tô Thần cũng là kết thúc cùng Triệu Mãn nói chuyện, trở lại Mãnh Hổ Bang, núi cao giúp mọi người nơi đóng quân bên. Tô lão đại, chúng ta làm gì nhận hắn? Cao Phi không hiểu hỏi. Một bên Triệu Dương, Khương Hạ mọi người, trong ánh mắt cũng là lộ ra nghi hoặc. Lấy Tô Thần thực lực, thu thập Hàn Lỗi như vậy vai hề, có điều là thuận lợi sự thôi. Chó cắn ngươi một cái, ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn ngược lại trở lại hay sao? Tô Thần cười nhạt. Có Triệu Mãn ở đây, không thể để bọn họ đánh tới đến. Không phải vậy Tô Thần giết chết Hàn Lỗi, hay cùng Đặng Bân mọi người kết liêu án. E sợ còn chưa tới kho lương, đội hộ vệ liền muốn sụp đổ. Lời tuy như vậy, nhưng này mấy cái bức cũng quá kiêu ngạo. Vương Viêm một mặt tức giận bất bình. Chúng ta nhiệm vụ lần này là hộ tống đoàn xe đến kho lương, đồng thời bình yên trở về. Những khác không cần lo nhiều như vậy, thời gian không còn sớm, các ngươi nghỉ sớm một chút. Tô Thần phân phó nói. Vương Viêm, Chính Huy mọi người tuy không cam tâm, nhưng cũng sẽ không cãi lời Tô Thần mệnh lệnh. Một bên khác Cao Phi, Triệu Dương bọn họ cũng là mơ hồ lấy Tô Thần dẫn đầu tương tự gật đầu. Tô Thần chậm rãi xoay người, bắt chuyện đồng phỉ, cùng chính mình một khối về bên trong xe nghỉ ngơi. Chỉ là chưa kịp hắn xuất phát đây, Triệu Mãn bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc địa đi tới. Tô lão đại, xảy ra vấn đề rồi. Đặng Bân bên kia lại ra cái gì thiêu thần? Tô Thần theo bản năng mà cảm thấy thôi, là Đặng Bân lại đang gây phiền phức. Không, không phải Đặng Bân, mà là xung quanh xuất hiện ma vật. Cụ thể tình huống thế nào? Đêm nay đoàn xe lựa chọn nơi đóng quân là một nơi ở vào trong núi đường hầm. Chu vi trên căn bản đều là hoang sơn giã lĩnh, không có chút dấu người, phụ cận chỉ có một lạng tòa hoang phế thôn xóm. Theo đạo lý tới nói, bên trong đường hầm vẫn tương đối an toàn. Có điều vì để người vắng nhất, Triệu Mãn vẫn là sắp xếp mười mấy cái chặng gác để bọn họ đóng tại đường hầm quanh thân. Một khi phát hiện tình huống thế nào, bên này liền sẽ lập tức nhận được tin tức. Ngay ở mới vừa, một nơi chạm gác truyền đến tin tức, có rất nhiều ma vật đang hướng đường hầm bên này tới gần. Triệu Mãn không chỉ có kêu lên Tô Thần, liền mang theo Cao Phi, Triệu Dương, Đặng Vân, Hàn Lỗi mọi người cũng là cùng bị kêu lên. Bọn họ đi đến đường hầm lối vào, nơi này đặt một chiếc thiết bị xe, mặt trên mang theo giả đạ, có thể phát hiện được tình huống xung quanh. Số lượng này ít nhất đến có trên trăm con chứ. Nhìn trên giả đạ đang hướng bên này di động điểm sáng, Cao Phi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ quái, trung quanh đây tại sao có thể có nhiều như vậy ma vật đây? Triệu Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo. Việc cấp bách là muốn ngăn cản những này ma vật. Triệu Mãn trầm giọng nói, chúng nó số lượng cũng không tính quá nhiều, các ngươi đều đi ép giai đoạn người siêu phàm, theo ta cùng nhau đi ngăn cản bọn họ. Căn cứ trên gia đa biểu hiện, hướng bên này tới rồi ma vật có chừng 100 con. Không rõ ràng chúng nó thực lực tình huống, tốt nhất vẫn là điều động ép giai đoạn người siêu phàm, như vậy mới có thể một lần bắt. Tuy rằng lần này dùng mình hành động, người canh gác liên minh phát động rồi 500 tên người siêu phàm, nhưng trong đó phần lớn đều là dê giai đoạn người siêu phàm. Ép giai đoạn chỉ có khoảng 50 người. Dù sao căn cứ bên kia tương tự cần sức mạnh phòng ngự. Cứ như vậy, vì ứng đối đột nhiên xuất hiện ma vật, Triệu Mãn tự nhiên là cần những này các thủ lĩnh trợ giúp. Được rồi, không thành vấn đề. Đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người lập tức đồng ý. Không tới 5 phút đồng hồ thời gian, tất cả mọi người liền tập kết xong xuôi ở Triệu Mãn dẫn dắt đi, rời đi đường hầm, hướng ma vật phương hướng tiến lên liên tiếp. Trải qua này gặp công phu, ma vật quần khoảng cách đường hầm đã không đủ 1 km. Triệu Mãn đem chống trải cao tốc xa lộ, thành tựu phục kích địa điểm đêm nay bầu trời đêm, vạn dặm không mây. Một vòng trong sáng trăng sáng, treo lơ lửng ở giữa không trung. Sáng sủa ánh trăng, tung khắp đại địa. Có ánh trăng soi sáng, dù cho là không mang theo thiết bị nhìn đêm, cũng có thể đại thể nhìn rõ ràng tình huống xung quanh. Người siêu phàm bên trong dị năng giả ở vào đội ngũ chính giữa, cái khác tiến hóa giả nhưng là hiện hữu hình, đem dị năng giả vây quanh ở trong đó. Không có một người lên tiếng, mọi người đều ngừng thở, ẩn núp ở bên trong bóng tối, lặng lặng mà chờ đợi. Có điều 1-2 phút thời gian, liền nghe đến phía trước truyền đến thanh âm huyên náo. Thần kinh của tất cả mọi người lập tức căng thẳng lên. Một giây sau, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở đường đối diện rừng cây tiến lên. Chuyện này, đây là hầu tử. Mọi người kinh ngạc trợn to hai mắt. Không sai, đột nhiên xuất hiện bóng người, chính là một con khỉ. Dáng dấp của nó cùng núi Nga Mi hầu tử cực kỳ tương tự, nhưng không giống chính là thân thể của nó càng cường tráng hơn, trên người bộ lông cũng là như là thép nguội, từng chiếc dựng thẳng lên. Nó một đôi cánh tay dài cực kỳ trắng kiện, dù cho là đứng đầu nhất kiện mỹ tuyển thủ cũng là theo không kịp. Ngoài ra, làm người ta chú ý nhất vẫn là nó cái kia hai mắt màu đỏ. Không đợi mọi người phản ứng lại, lại có mấy chục song đỏ phừng phừng con mắt từ trong bóng tối lặng yên hiện lên. Những này cường tráng mấy con khỉ ở trong rừng cây nơi tự do đang đến đang đi đối mặt che ở đi tới phương hướng cao tốc xa lộ, chúng nó đứng ở trên cây chít chít chi điệu kêu lên. Kỳ quái, những này hầu tử muốn làm gì? Chính đang mọi người cảm thấy lẫn lộn thời điểm, lại có một con càng khổng lồ bóng đen từ trong rừng cây đang đi ra. Mọi người định thần nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đây mẹ ở đâu là hầu tử? Rõ ràng là chỉ cường tráng tinh tinh. Nó hình thể ít nhất có cao hơn 2 mét, quả thực dường như một ngọn núi nhỏ. Bị nó đạp ở dưới chân cành cây, phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Chương 567, nóng này hầu. Chương 567, nóng này hầu. Con này tinh tinh tựa hồ là đàn khỉ thủ lĩnh đang nhìn đến nó sau đó, những người phổ thông hầu tử dồn dập hướng lùi về sau đi, thái độ cũng là cực kỳ cung kính. Nhìn thấy như thế một màn, tất cả mọi người cảm thấy e rằng so với buồn cười. Tuy rằng hầu tử cùng tinh tinh đều cùng thuộc về với bộ linh trưởng, nhưng hai bên nói cho cùng cũng không tính tương đồng linh trưởng loại động vật. Nó một cái tinh tinh, làm sao liền đến đàn khỉ bên trong, làm lão đại của bọn họ đây? Tinh tinh rơi trên mặt đất, chậm rãi đi tới cao tốc bên đường. Nó cặp kia dường như giống như đèn lồng đỏ con mắt, hướng đường bên này nhìn sang. Thấy tình hình này, phần lớn người theo bản năng mà lại cúi thấp thân thể, sợ bị tinh tinh cho nhìn thấy,
Nhìn một vòng sau, không phát hiện tình huống thế nào, Tinh Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác. Hống lỗ lỗ. Bị nó như thế một gọi, những người nguyên bản lùi bước không trước mấy con khỉ, rồi mới từ trên cây nhảy xuống, bắt đầu đi ngang qua nổi lên cao tốc xa lộ. Mắt thấy phần lớn đàn khỉ cũng đã đi tới trống trải trên đường cái. Liền Tinh Tinh cũng là nên ngang mà, đi tới xa lộ trung ương. Đang lúc này, Triệu Mãn giơ tay lên bên trong giở tờ gờ rocket, nhắm vào Tinh Tinh, quả đoán bóp cò súng. Bèo. Một viên đạn pháo kéo màu trắng đuôi lửa, từ nhân loại ẩn thân nơi, trực tiếp bay về phía Tinh Tinh. Cũng may hai bên còn cách một đoạn, hơn nữa Tinh Tinh phản ứng đúng lúc. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đạn pháo, nó trực tiếp một cái tát đập tới. Ầm. Giở tờ gờ đạn pháo trong nháy mắt ở đàn khỉ bên trong muốn nổ tung lên. Cách đến so sánh gần vài con hầu tử, tại chỗ liền bị nổ bay đi ra ngoài. Mà ở vào bán kính nổ tung bên trong Tinh Tinh, ngoại trừ bộ lông có nhiều chỗ trở nên cháy đen bên ngoài, đúng là không có gì đáng ngại. Đông nhiên bị đánh lên nó, nhìn giờ tờ gờ xuất hiện địa phương, phát sinh vẫn nộ tiếng gầm gừ. Triệu Mãn công kích cũng là thổi lên tấn công kèn lệnh. Không có chút gì do dự, nhân loại hướng những này ma vật phát động công kích. Ầm ầm ầm. Đầu tiên là mấy tên hệ phòng, hệ thổ dị năng giả, cho gọi ra từng gió, tường đất, đem bầy khỉ này vây nốt lên. Theo sát lại có hệ hỏa, hệ lôi dị năng giả, sử dụng uy lực to lớn dị năng, công kích đàn khỉ. Như vậy che ngập bầu trời công kích, trong nháy mắt đem đàn khỉ đánh cho thương vong nặng nề. Tung tung tung. Phẫn nộ Tinh Tinh nện đánh lồng ngực, tiện tay từ trên mặt đất nhấc lên khối xi măng, liền hướng Tô Thần mọi người ẩn thân nơi lập tới. Cũng may Đô Thành trước tiên phản ứng lại, phóng thích một đạo màu trắng bạc trăng lưỡi liềm phong nhận, trực tiếp đem khối xi măng đánh đến nát tan. Thấy một đòn không trúng, Tinh Tinh hai mắt trở nên càng thêm đỏ chót, dường như muốn phun ra lửa. Mà nó tiếp đó, xác thực là phun ra hỏa. Chỉ thấy Tinh Tinh mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dường như một cái trường long ngọn lửa màu đỏ thẫm, từ trong miệng nó phun ra ngoài. Hai bên trong lúc đó, nhưng là cách sắp tới 20m. Nhưng hỏa long dĩ nhiên lướt qua đất trống, trực tiếp rơi vào Tô Thần mọi người trốn trong rừng cây. Này con rồng lửa nhiệt độ cực cao, dù cho cách đến khá xa, Tô Thần trên mặt cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Hơn nữa nó tựa hồ còn có dính lên tính, chỉ cần đụng tới một hồi, ngay lập tức sẽ bị nhen lửa, căn bản là không có cách tiêu diệt. Chỉ một thoáng, rừng cây liền bị này con rồng lửa thiêu đốt. Nguyên bản trốn ở phía sau cây cả đám loại, bị ép nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, Tinh Tinh lại phát sinh liên tiếp phẫn nộ tiếng kêu đàn khỉ bên trong phổ thông hầu tử, lập tức chít chít chi kêu loạn, hướng về nhân loại bên này vào tới. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhân loại lập tức cùng bầy khỉ này tiến đến một nơi. Đặng Bân hai tay tạo thành chữ thập, theo đột nhiên mở ra. Một đạo tráng kiện của sáng từ trong tay hắn dâng trào ra, bị cột sáng đánh trúng vài con hầu tử, trong nháy mắt thành cho bụi. Hắn quay đầu đối với Hàn Lỗi đạo: "Hàn minh chủ, này chính là ngươi làm náo động cơ hội tốt, ngươi mang mấy người đi đem đầu kia Tinh Tinh giết chết." Đặng Bân nói lại cho Hàn Lỗi mấy người, ra chỉ linh quang chiếu thể. "Không thành vấn đề, bao tại trên người ta." Hàn Lỗi tràn đầy tự tin địa đồng ý, lập tức nhấc theo một cái dị tinh làm thành khai sơn phủ, nhằm phía Tinh Tinh. Có cái khác vài tên sơn hà minh thủ hạ, theo sát Hàn Lỗi phía sau. Một bên khác Tô Thần, đúng là không vội vã đi đến. Hắn cùng đồng phỉ đứng ở chiến trường góc xó, quan sát chiến trường tình thế. Quét hình phát hiện, nóng này hầu sinh sống ở trong rừng rậm loại khỉ ma vật, yêu thích quần cư, lấy công kích vật lý làm chủ, nhưng tinh thông chút ít hệ hỏa dị năng. Sức chiến đấu đánh giá F. Hắc bối hầu. Nóng này hầu bên trong thủ lĩnh, nắm giữ khủng bố nhục thể, tinh thông hệ hỏa dị năng. Sức chiến đấu đánh giá F. Bên kia hắc bối hầu cảm nhận được bị quét hình phát hiện sau, nhất thời giận tím mặt. Nhưng nó cũng không thấy Tô Thần, chỉ là nhìn thấy đang hướng chính mình vọt tới Hàn Lỗi mọi người. Thế là nó liền đem lửa giận phát tiết đến Hàn Lỗi trên người. Ngay ở hắc bối hầu bên cạnh, có một cái đặt máy thu hình dây điện cột. Nó một cái rút lên, vung lên dây điện cột liền hướng Hàn Lôi đánh tới. Hàn Lôi sợ hết hồn, vội vàng một cái lại lư đả cồn, tách ra hắc bối hầu đòn đánh này. Ầm. Dây điện cột rơi ầm ầm trên đất. Hắc bối hầu sức mạnh to lớn, không chỉ có trên đất bị đập ra khanh, liền mang theo dây điện cột đỉnh, cũng là bị đánh đến biến hình. Ngoan ngoãn. Này nếu như bị bắn trúng lời nói, coi như mình bọn người là ép cấp, e sợ cũng không chịu nổi a. Hàn Lôi mọi người không khỏi tặc lưỡi. Cũng may vào lúc này, Đặng Bân từ phía sau trợ giúp bọn họ. An ta một cái năng lượng ánh sáng bom. Đặng Bân vung lên bàn tay, liên tục đánh ra mấy viên quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng cao tốc bay về phía hắc bối hầu. Sắp tới đem tới gần nó thời điểm, ngay ở không trung muốn nổ tung lên. Dù cho là hắc bối hầu da dày thịt béo, cũng bị sóng trùng kích cực lớn, cho hất bay ra ngoài. Hàn Lỗi vui mừng khôn xiết, vội vã cầm vũ khí, liền vọt tới hắc bối hầu bên cạnh. Hắn giơ lên trong tay vũ khí, vừa mới chuẩn bị giết chết hắc bối hầu đã thấy hắc bối hầu đột nhiên giơ tay lên, một phát bắt được Hàn Lỗi cánh tay. Ở Hàn Lỗi ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắc bối hầu dùng sức lôi kéo lôi. Cánh tay của hắn, dĩ nhiên mạnh mẽ bị kéo đứt hạ xuống. A a a. Hàn Lỗi phát sinh tiếng kêu thê thảm, cả người hầu như muốn đau ngất đi. Hắc bối hầu nhưng là lộ ra khát máu đủ cười, người đứng đầu nắm Hàn Lỗi, liền hướng chính mình trong miệng đưa đi. Mọi người trợn mắt mà nhìn, hắc bối hầu một cái cắn rơi mất Hàn Lỗi đầu, cũng ở trong miệng miệng lớn ngay kỹ. Ma, quỷ. Có người bị dọa sợ, theo bản năng mà xoay người bỏ chạy. Ngay ở hắc bối hầu giết chết Hàn Lỗi thời điểm, nhân loại ở cùng nóng nảy đàn khỉ chiến đấu bên trong, cũng là gặp phải phiền toái. Bình thường tới nói, 3-5 chỉ nóng nảy hầu, không thể là nhân loại đối thủ. Nhưng vấn đề là, nóng nảy hầu nhưng là kết bè kết lũ. Chúng nó động tác mau lẹ, móng vuốt vô cùng sắc bén, dù cho là đối đầu ép cấp tiến hóa giả, cũng có thể dựa vào số lượng ưu thế, do đó không rơi xuống hạ phong. Này đều không đúng phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là, chúng nó cũng có thể sử dụng hệ hỏa dị năng. Chương 568, Hắc thần thoại ngộ không. Chương 568, Hắc thần thoại ngộ không. Tuy rằng nóng nảy hầu có thể sử dụng hệ hỏa dị năng, không có chúng nó thủ lĩnh hắc bối hầu, như vậy thành thế kinh người.
nhưng cũng là không thể khinh thường. Chỉ thấy chúng nó ở trong tay tụ tập dị năng, hình thành từng đoàn nhảy lên ngọn lửa, sau đó ra sức quăng hướng về nhân loại. Bởi vì nóng này hầu số lượng không ít, bởi vậy ném ra ngọn lửa cũng hiện ra che ngập bầu trời tư thế. Người siêu phàm bên trong dị năng giả cũng vẫn được, dù sao bọn họ trên căn bản đều nắm giữ có thể bảo mệnh dị năng. Nhưng này nhưng là khổ những người tiến hóa giả. Mặc dù bọn hắn liều mạng né tránh, nhưng làm sao nóng này hầu ném tới được quả cầu lửa, thực sự là quá nhiều. Khó tránh khỏi có vài tên tiến hóa giả né tránh không kịp, bị lửa bóng đánh đến trên người. Nóng này hầu cho gọi ra đến quả cầu lửa, tựa hồ cùng hắc bối hầu phụt lên đi ra hỏa long, thuộc về đồng nhất loại tính chất ngọn lửa. Một tên ép cấp sức chiến đấu tiến hóa giả, không cẩn thận bị nhiễm phải đến trên người. Mặc cho hắn làm sao đánh, đều không thể dập tắt. Hơn nữa ngọn lửa cấp tốc thiêu đốt lan tràn, trực tiếp đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong. A a a. Tên kia ép cấp tiến hóa giả phát sinh tiếng kêu thê thảm. Phải biết, hắn bây giờ nhục thể nhưng là tương đương mạnh mẽ, liền phổ thông súng trường viên đạn, hầu như đều không thương tổn tới hắn. Có điều chốc lát công phu, hắn liền bị đốt thành mở ra cho tàn, thậm chí ngay cả xương đều không lưu lại. Thấy tình hình này, những nhân loại khác không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những này ma vật ngọn lửa, thực sự là thật đáng sợ. Triệu Mãn sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Hắn không nghĩ đến, như thế một đám hầu tử, xử lý lên dĩ nhiên khó giải quyết như vậy. Tiến hóa giả đều lùi đến dị năng giả bên người, không muốn tùy tiện tấn công, để dị năng giả trừng trị bọn họ. Triệu Mãn lập tức hạ lệnh. Hắn kế hoạch ban đầu là diệt sạch bầy khỉ này, nhưng bây giờ phát hiện nóng này đàn khỉ thực lực có chút quá mức cứng hãn, muốn diệt sạch lời nói, chỉ sợ là muốn trả giá cái giá không nhỏ. Bởi vậy liền hạ lệnh co rút lại đội ngũ, dựa vào dị năng giả đối phó nóng này hầu. Nếu như nóng này hầu có thể biết khó mà lui lời nói, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng mà nhân loại lựa chọn lùi bước, nhưng là cổ vũ nóng này hầu hùng hăng kiêu ngạo. Chích chích chi, chúng nó âm thanh quái dị kêu loạn, tiếp tục hướng về nhân loại bên này quăng quả cầu lửa. Cũng may các dị năng giả cho gọi ra đủ loại tâm chắn, bảo vệ toàn bộ đội ngũ. Theo quả cầu lửa không ngừng rơi vào quanh thân, phụ cận cây cối cấp tốc giấy lên lửa lớn rừng rực. Trong lúc nhất thời đêm đen bị soi sáng đến giống như ban ngày giống như. Đang lúc này, cùng nhau đi đối phó hắc bối hầu Hàn Lỗi mọi người, cũng là tất cả đều bị giải quyết. Hắc bối hầu một bên nện đánh lồng ngực, phát sinh hung manh tiếng gào, một bên ở Hàn Lỗi mọi người trên thi thể nhảy lên, mạnh mẽ đem bọn họ dẫm thành thịt nát. Sau đó nó đưa mắt, nhìn về phía tụ thành một đoàn nhân loại. Không có chút gì do dự, hắc bối hầu vớ lấy trên đất dây địa cột, liền khí thế hùng hổ địa vào tới. Cẩn thận. Triệu Mãn sắc mặt thay đổi. Hắn vừa nãy nhưng là chú ý tới, hắc bối hầu là như thế nào giải quyết đi Hàn Lỗi, tự nhiên rõ ràng hắc bối hầu lợi hại đến mức nào. Nếu để cho hắc bối hầu vọt tới trong đám người, chỉ sợ bọn họ liền muốn tan tác. Tại đây thời khắc mấu chốt, La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh cùng với mấy tên khác tiến hóa giả, cấp tốc lao ra đoàn người, đón nhận hắc bối hầu. Bèo. Hắc bối hầu hướng về mấy người, nằm ngang vung lên trong tay dây địa cột. Mấy người hoặc là uốn cong eo, hoặc là hướng ra ngoài thối lui, dồn dập tách ra hắc bối hầu công kích. Nhưng mà hắc bối hầu nhưng đắc thế không tha người, lần thứ hai giơ lên dây địa cột, mạnh mẽ đập xuống. Ầm. Một tên tiến hóa giả né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh đến vai. Cũng may hắn đẳng cấp không thấp, nhục thể vẫn tính cứng rắn. Cột điện nện ở trên người hắn, trực tiếp biến hình rạn nứt. Chỉ là hắc bối hầu sức mạnh, thực sự là quá to lớn. Tên kia tiến hóa giả bị đánh đổ trong đất, vương vai, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc bối hầu nhân cơ hội xông lên, một phát bắt được hắn. Ngay ở trước mặt La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh mọi người trước mặt, mạnh mẽ đem tên này tiến hóa giả xé thành hai mảnh. Máu tươi cùng nội tạng, chỉ một thoáng rơi ra một chỗ. Tàn nhẫn như vậy một màn, để La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh bọn họ có chút tê dại ra đầu. Giải quyết xong một tên người may mắn còn sống sót sau, hắc bối hầu lại nhấc lên dây điện cột, tiếp tục hướng La Hiểu Thiên mọi người tấn công tới. Bèo. Dây điện cột lại làm đầu đánh xuống. Mắt thấy Hướng Manh Manh né tránh không kịp, sắp sửa bị đánh đến thời điểm, một bóng người đột nhiên chợt lóe lên. Sắt. Nương theo một cái bé nhỏ tiếng vang, dây điện cột bị chia ra làm hai. Nửa đoạn trên từ giữa không trung rơi xuống đất, hắc bối hầu nắm nửa đoạn dưới, nện xuống đất. Nó nhìn trong tay còn sót lại một nửa dây điện cột, trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Theo mới chú ý tới, trước mặt thêm ra một cái người mặc màu trắng bạc cao giáp, cầm trong tay trường đao kiên cường bóng người. Tô. Tô lão đại. La Hiểu Thiên cùng Hướng Manh Manh sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi giúp Triệu đội trưởng đi. Tô Thần khẽ nói. Nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Tô Thần vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Nếu nhận nhiệm vụ hộ vệ, tự nhiên không thể bỏ mặc cái con này hắc bối hầu lớn lối như thế. Hắc bối hầu không đến xem cấp tốc rời đi La Hiểu Thiên mấy người, đỏ đậm hai con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Thanh cựu hung tàn ma vật, trời sinh liền có thể nhận biết được nguy hiểm. Nó có thể từ trên thân Tô Thần cảm nhận được đáng sợ khí tức. Bản năng nói cho nó biết, Tô Thần là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng hắc bối hầu không có ung dung tối lui, trái lại là càng ngày càng chiến ý dạt dào. Nó tầng tầng nện đánh ngực, ngửa đầu quay về mặt trăng điên cuồng gào thét lên. Nghe được nó âm thanh, một bên khác nóng này đã khỉ, cũng là càng ngày càng phấn khởi. Hắc bối hầu trước tiên không nhẫn lại được, hướng về Tô Thần đánh tới. Nó tứ chi địa, tốc độ cực nhanh. Tô Thần không có theo chân hắn đấu sức, cấp tốc di động thân thể, tránh né hắc bối hầu tấn công đồng thời, trường đao trong tay vạch một cái mà qua. Hắc bối hầu cái kia cứng rắn làn da, ở dị tinh trường đao trước mặt, nhưng là tương đương yếu đuối. T. Dị tinh trường đao tại trên người hắc bối hầu, trực tiếp pha tan một vết thương. Cũng may hắc bối hầu kinh nghiệm chiến đấu, đúng lúc dịch ra một hồi. Không phải vậy Tô Thần này một đao, liền có thể để nó ngổ ngực phá bụng. Quả nhiên, cùng tiểu lục nhãn giòm bị so ra, cái con này hắc bối hầu thực lực vẫn là yếu đi chút. Tô Thần nắm chặt trường đao, con mắt hơi nheo lại. Trước hắn cùng tiểu lục nhãn giòm bi thời điểm chiến đấu, thân thể của hắn hoàn toàn ở hạ phong. Nếu không là dựa vào dị năng, hầu như không thể từ tiểu lục nhãn giòm bi trong tay trốn ra được. Nhưng Tô Thần cùng hắc bối hầu giao thủ, nhưng cảm giác cũng dung như thường rất nhiều. Hống. Hắc bối hầu liếm liếm chính mình vết thương, phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Nhưng nó không có vội vã tiến lên, mà là đưa tay ra hướng hư không nắm chặt. Một vệt cháy hừng hực ngọn lửa, tự không trung hiện lên, tụ thành một cái giống như thực chất của lửa. Hắc bối hầu nắm cây này của lửa, trên không trung vãn cái quân hoa. Đây là Hắc thần thoại ngộ không. Tô Thần sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Hống. Hắc bối hầu lần thứ hai nhằm phía Tô Thần, truy phủ đầu hướng Tô Thần đánh xuống, chương 569. Nóng nảy hầu nhận chủ. Chương 569, nóng nảy hầu nhận chủ. Tô Thần một cái nghiêng người, tách ra này một côn, trở tay chính là một đao. Vừa nãy bị thiệt thòi không nhỏ, lần này Hắc bối hầu học thông minh. Nó đúng lúc thu hồi truy, chặn lại rồi này một đao. Cheng. Tô Thần vốn cho là chính mình này một đao xuống, có thể đem Hắc bối hầu truy cho chặt đứt. Nhưng không nghĩ đến, truy dĩ nhiên chặn lại rồi dị năng trường đao. Đồ chơi này không phải dị năng ngưng tụ mà thành sao? Làm sao sẽ kiên cố như vậy? Tô Thần trong lòng nghi hoặc, nhưng động tác trên tay có thể không ngừng lại. Bạch, bạch, bạch. Hắn liên tiếp bổ ra tam đao. Tuy rằng tam đao đều bị Hắc bối hầu dùng truy cho ngăn trở, nhưng va chạm sức mạnh, nhưng là không có cách nào bị chống đối. Làm Tô Thần thu hồi trường đao thời điểm, Hắc bối hầu đã lui về phía sau mấy bước. Nó cái kia mắt đỏ bên trong, giờ khắc này đã tràn đầy khiếp sợ. Trước nó không phải không từng đụng phải nhân loại, nhưng này những nhân loại này đều yếu đuối vô cùng, trên căn bản 2-3 lần liền có thể bị nó giải quyết. Coi như là có chút vướng tay chân, cũng có điều là có thể nhiều chống đỡ một hồi. Trước mặt kẻ nhân loại này, dĩ nhiên cường đại như thế, có thể làm cho chính mình không được lùi về sau. Nhận ra được không đúng Hắc bối hầu, đã quyết định không còn lưu thủ. Nó cấp tốc lùi về sau vài bước, kéo xa cùng Tô Thần khoảng cách. Theo nó đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hống. Phản phất dung nham bình thường ngọn lửa, từ trong miệng nó phụt lên mà ra, lần thứ hai ngưng kết thành một cái hỏa long, hướng Tô Thần phun đi. Tô Thần híp híp mắt, hai tay vỗ một cái. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, màu trắng bông tuyết thậm chí hiện lên ở giữa không trung. Băng nguyên tố bị Tô Thần cho gọi ra đến, hình thành một đạo hình trụ trụ băng, đón hỏa long mà tiến lên. Hỏa long bị đạo này trụ băng cho bao phủ trong đó, còn chưa tới cùng tàn phá, liền biến thành một đám lửa khí. Hống. Hắc bối hầu giật nảy cả mình, nó lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Tô Thần nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Ở dị năng sau khi xuất hiện, hắn cùng mãnh hổ bang linh năng đoàn đối với dị năng tiến hành vô số lần nghiên cứu. Trong đó liền bao quát hệ hỏa cùng hệ thủy, hệ băng dị năng lẫn nhau khắc chế quan hệ. Nói như vậy, hệ thủy cùng hệ băng dị năng tương đối tương tự, nắm giữ tương đồng thuộc tính. Hai người cùng hệ hỏa dị năng trong lúc đó cũng không tồn tại ai khắc chế ai, mà là ở chỗ chúng nó người sử dụng. Phàm là hệ hỏa dị năng giả lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cái kia hệ hỏa liền khắc chế hệ thủy. Không phải vậy liền ngược lại. Ở linh năng phủ văn gia chỉ dưới, Tô Thần dị năng uy lực tự nhiên là mạnh hơn Hắc bối hầu. Bởi vậy Hắc bối hầu dị năng liền thuộc về bị áp chế trạng thái. Tiếp đó, vậy thì đến ta. Tô Thần tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đột nhiên thoăn đi ra, trường đao trong tay lấy quyết chí tiến lên địa khí thế, đâm hướng về Hắc bối hầu. Hắc bối hầu vừa định né tránh, nhưng cảm giác quanh thân kịch liệt hạ nhiệt độ, thân hình của nó không tự chủ được mà chỉ độn mấy phần. Độ không tuyệt đối. Hắc bối hầu bị đánh trở tay không kịp. Tuy rằng chỉ là chậm mấy phần, nhưng cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ở trong gang tấc. Tô Thần nắm lấy cơ hội này, một đao mạnh mẽ đâm vào Hắc bối hầu bụng. Hống. Hắc bối hầu phát sinh phẫn nộ gầm rú, trong tay truy nằm ngang vùng hướng về Tô Thần. Tô Thần thu hồi trường đao, không nhanh không chậm địa tránh thoát này một côn ở vòng tới Hắc bối hầu phía sau thời điểm, lại là một đao xuống. Liên tiếp mấy dưới đao đi, Hắc bối hầu đã người bị thương nặng. Nó đi lại trở nên càng ngày càng tập tễnh, trên tay vung lên truy, cũng là trở nên càng ngày càng trì độn. Cuối cùng, làm Tô Thần một đao đâm trúng nó trái tim thời điểm, nó trong con ngươi màu đỏ từ từ trở nên ảm đạm xuống. Sau đó hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tầng tầng ngã trên mặt đất. Ầm. Nhìn ngã trên mặt đất Hắc bối hầu, Tô Thần trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phải biết trước ở đối phó đều là ép sức chiến đấu hạt ma thú lúc, hắn vẫn ít nhiều có chút vất vả. Nhưng lần trước đánh chết con bọ ngựa vương, còn có lần này Hắc bối hầu lúc, đã ung dung rất nhiều. Không chỉ là bởi vì hắn mặc khảm nạm phù văn trang bị, cũng là bởi vì hắn đến tiếp sau lại bị cường hóa không ít. Xem ra chính mình rất nhanh sẽ có thể đột phá ép giai đoạn, tiến vào ép giai đoạn. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ. Nhìn Hắc bối hầu thi thể, hắn đi lên phía trước, đem Hắc bối hầu năng lượng tinh hoạch lấy đi ra, cũng một đao chặt bỏ đầu của nó. Một bên khác, nhân loại cùng nóng nảy hầu chiến đấu, trên căn bản cũng là sắp đến hồi kết thúc. Tuy rằng nóng nảy hầu cực kỳ khó chơi, nhưng chúng nó thực lực vẫn là kém xa nhân loại. Dựa vào người siêu phàm cường lực dị năng, nhân loại đánh chết lượng lớn nóng nảy hầu. Cuối cùng chỉ còn dư lại chừng 10 chỉ nóng nảy hầu, bị loài người cho vây lại góc xó. Giữa lúc Triệu Mãn muốn hạ lệnh, đem chúng nó một lưới bắt hết thời điểm, chỉ thấy một viên tròn quần quần đồ vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào nóng nảy hầu trước mặt. Đây là? Triệu Mãn sững sờ, cẩn thận nhìn tới, lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên là Hắc bối hầu đầu. Mà nhìn thấy Hắc bối hầu đầu sau, còn lại nóng nảy hầu cũng là tại chỗ sử sốt. Tiếp theo chúng nó ngẩng đầu nhìn hướng về đi tới Tô Thần. Hắc bối hầu đầu chính là Tô Thần ném qua đến. Không đám người loại người siêu phàm phản ứng lại, chúng nó dĩ nhiên đồng loạt hướng về Tô Thần quỳ xuống. Này đột ngột nhưng mà cử động đừng nói Triệu Mãn mọi người, liền Tô Thần cũng là hơi kinh hãi. Này tình huống thế nào? Tô lão đại, đàn khỉ thủ lĩnh bị ngươi giết chết. La Hiểu Thiên không nhịn được nói. Đúng, chỉ là thủ lĩnh, không tính là gì. Tô Thần vung vung tay. Nghe nói như thế, mọi người hầu như không thể tin vào tai của mình, đặc biệt là Đặc Bân. Hắn vừa nãy nhưng là tận mắt nhìn thấy, bị chính mình ra chỉ quá linh quang chiếu thể hàn lỗi mọi người, là làm sao bị Hắc bối hầu giết chết. Nhưng mà Tô Thần hiện tại, dĩ nhiên lấy sức một người, liền giết chết Hắc bối hầu. Sao có thể có chuyện đó? Những này hầu tử, là cái gì tình huống? Tô Thần chế môi hỏi. Chúng ta cũng không biết. La Hiểu Thiên gãi gãi đầu, có chút kinh ngạc. Vừa nãy nóng nảy hầu còn với bọn hắn như nước với lửa, làm sao đột nhiên liền hướng Tô Thần quỳ xuống? Ta đoán, bọn họ có phải hay không nhận Tô lão đại làm thủ lĩnh? Triệu Mãn nuốt cằm suy đoán nói, coi ta là thủ lĩnh? Tô Thần dở khóc dở cười, nhưng ta cùng con kia Tinh Tinh, dài đến có thể không một chút nào xem, ngược lại không là tướng mạo nguyên nhân. Triệu Mãn giải thích, ta trước đây xem qua thế giới động vật, có chút động vật quần thể bên trong là cường tráng nhất cá thể mới có thể làm thủ lĩnh. Ai muốn là có thể đánh bại thủ lĩnh, ai liền có thể thay vào đó trở thành tân thủ lĩnh. Tuy rằng Tô lão đại ngươi là nhân loại, nhưng ngươi đánh bại Tinh Tinh, vì lẽ đó chúng nó rất có khả năng là coi ngươi là thành thủ lĩnh. Hóa ra là như vậy. Tô Thần cảm thấy đến Triệu Mãn giải thích vẫn là rất có đạo lý. Vậy làm sao bây giờ, lão bản, có muốn hay không đem những này hầu tử đều giết? Một bên Đồng Phỉ thấp giọng hỏi. Giết? Không cần phải. Tô Thần đánh giá những này hầu tử, đột nhiên có một cái tốt chủ ý, nếu nóng này hầu nhận chính mình làm chủ, chính mình vì sao không đem chúng nó nhận lấy đến? Chương 570. Ngươi như vậy lưu ý cái này đẳng cấp làm gì nha? Chương 570, ngươi như vậy lưu ý cái này đẳng cấp làm gì nha? Những này phổ thông nóng này hầu đều có ép cấp sức chiến đấu. Nếu có thể đem chúng nó đều thu làm tiểu đệ, chẳng phải là gia tăng thật lớn mãnh hổ bang thực lực. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía còn sót lại mười mấy con nóng này hầu, thăm dò tính địa dặn dò một câu. Các ngươi đều đứng đứng dậy đến đây đi. Chít chít chi. Phảng phất nghe hiểu hắn, chính vì nóng này hầu môn, dồn dập đứng lên. Không nghĩ đến bầy xuất sinh này, đúng là rất thông nhân tính. Tô Thần hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, xem hầu tử, Tinh Tinh loại này linh trưởng loại sinh vật, nguyên bản liền cực kỳ thông tuệ. Nóng này hầu vẫn là ma vật, có thể nghe hiểu tiếng người cũng không phải rất ngạc nhiên. Triệu đội trưởng, ngươi không ngại lời nói, ta nghĩ đem những này hầu tử mang đi. Tô Thần nhìn về phía Triệu Mãn. Ta làm sao sẽ chú ý? Tô lão đại tự tiện là được rồi. Triệu Mãn cười cợt. Lại thấy quá Tô Thần thực lực sau, hắn liền nổi lên lôi kéo kết giao tâm, như thế nào gặp chú ý điểm ấy việc nhỏ. Có điều xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, Tô lão đại ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Triệu đội trưởng yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Tô Thần gật gật đầu. Trải qua kiểm kê, nguyên bản trên trăm con nóng này đã kỷ, bây giờ chỉ còn giữ lại mười mấy con. Tô Thần tìm đến xích sắt, đưa chúng nó một con tiếp một con địa thuyền lên. Cũng còn tốt hiện tại là thế giới tận thế, không phải vậy nhất định sẽ có yêu hầu nhân sĩ quát mắng Tô Thần quá không nhân đạo. Quét dọn xong chiến trường sau, bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Triệu Mãn bắt chuyện mọi người, trở về bên trong đường hầm đêm nay tổng cộng đánh chết 80-90 con nóng này hầu, cùng với thủ lĩnh hắc bối hầu. Nhưng tương ứng, nhân loại bên này cũng tổn thất không nhỏ. Có 7-8 người chết trận, có cái khác 4-5 người bị thương nặng. Phải biết, này có thể đều là ép giai đoạn người siêu phàm. Nhưng đối mặt nóng này đáng kỷ, vẫn như cũ trả giá tương đương đánh đổi nặng nề. Triệu Mãn không có dấu làm của riêng, đem thu hoạch năng lượng tinh hoạch, dựa theo đêm nay chiến đấu biểu hiện, phân phát lại đi. Thế lực khắp nơi lao đại, cùng với người canh gác liên minh các tiểu đội trưởng, đối với này cũng cực kỳ thỏa mãn. Tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng mới trải qua một hồi đại chiến, phần lớn người cũng không buồn ngủ. Liên tỷ như Cao Phi, Triệu Dương mọi người liền tiến đến đồng thời. Không phải, Triệu tướng quân, vị này Tô lao đại làm sao lợi hại như vậy? Hắn không phải ép cấp sức chiến đấu sao? Làm sao cùng hắc bối hầu làm lên ra đến, so với ép còn muốn mánh? Cao Phi không nhịn được thấp giọng hỏi. Tuy rằng hắn đã gặp Tô Thần đánh chết con bọ ngựa vương, nhưng vẫn bị Tô Thần đêm nay thao tác cho khiếp sợ. Hắn hướng về La Hiểu Thiên nghe qua, biết Tô Thần là ép cấp sức chiến đấu, nhưng Tô Thần biểu hiện ra vượt xa ép cấp, thậm chí so với ép còn muốn cường. Cao Phi đối với này thực tại hơi kinh ngạc. Ngươi như vậy lưu ý cái này đẳng cấp làm gì nhỉ? Nó sẽ đem người thực lực cho dị hóa đi. Có biết hay không cái gì là dị hóa cùng cụ thể hóa? Nhìn Cao Phi lắc đầu dáng vẻ, Triệu Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiếp tục nói: Ngược lại Tô lão đại thực lực không phải có thể sử dụng đẳng cấp đến phân chia, hiểu chưa? Chúng ta chỉ cần ôm chặt bắp đùi của hắn, liền ok. Tuy rằng trước cùng Tô Thần có thâm cừu đại hận, nhưng ở sắt thép quân đoàn suy yếu xuống, mà mãnh hổ bang càng ngày càng hưng thịnh, đặc biệt là Tô Thần thực lực, bây giờ trở nên cường hãn như vậy sao? Triệu Dương trong lòng đối với Tô Thần oán hận, từ lâu là tan thành mây khói. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn có chút muốn lịnh bợ Tô Thần, ôm Tô Thần bắp đùi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên lúc ban đầu Đặng Vân lôi kéo một đám thủ lĩnh thời điểm, Triệu Dương mới gặp từ chối hắn, ngược lại theo Tô Thần rời đi. Thính lực rất tốt Tô Thần, nghe được Triệu Dương cùng Cao Phi đối thoại, không khỏi thấy buồn cười. Có câu nói thế nào tới? Nhập quan sau khi, tự có đại nho vì ta biện kinh. Người xưa thực không lừa ta. Lúc trước chính mình cùng Triệu Dương huyên náo một mất một còn, không nghĩ đến trong nháy mắt, Triệu Dương càng cũng sẽ như vậy định bợ chính mình. Thực sự là tạo hoạt trêu người. Triệu đội trưởng, thời điểm không còn sớm, ta chưa hết về trong xe nghỉ ngơi. Tô Thần cười nói. Được rồi, Tô lão đại ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Dương thái độ cực kỳ nhiệt tình. Tô Thần tìm một chiếc không xe vận tải, đem mười mấy con nóng này hầu xếp vào ở nhận Tô Thần dẫn đầu linh sau, bầy khỉ này có thể nói là cực kỳ cung kính, không dám có bất kỳ phản kháng. Có điều coi như vậy, Tô Thần cũng không phải rất yên tâm. Hắn đem Vương Viêm kêu lại đây. A Viêm, ngươi buổi tối liền nhìn chằm chằm những này hầu tử, đừng làm cho chúng nó làm việc, hiểu chưa? Yes, sir. Vương Viêm hướng Tô Thần chào một cái. Lúc ta không có mặt, các ngươi liền nghe hắn dặn dò. Nếu như ai dám làm sằng làm bậy, ta sẽ không tha cho nó. Tô Thần nói khoa tay một cái chặt đầu thủ thế. Chích chích chi. Nóng này hầu môn sợ hết hồn, vội vàng kêu quái dị lên, tựa hồ là ở hướng về Tô Thần biểu trung tâm. Tô Thần hài lòng gật gật đầu, đây mới gọi là trên một bên đồng phỉ, hướng phòng của mình xe mà đi. Hướng Manh Manh cũng không có theo hai người bọn họ. Vừa đến là Triệu Mãn bên kia, cho nàng sắp xếp nơi ở thứ hai nàng cũng không tiện, đi làm Tô Thần cùng đồng phỉ trong lúc đó kỳ đà cắn mũi. Đặng Bân mọi người nguyên bản chính tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Ngay ở Tô Thần từ bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm, bọn họ theo bản năng mà đình chỉ trò chuyện. Nhưng Tô Thần nhưng nhìn đều không nhìn bọn họ một ánh mắt, trực tiếp rời đi. Đợi được hắn rời xa sau, Đặng Bân mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đặng giáo chủ, ngươi thấy thế nào Tô Thần người này? Lúc trước thủ lĩnh hội nghị lúc, trước hết hưởng ứng Đặng Bân tên kia nữ thủ lĩnh, thấp giọng nói, nàng gọi Hoàng Thúy Thúy, đến từ bên trong Khải Tỉnh Trung Bộ thành thị. Xuất lĩnh tổ chức tên là Bách Hoa Đường, cùng trước Thiên Hương các gần như đều là do nữ nhân tạo thành người may mắn còn sống sót tổ chức. Ta có thể thấy thế nào? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Đặng Bân trầm mặc không nói. Hắn không phải không nghĩ tới, Tô Thần thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ đến, gặp mạnh đến như vậy mức độ biến thái. Hàn Lôi trở vài tên ép cấp sức chiến đấu tiến hóa giả, vẫn bị chính mình ra chỉ quá linh quang chiếu thể. Liên như vậy, đều bị Hắc Bối Hầu cho thuần sát. Tô Thần ngược lại tốt, lại hắn con mẹ nó lấy sức một người, đem Hắc Bối Hầu giết chết. Liên tưởng đến lúc trước, chính mình để Hàn Lôi đi khiêu khích Tô Thần ở Tô Thần không dành chú ý thời điểm, nhóm người mình còn không biết chết sống địa đặt cái kia trào phúng. Đặng Bân phía sau lưng không khỏi có chút lạnh cả người. Đặng giáo chủ, không phải vậy chúng ta đi theo Tô lão đại nhận cái sai. Có người thấp giọng đề nghị. Nhận sai? Đời này ta đều không thể nhận sai. Đặng Bân cứng rắn cái cổ nói. Có điều phần lớn người, trên mặt đều toát ra vẻ do dự. Bọn họ lúc trước đều ở Đặng Bân thụ ý nghĩ, theo nào nhục nhã Tô Thần. Nếu như Tô Thần ghi hận trong lòng, vậy bọn họ nhưng là phiền phức. Này này này, ta thực sự không hiểu, các ngươi đang sợ cái gì? Đặng Bân cau mày nói. Mặc dù nói Hàn Lỗi bọn họ đều chết ở Tinh Tinh bàn tay, Tô Thần lại là một người, giết chết Tinh Tinh. Nhưng Tinh Tinh trung quy chỉ là xuất sinh. Nhưng chúng ta nhưng bất đồng. Chúng ta không phải xuất sinh. Chương 571. Thiên Thiên Châu ngựa thánh thể. Chương 571. Thiên Thiên Châu ngựa thánh thể. Các ngươi đừng quên, chúng ta nhiều như vậy người liên hợp lại, liền Lý Côn Lâm cũng phải làm cho bộ. Cho tới một cái nho nhỏ Tô Thần, còn có thể để hắn lật trời hay sao? Ở Đặng Bân cực lực khuyên, trong lòng mọi người căng thẳng, lúc này mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Đặng giáo chủ nói đúng lắm. Bây giờ chúng ta nếu cùng Tô Thần không để ý mặt mũi, vậy chúng ta liền nên càng thêm địa đoàn kết cùng nhau. Nếu không, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Hoàng Thúy Thúy phụ hòa nói. Mọi người cùng nhau gật đầu. Bọn họ trò chuyện nội dung, Tô Thần cũng không biết. Nhưng coi như biết rồi, chỉ sợ cũng phải nở nụ cười chi. Xem Đặng Bân mọi người, xưa nay không bị hắn để ở trong mắt. Bọn họ những người này, hoàn toàn là chính mình buồn lo vô cớ thôi. Trở lại phòng của mình sau xe, Tô Thần liền dựa vào mộng kỳ, trong lồng ngực ôm đồng vị, ngủ say như chết lên. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Tô Thần trước tiên đến xem một ánh mắt những người nóng nảy hầu. Theo Ấn Vương Viêm lời giải thích, ngày hôm qua Tô Thần đã phân phó sau, những này nóng nảy hầu liền cực kỳ yên tĩnh. Chúng nó vẫn ở lại trong xe vận tải, không có bất cứ dị thường nào cử động. Tô Thần mở ra xe vận tải, thả những này nóng nảy hầu xuống xe, ở bên ngoài tiến hành bài tiết đợi được bài tiết sau, càng làm nóng nảy hầu môn cho chạy về bên trong xe, tiện thể ném cho chúng nó một ít hầu tự thích ăn đồ ăn. Nhìn chúng nó say sưa ngon lành dáng dấp, Tô Thần không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Những này nóng nảy hầu quả nhiên là tiên tiên châu ngựa thánh thể. Sắp xếp cẩn thận nóng nảy hầu sau, Tô Thần liền lại mang theo đồng phỉ đi vào dùng cơm. Mọi người dùng qua điểm tâm, hơi làm thu thập, Triệu Mãn liền hạ lệnh xuất phát. Vẫn như cũng là ngày hôm qua đội hình, lão ưng số 1 ở mặt trước mở đường, lão ưng số 2 ở đoàn xe phía cuối cùng. Bên trái là lão ưng số 3, số 4. Phía bên phải nhưng là Đặng Bân mọi người chim sẻ tạo đội hình. Có cái khác mười mấy con chim nhỏ, ở đoàn xe mấy cây số ở ngoài, phụ trách xung quanh cảnh giới. Ngày thứ 2 hành trình, đúng là không lên cái gì sóng lớn. Này trung gian dạ đã phát hiện được, có không ít ma vật hướng đoàn xe bên này áp sát. Cũng may đội hộ vệ phát hiện cực kỳ đúng lúc, Triệu Mãn phái ra nhân thủ, đi vào ứng đối. Nếu như ma vật thực lực kém, trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Nếu như quá mạnh mẽ lời nói, đã nghĩ biện pháp đem chúng nó giải quyết. Bởi vậy dọc theo con đường này, đúng là không phát sinh cái gì đại chiến đấu. Tô Thần thoải mái tựa ở đồng phỉ ngực, lật xem trong tay tụ khí quyết cùng lăng hư quyền. Người đúng là thoải mái. Phía trước phụ trách lái xe hướng manh manh, không nhịn được nói một câu. Không phải vậy đây. Tô Thần thả tay xuống bên trong sách nhỏ, cười híp mắt nói. Ngươi nếu như cảm thấy đến khó chịu lời nói, đều có thể lấy đổi chiếc xe. Hướng manh manh hừ lạnh một tiếng, không có để ý tới Tô Thần. Nàng mặt dày, đẩy ra Tô Thần trong xe, chính là muốn cùng đồng phỉ tạo mối quan hệ. Không nghĩ đến Tô Thần tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Không chỉ có làm cho nàng phụ trách lái xe, còn đem đồng phỉ cho gọi vào mặt sau. Hai người thần thái thân mật, Tô Thần cái kia một đôi an lộc sơn móng vuốt, càng là thỉnh thoảng mà tại trên người đồng phỉ qua lại. Hai người bọn họ thân thiết lên, liền phảng phất hướng manh manh căn bản không tồn tại. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy tất cả những thứ này hướng manh manh, trong lòng nhất thời dường như lao cắt. Đáng chết a, Tô Thần ngươi thật đáng chết a. Nhưng nổi giận thì nổi giận, hướng manh manh vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì đoạt về đồng phỉ. Học theo trước các loại phân tích đến xem, Tô Thần giá trị bản thân không ít, hơn nữa cực kỳ hào phóng. Các loại xa hoa sản phẩm chăm sóc da, tùy tùy tiện tiện địa sẽ đưa cho mình. Muốn từ vật tư khối này vượt trên Tô Thần, hầu như là không thể. Lại nói Tô Thần thực lực, quên đi, điều này cũng không có gì hay phân tích. Ngày hôm qua cùng Tình Tinh một trận chiến, đã chứng minh hắn năng lực. Hướng manh manh tự hỏi, dù cho là hai cái nàng, sợ là cũng không cách nào giết chết Tình Tinh. Nghĩ đến bên trong, Hướng manh manh thì có chút đục trí. Chính mình khắp mọi mặt cũng không bằng Tô Thần, nên làm sao mới có thể cùng với Phỉ Phỉ đây? Lẽ nào thật sự muốn xem Phỉ Phỉ nói tới như vậy, ủy thân với Tô Thần? Tựa hồ, cái này cũng là cái không giống lựa chọn. Ngay ở Hướng manh manh suy nghĩ lung tung thời điểm, lại nghe được mặt sau Tô Thần, thở dài thườn thượt một hơi. "Lão bản, ngươi có cái gì chuyện phiền lòng sao?" Đồng Phỉ rũa ra tay ngọc nhỏ dài, vì là Tô Thần vò lên cái chăn đến. còn chưa là này hai bản công pháp bí tịch. Tô Thần bất đắc dĩ cười cợt. Hắn đều mau đưa thư cho Phi Nát, đều không quan tâm giải sách bên trong ý tứ. Đồ chơi này nếu như vậy dễ dàng có thể hiểu được lời nói, người canh gác liền tất cả đều gặp. Hướng Manh Manh cười nhạo một tiếng, theo hỏi ngược lại. Nói đi nói lại, ngươi tại sao không đi hỏi một chút gặp người đâu? Nàng vừa nói như thế, đúng là để Tô Thần phản ứng lại đúng vậy. Bên cạnh mình nhưng là có một cái tinh thông lăng hư quyền La Hiểu Thiên, làm gì không đi hỏi hắn, mà là chính mình ở đây nghiên cứu. Cảm tạ ngươi, Manh Manh. Ê, không cần cảm ơn. Hướng Manh Manh cũng không nghĩ đến, Tô Thần gặp như vậy chân thành địa cảm tạ chính mình, điều này làm cho nàng có chút lúng túng. Xe chạy đến buổi trưa, Triệu Mãn lại hạ lệnh tại chỗ ngừng xe. Coi như là người siêu phàm, trên bản chất vẫn là người. Bọn họ cần ăn uống, cần giải quyết bài tiết. Tô Thần thừa dịp cái này công phu, để Vương Viêm mang theo nóng nảy hầu đi thuận tiện, chính mình nhưng là tìm tới La Hiểu Thiên. La Sơ, Tô lão đại. Nhìn thấy Tô Thần đến, La Hiểu Thiên thu hồi trong tay đồ ăn, cấp tốc đứng lên, cười nói: "Tô lão đại sau đó không cần khách khí như thế, ta xem ngươi tuổi lớn hơn so với ta, ngươi gọi ta tiểu do là được." "Tô lão đại là có chuyện gì không?" "Là như vậy, cái này Lăng Hư Quyền, ta nghiên cứu đã có một quãng thời gian, nhưng cũng vẫn cứ đầu óc mơ hồ." Tô Thần giải thích: "Ta muốn mời ngươi chỉ điểm một chút." "Chỉ điểm không thể nói là, vậy ta liền đem trải nghiệm của ta chia sẻ cho Tô lão đại, nhìn có thể hay không đến giúp Tô lão đại." La Hiểu Thiên cười nói, cùng Hướng Manh Manh không giống nhau, La Hiểu Thiên xuất thân võ thuật thế gia. Hắn luyện tập từ nhỏ võ công, ở nhập ngũ trước chính là cái luyện gia tử. Nay bản Lăng Hư Quyền là hắn gia thế đại truyền xuống. Nó kỳ thực là chia làm hai cái bộ phận. Trước nửa bộ phân chính là đơn giản công phu quyền cước, cùng quân đội quân thể quyền không khác biệt gì. Phần sau bộ phận mới là có thể đánh ra quyền kình, cách không hại người. Nhưng mà các đời người nhà họ La không có một cái có thể học được phần sau bộ phận. Lâu dần, Lăng Hư Quyền liền bị người nhà họ La coi là một chuyện cười. Cùng những gia tộc khác người như thế, La Hiểu Thiên vừa bắt đầu cũng không coi Lăng Hư Quyền là thật. Mãi đến tận thế giáng lâm sau ngày nào đó, khi hắn đột phá đến ép cảnh giới sau, ngẫu nhiên mở ra Lăng Hư Quyền. Trong đầu đống nhiên ầm một tiếng, liền lĩnh ngộ quyền pháp. Nhưng hắn chỉ là biết nên làm gì sử dụng, nhưng căn bản không biết nên làm sao truyền thụ cho những người khác. Như vậy à, được rồi. Tô Thần trên mặt thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Lại đến trước khi đi, hắn đột nhiên lại nghĩ tới đến cái kia bản tụ khí quyết đây. Người canh gác bên trong ai sẽ môn công pháp này? Chúng ta Triệu đội trưởng, hắn liền sẽ môn công pháp này. Chương 572. Này không phải vợ xèo lẹt, vẫn là cái gì? Chương 572. Này không phải vợ xèo lẹt, vẫn là cái gì? Triệu Mãn hội tụ khí quyết. Tô Thần hơi kinh hãi, chợt thoải mái. Người canh gác liên minh tổng cộng liền hai vị ép cấp sức chiến đấu, Triệu Mãn chính là một người trong đó. Nghĩ đến cũng là bởi vì hắn người mang tụ khí quyết duyên cớ. Người khác đều cần hấp thu tinh thể năng lượng tinh hạch, mà hắn chỉ cần dựa vào tụ khí quyết, liền có thể đề cao mình thực lực. Vậy cũng tốt, cảm tạ tiểu do. Tô Thần gật gù. Hắn dành thời gian tìm tới chính đang dặn dò thủ hạ Triệu Mãn. Tô lão đại. Triệu Mãn cười cùng Tô Thần chào hỏi. Khi biết Tô Thần ý đồ đến sau, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Tô lão đại, ta ngược lại thật ra có thể đem kinh nghiệm của ta chia sẻ cho ngươi. Nhưng tình huống của ta cùng tiểu do như thế, người khác không cách nào phục chế. Triệu Mãn gia đình tình huống, cùng tiểu do tình huống gần như. Hắn cũng là xuất thân võ thuật thế gia, luyện tập từ nhỏ võ nghệ. Tu khí quyết đồng dạng là nhà bọn họ truyền xuống. Cùng Lăng Hư Quyền có chút không giống chính là, tu khí quyết là có thể tu luyện. Có điều nó chỉ có thể là làm một loại đơn giản phương pháp thổ nạp, có thể để cho tu luyện giả hô hấp đều đặn, vứt bỏ tạp niệm. Ngoài ra, cũng không cái gì khác đại công dụng. Triệu Mãn vẫn không đem tụ khí quyết xem là một chuyện. Mãi đến tận xương mù giáng lâm sau, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình sử dụng nữa tụ khí quyết thời điểm, dĩ nhiên có thể từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Dựa vào chức năng này, dù cho là không có năng lượng tinh thể, năng lượng tinh hạch, Triệu Mãn cũng là có thể đề cao mình thực lực. Thế nhưng cùng trực tiếp hấp thu tinh thể năng lượng, tinh hạch so ra, từ ngoại giới hấp thu năng lượng tốc độ, không có như vậy nhanh. Triệu Mãn giải thích. Tuy rằng dựa theo hắn lời giải thích, tu khí quyết thật giống có chút vô bổ. Nhưng Tô Thần cũng hiểu được, tiểu tử này hoàn toàn là ở vợ xèo lẹt. Phải biết, cái khác người siêu phàm muốn tăng cao thực lực, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là săn giết zombie hoặc là ma vật, thu được tinh thể năng lượng, tinh hạch. Hoặc là dùng năng lượng trái cây, hoặc là năng lượng trái cây chế thành dược tề. Ngoại trừ hai con đường này ở ngoài, cũng không còn đường khác có thể đi. Săn giết zombie cùng ma vật, nguy hiểm quá cao, rất dễ dàng liền bị giết ngược lại. Năng lượng trái cây cực kỳ hi hữu, dù cho may mắn như Tô Thần, cũng không thu được bao nhiêu. Mà Triệu Mãn nhưng có thể nằm bất động, thư thư phục phục mà tăng lên thực lực mình. Này không phải vợ xeo lẹt, vẫn là cái gì? Ta trước cũng từng thử, đem tụ khí quyết dạy cho chiến hữu bên cạnh. Chỉ tiếc bọn họ liền cơ bản nhất phương pháp thổ nạp đều không thể nắm giữ. Chớ nói chi là hấp thu ngoại giới năng lượng. Người cần vững vàng hô hấp, vứt bỏ tạp niệm, cả người tiến vào trạng thái vong ngã. Dưới sự chỉ điểm của Triệu Mãn, Tô Thần thử tu luyện lên tụ khí quyết. Chỉ là cùng Triệu Mãn những chiến hữu kia môn tình huống gần như, Tô Thần liền cơ bản nhất hô hấp thổ nạp đều không làm được. Tô lão đại ngươi cũng không cần thất vọng, ta cùng tiểu do đều khá là đặc thù. Triệu Mãn an ủi. Không sao, đồ chơi này hẳn là chú ý tư chất. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tô Thần rất nhanh sẽ thu dọn được rồi tâm tình. Kỳ thực hắn vẫn là rất có tự mình biết mình. Nếu như không phải thức tỉnh hệ thống, nắm giữ như thế một chiếc xa hoa tận thế nhà xe, hắn làm sao có khả năng hốn cho tới bây giờ mức độ? Sợ là sớm đã xem kiếp trước như vậy, chết ở zombie trong miệng. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Triệu Mãn liền hạ lệnh đoàn xe tiếp tục tiến lên. Tô Thần nhưng là trở lại xe của mình bên trong, tiếp tục nghiên cứu nổi lên hai bản công pháp bí tịch. Đồng nhiên trong lúc đó, hắn linh cơ hơi động. Chính mình nhưng là có hệ thống ai? Làm sao đem này cha đã quên? Hệ thống, có thể không phân biệt này hai bản công pháp bí tịch. Tô Thần trong lòng đọc thầm nói. Chỉ chốc lát sau, vang lên hệ thống thanh âm lạnh như băng. Ký chủ đẳng cấp không đủ, không cách nào phân biệt. Đẳng cấp không đủ. Tô Thần hơi run run, theo trong lòng mừng như điên. Như thế đến xem, hệ thống nên có thể phân biệt. Chỉ là bởi vì cấp bậc của nó quá thấp. Nghĩ đến bên trong, Tô Thần mở ra bảng điều khiển hệ thống. Từ núi Nam Thị lúc rời đi, hắn chỉ có mười mấy điểm năng lượng. Nhưng ở lượng lớn săn giết ven đường ma vật, cùng với con bọ ngựa vương, con bọ ngựa quẩn, hắc bối hầu chờ ma vật sau, Tô Thần hiện nay nắm giữ điểm năng lượng là 6500 điểm. Nhưng những năng lượng này, xem ra rất nhiều, nhưng liền thăng cấp cũng không đủ. Bởi vì lần sau thăng cấp cần thiết năng lượng là 8000 điểm. Xem ra chính mình đến dành thời gian săn giết một hồi ma vật. Chỉ là đón lấy đoàn xe không lại dừng lại, vẫn không ngừng mà đi về phía trước. Mãi đến tận bóng đêm thâm trầm, Triệu Mãn mới hạ lệnh đình chỉ đi tới. Tối hôm nay không giống tối ngày hôm qua, phụ cận cũng không có đường hầm, đoàn xe chỉ có thể ngừng ở trên xa lộ cao tốc. Tất cả nhân viên tụ tập cùng một chỗ, xây dựng nổi lên đơn giản lều vải. Bởi vì không có đồ vật che lấp, mọi người cũng không thể nhóm lửa làm cơm, chỉ là ăn một chút lương khô, liền từng người lên giường nghỉ ngơi. Tô Thần cũng không có vội vã đi ngủ, mà là tìm tới Triệu Mãn. "Triệu đội trưởng, ta có chút việc cần rời đi nơi đóng quân một hồi." Triệu Mãn hơi sững sờ, cũng không nhiều lời cái gì, gật đầu nói: "Tô lão đại, vậy ngươi chú ý an toàn, đi sớm về sớm." Nếu như Tô Thần hướng về Triệu Mãn mở miệng muốn năng lượng tinh thể, tinh hạch lời nói, Triệu Mãn có lẽ sẽ đáp ứng. Nhưng phải biết, 2000 điểm năng lượng không phải con số nhỏ. Dù cho Triệu Mãn là tiểu đội trưởng, sợ là trong thời gian ngắn cũng cầm không ra đến. Hắn muốn cung cấp cho Tô Thần lời nói, phải đi theo cái khác người canh gác thành viên há mồm. Cứ như vậy, Tô Thần nhưng là thiếu nợ hắn một cái đại ân tình. Tô Thần luôn luôn không thích nợ ơn người khác, cho nên mới không có mở miệng. Hắn rời đi Triệu Mãn sau, tìm tới Đồng Phỉ, căn dặn nàng ở trong xe hào hào đợi. Sau đó Tô Thần cưỡi lên một kỳ, vội vã đã rời xa nơi đóng quân. Mà tình cảnh này, nhưng là bị cách đó không xa Đặng Bân cho thu vào trong mắt. Đặng Bân trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Vì lý do an toàn, dùng mình hành động đoàn xe đi đều là cao tốc xa lộ. Mọi người đều biết, cao tốc xa lộ bình thường đều ở vào vùng ngoại ô, bởi vậy phụ cận cực kỳ hoang vu. Cũng may Tô Thần có hệ thống radar. Hắn cưỡi ở mộng kỳ trên lưng, không nhanh không chậm địa hành đi tới. Cũng không lâu lắm, hệ thống radar trên liền biểu thị đi ra, phụ cận có một cái điểm sáng chính đang hoạt động. Chính là ngươi. Tô Thần vỗ vỗ mộng kỳ, ra hiệu hướng về điểm sáng phương hướng chạy đi. Trong chốc lát, hắn liền rõ ràng địa nhìn thấy, trong bóng tối có một đôi sáng lấp lánh con ngươi. Tô Thần phát hiện đối phương, đồng thời đối phương cũng phát hiện Tô Thần. Hống hống. Từ nó phát sinh trầm thấp tiếng gào, Tô Thần không khó phán đoán ra được, đây là một đầu hổ. Hắn tâm trạng không khỏi có chút thất vọng. Nếu như chỉ là một đầu hổ lời nói, cái kia bản cung cấp không được năng lượng tinh hạch. Tô Thần tiện tay quay về hổ, sử dụng một cái quét hình phát hiện. Keng, biến dị hổ. Thú bên trong chi vương, rừng rậm bá chủ. Bởi vì không biết nguyên nhân, dẫn đến biến dị. Sức chiến đấu đánh giá, F. Biến dị hổ. Tô Thần trong mắt lóe ra một tia mê hoặc. Nhưng mà đối diện biến dị hổ, nhưng là bị Tô Thần cho làm tức giận. Chỉ nghe nó phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, chấn động tới trong rừng vô số chim ong. Chương 573. Tu khí quyết, khởi động. Chương 573. Tu khí quyết, khởi động. Hống. Biến dị hổ đột nhiên một chỗ ơi, liền bằng tốc độ kinh người, hướng về Tô Thần đánh tới. Chỉ tiếc nó như thế nào đi nữa biến dị, cũng có điều chỉ là ép cấp trình độ. Liên ép hắc bối hầu đại tinh tinh, đều bị Tô Thần giết chết, chớ nói chi là nó. Tô Thần từ mộng kỳ trên lưng, nhảy xuống. Không cần hắn ra tay, mộng kỳ liền đứng thẳng người lên, cùng biến dị hổ đập cùng nhau. Tô Thần không vội vã ra tay, mà là ở một bên xem trận chiến lên. Không thể không nói, tuy rằng đều là ép cấp thú loại sinh vật, mộng kỳ thực lực vẫn là yếu đi biến dị hổ một bậc. Đừng xem nó là thú zombie, nhưng trong xương vẫn là miêu, cũng không phải hổ. Mắt thấy mộng kỳ rơi vào rồi hạ phong, Tô Thần cũng là không còn khoanh tay đứng nhìn. Mê hoặc tia chớp, một đạo sáng sủa tia chớp từ Tô Thần đầu ngón tay phun ra mà ra, tinh chuẩn địa trúng đích rồi biến dị hổ. Biến dị hổ nhất thời bị điện đến cả người tê dại, không được địa nằm trên đất run rẩy. Mộng kỳ nhân cơ hội này, một cái cắn vào cổ họng của nó, dùng sức kéo một cái, chỉ thấy biến dị hổ hết hầu nơi bị cắn mở ra một cái lỗ thủng to, máu tươi ra bên ngoài phun mạnh. Bị đau đớn kích thích đến, biến dị hổ tránh thoát ra mê hoặc trạng thái, vừa định tiếp tục chạy trốn. Tô Thần lại là một đạo cửu tiêu thần lôi từ bầu trời đột nhiên đánh xuống. Biến dị hổ cái kia thân thể cao lớn lay động mấy lần, trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất. Tô Thần đi lên phía trước, thuần thục xé ra biến dị hổ lồng ngực, lấy ra một viên năng lượng tinh hạch. Keng, hấp thu năng lượng tinh hạch thành công, thu được 300 điểm năng lượng. Tô Thần nhíu nhíu mày, biến dị hổ tốt xấu cũng là ép cấp sức chiến đấu, dĩ nhiên mới chỉ có 300 điểm năng lượng. Quên đi, có chút ít còn hơn không. Tô Thần lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn biến dị hổ thi thể, đối với Mộng Kỳ đạo: "Ngươi ăn đi." Mèo. Mộng Kỳ kêu một tiếng, liền vui sướng chạy đến hổ bên cạnh thi thể, bắt đầu sung sướng ăn lên. Trong chốc lát cơ vu, một bộ khổng lồ hổ thi liền bị nó ăn sạch sành sanh. Chờ nó sau khi ăn xong, Tô Thần lại cưỡi nó, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Nay không tìm kiếm thì thôi, một tìm kiếm dĩ nhiên lại phát hiện không ít tương tự với biến dị hổ sinh vật. Cái gì biến dị lão ưng, chó biến dị hùng, biến dị lợn rừng vân vân, điều này làm cho Tô Thần trong lòng càng nghi hoặc. Nếu như những sinh vật này đều là ma vật lời nói, vậy còn giải thích được. Nhưng dựa theo quét hình phát hiện được kết quả, những động vật này đều là biến dị mà đến. Vậy thì thú vị. Nguyên nhân gì gặp dẫn đến chúng nó biến dị? Tô Thần nghĩ một hồi, không quan tâm ra mặt tự, liền cũng không nghĩ nữa. Rốt cục ở tiêu tốn 1-2 giờ sau, Tô Thần tích góp được rồi 2000 điểm năng lượng. Thăng cấp hệ thống. Keng, thăng cấp thành công, hiện nay nhà xe đẳng cấp là 10. Khấu trừ 8000 điểm năng lượng sau, Tô Thần chỉ còn dư lại hơn 100 điểm. Có điều hắn cũng không thèm để ý, mà là kiểm tra lại hệ thống. chỉ thấy ở nguyên bản công năng bên trong lại nhiều tân một hạng công pháp bí tịch. Tô Thần hơi suy nghĩ, đem tụ khí quyết cùng lăng hư quyền hai bản công pháp bí tịch lấy ra. Hệ thống, phân biệt này hai bản sách nhỏ. Keng, phân biệt thành công, xin hỏi ký chủ có hay không muốn học tập. Tô Thần ngăn chặn trong lòng kích động. Học tập, chúc mừng ký chủ nắm giữ tụ khí quyết cùng lăng hư quyền. Tô Thần lại hướng bảng điều khiển hệ thống nhìn tới, chỉ thấy công pháp bí tịch mặt sau nguyên bản trống rỗng địa phương thêm ra hai cái tên, phía dưới còn có chứa chữ nhỏ đánh dấu. Tu khí quyết, độ thành thạo không, thô thiển tu luyện thủ đoạn có thể hơi hơi tăng nhanh tu luyện. Lăng hư quyền, độ thành thạo không, thô thiển quyền pháp có thể thông qua quyền kinh bên ngoài, do đó giết địch. Không phải, hợp này hai bản bị Triệu Mãn cùng La Hiểu Thiên coi là bảo vật công pháp bí tịch đều là cực kỳ thô thiển. Tô Thần dở khóc dở cười, lại nhìn thấy hai bản công pháp bí tịch sau còn theo độ thành thạo không, lại là sức sở. Hệ thống, đây là ý gì? Chỉ có làm ký chủ độ thành thạo đầy sau đó mới có thể trình độ lớn nhất địa phát huy công pháp uy lực. Vậy ta hỏi ngươi, bao nhiêu độ thành thạo mới coi như mãn? 1 vạn điểm độ thành thạo. Vậy ta hỏi lại ngươi, làm sao mới có thể tăng cao độ thành thạo? Có thể dùng năng lượng hối đoái, 1 điểm năng lượng hối đoái 1 điểm độ thành thạo. Ta hối đoái ngươi lắm mẫu. Tô Thần trong lòng chửi ầm lên ý tứ là mình muốn đem hai bộ công pháp tu luyện mãn lời nói, phải 2 vạn điểm năng lượng. Phải biết cường hóa nhục thể, cũng có điều cần 5 vạn điểm năng lượng. Quên đi, tạm thời trước tiên không cân nhắc những này đi. Tô Thần lắc đầu một cái, dự định trước tiên trải nghiệm một hồi hai bộ công pháp. Hắn đầu tiên là tìm một nơi đất trống trung tâm bày đặt một tảng đá lớn. Hô. Tô Thần hít sâu một hơi, quay về khối cự thạch này, đồng nhiên vung ra một quyền. Nương theo sắc bén tiếng xé gió, vô hình quyền kình từ Tô Thần trên tay đánh ra ngoài. Ầm. Trên tảng đá lớn xuất hiện một cái sâu sắc quyền lớn. Lấy Tô Thần thực lực hôm nay, nếu như tầng tầng một quyền đánh tại đây tảng đá trên, có thể đem tảng đá đánh cho nát tan. Nhưng một cái lăng hư quyền xuống, nhưng chỉ có thể đánh ra một cái quyền ấn. Đột nhiên vừa nhìn, xác thực là có chút rắc rưởi. Nhưng đừng quên, nay còn chỉ là lăng hư quyền sơ cấp nhất phiên bản. Nếu như tu luyện đến cuối cùng phiên bản, uy lực nên không thua gì nắm đấm. Quan trọng nhất chính là, nó có thể cách không hại người, đánh kẻ địch một cái xuất kỳ bất ý. Thí nghiệm xong lăng hư quyền sau, Tô Thần lại đi tới trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng xuống. Tu khí quyết, khởi động. Ngay trong nháy mắt này, Tô Thần tiến vào một loại cực kỳ kỳ diệu không linh trạng thái. Cả người hắn không có bất kỳ tạp niệm, hô hấp trở nên kéo dài dài lâu. Tại đây loại trạng thái, Tô Thần có thể cảm nhận được bên cạnh mình có rất nhiều đặc thù đồ vật. Chúng nó lại như là không khí như thế, trôi nổi ở giữa không trung. Những này lẽ nào chính là năng lượng? Theo hắn tâm niệm lưu động, những khí thể này chịu đến dẫn dắt, hướng về hắn áp sát mà đến, chậm rãi bị hắn hấp thu đến trong cơ thể. Không biết quá bao lâu, mãi đến tận Tô Thần cảm nhận được chu vi không có năng lượng sau, mới lui ra tụ khí quyết. Khi hắn mở ra bảng điều khiển hệ thống sau, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, liền vừa nãy như vậy một trận, hắn dĩ nhiên hấp thu 400-500 điểm năng lượng. Ai da, nếu như có thể kéo dài tu luyện, vậy này có thể so với săn giết ma vật thoải mái có thêm. Có điều đang kinh hỉ qua đi, Tô Thần cũng phát hiện tai hại. Vậy thì là năng lượng phân bố, tựa hồ cũng không phải cân đối. Hắn vừa nãy tu luyện như vậy một lúc, liền đem chu vi năng lượng cho hấp thu làm. Muốn lại tiếp tục tu luyện lời nói, nhất định phải chuyển sang nơi khác. Có điều coi như là như vậy, hắn cũng là rất thỏa mãn. Hơn nữa liên tưởng đến trước Triệu Mãn lời nói, cùng với đêm nay gặp phải sinh vật biến dị, Tô Thần có cái lớn mật suy đoán. Vậy thì là cái gọi là sương mù, kỳ thực chính là năng lượng. Phải biết, bí cảnh bên trong tràn đầy sương mù, một mực liền sinh ra các loại ma vật. Mà từ sương mù giáng lâm sau, cũng là xuất hiện biến dị hổ những sinh vật này. Liên Triệu Mãn bản thân, cũng là ở sương mù sau khi xuất hiện, mới học được tụ khí quyết. Nghĩ đến bên trong, Tô Thần không khỏi có chút tiếc nuối. Chương 574, có người mai phục. Chương 574, có người mai phục. Nếu như lúc trước sương mù nồng nặc thời điểm, chính mình liền học được tụ khí quyết. Mỗi ngày ở trên đất trống như vậy ngồi xuống, tiến hành tu luyện, chẳng phải là thoải mái méo mó. Tiếc nuối quy tiếc nuối. Cũng may hiện tại đã nắm giữ tụ khí quyết, có thể nói rất lớn tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình. Tô Thần liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện đã là nửa đêm. Hắn không dự định tiếp tục săn giết ma vật, liền đem Ngộng Kỳ kêu trở về, chuẩn bị trở về nơi đóng quân đoàn xe nơi đóng quân cái khác rừng rậm. Mấy bóng người chính ẩn núp ở trong đó. Này đều vài điểm, cái kia Tô Thần làm sao còn chưa trở về? Ta nào có biết? Thực sự không được, chúng ta trở về đi thôi. Trở về lời nói, làm sao hướng về đặng giáo chủ bàn giao? Ai? Chính đang mấy người xì xào bàn tán thời điểm, đột nhiên có một vệt bóng đen từ đằng xa không nhanh không chậm địa đi tới. Mấy người này định thần nhìn lại, phát hiện là một con mèo lớn. Cười ở mèo lớn trên lưng, không phải người khác, đúng là bọn họ khổ sở chờ đợi đã lâu Tô Thần. Đến rồi, chuẩn bị động thủ. Một người trong đó thấp giọng nói. Ngay ở Tô Thần đi tới bọn họ trong vòng vây thời điểm, đột nhiên có người hô to lên. Đánh mạnh. Tiếp theo đông dương bước lên một tia chớp, trực tiếp hướng Tô Thần bổ tới. Cùng lúc đó, có cái khác quả cầu lửa, phong nhận đồng thời bắt chuyện Tô Thần. Đối mặt đột kích dị năng, Tô Thần cũng không có kinh hoàng. Hắn hai con mắt một lạnh, giơ tay cho gọi ra khiên băng cùng lôi thuẫn, vờn quanh bảo hộ ở chính mình quanh thân. Ầm ầm ầm. Đột kích dị năng va chạm ở Tô Thần tâm chắn phép thuật trên, trong đêm đen tuôn ra tia sáng chói mắt. Tô Thần nhảy lên một cái, hướng một người trong đó vọt tới. Dị năng trường đao đã bị hắn nắm trong tay. Bị Tô Thần nhìn chằm chằm người kia, giống như linh địch, đều là tâm linh dị năng giả. Đang nhìn đến Tô Thần hướng chính mình vọt tới, hắn ngay lập tức cũng không lui lại, mà là tiếp tục sử dụng dị năng. Tâm linh quất. Tên này tâm linh dị năng giả, đem chính mình lực lượng tinh thần ngưng tụ thành vô hình roi, quật hướng về Tô Thần. Phàm là bị cái này dị năng quất bên trong, Tô Thần tại chỗ liền sẽ bị mê mẩn, không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn dị năng đánh trúng Tô Thần sau, Tô Thần dĩ nhiên không có bất kỳ khác thường gì, vẫn cứ nhấc theo trường đao, hướng về hắn vung đến. Sao có thể có chuyện đó? Tên này tâm linh dị năng giả trong lòng kinh hãi. Nói như vậy, chỉ có đối phương lực lượng tinh thần mạnh hơn nhiều chính mình, mới có thể miễn dịch tâm linh quất khống chế. Chính mình nhưng là ép cấp sức chiến đấu, dù cho là ép cấp sức chiến đấu, cũng không thể miễn dịch. Trừ phi Tô Thần là ép cấp. Ngay ở trong lòng hắn khiếp sợ thời điểm, Tô Thần đã cách hắn chỉ có không tới 5 mét khoảng cách. Sau khi lấy lại tinh thần, tâm linh dị năng giả vội vàng lần thứ 2 sử dụng dị năng. Tâm linh xung kích, lấy bản thân của hắn làm trung tâm, khổng lồ lực lượng tinh thần dâng trào ra. Bình thường là đang bị người gần người sau, hắn mới gặp sử dụng này một chiêu. Phàm là bị xung kích đến kẻ địch, trên căn bản đều sẽ bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà vô hình lực xung kích đánh tới Tô Thần trên người sau, thân hình của hắn thậm chí đều không có lay động. Nguy rồi. Nhìn Tô Thần trường đao trong tay, cách mình càng ngày càng gần, tên này tâm linh dị năng giả căn bản không kịp làm ra ứng đối. Trong lòng hắn đột ngột sinh ra tuyệt vọng. Cũng may thời khắc mấu chốt này, một gã khác dị năng hệ gió người đúng lúc ra tay. Hắn cho gọi ra một trận cuồng phong, đem tâm linh dị năng giả sau này thổi xa mấy mét, lúc này mới miễn cưỡng tách ra Tô Thần trường đao. Lo lắng làm gì? Còn không mau mau lùi. A a. Dị năng hệ gió người lời còn chưa nói hết, liền phát sinh một tiếng hét thảm. Mọi người sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, hóa ra là Tô Thần Kỵ Mộng Kỳ, trong chớp mắt hướng về tên này cường quyết dị năng giả phát động công kích. Lúc này Mộng Kỳ đã cắn đứt cổ họng của đối phương, đồng thời không ngừng cắn xé thân thể của hắn. Có điều thời gian nháy mắt, tên kia dị năng hệ gió người liền không còn tiếng vang. Đây chính là dị năng giả yếu đối địa phương. Dù cho hắn có thể hô mưa gọi gió, chỉ khi nào bị gần người, đó là một con đường chết. Dị năng hệ gió người bị giết sau đó, cũng chỉ còn sót lại hai tên ép cấp tiến hóa giả, một tên ép cấp hệ hỏa dị năng giả, một tên ép cấp hệ lôi dị năng giả, cùng với một tên ép tâm linh dị năng giả. Nhìn đồng bạn chết thảm dáng vẻ, tâm linh dị năng giả nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút hối hận. Bọn họ là nhận Đặng Bân mệnh lệnh, cố ý ở đây vây giết Tô Thần. Vốn là điều động, đều là ép cấp sức chiến đấu. Nhưng cân nhắc đến chính mình là đặc thủ tâm linh dị năng giả, có thể đánh Tô Thần cái xuất kỳ bất ý, vì lẽ đó Đặng Bân để hắn cũng tham gia hoạt động. Chỉ là vạn không nghĩ tới, Tô Thần càng gặp như vậy biến thái. Tâm linh dị năng giả trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nhưng coi như thế nào đi nữa hối hận, cũng chính là lúc đã muộn. Việc cấp bách là muốn cùng những người khác một khối, giết chết Tô Thần. Ngươi đi ngăn cản con kia mèo lớn, những người khác theo ta một khối vây công tên khốn kiếp này. Phụ trách lần hành động này hệ hỏa dị năng giả trầm giọng phân phó nói. Một tên ép cấp tiến hóa giả cấp tốc thoát ly đội ngũ, hướng Ngộng Kỳ vọt tới. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không có chút gì do dự, lập tức hỏa lực mở ra hết. Chỉ một thoáng đủ loại dị năng bao phủ ở trong rừng rậm. Tô Thần cấp tốc sử dụng dị năng, quay trung quanh ở bên cạnh mình, tương lai tập dị năng tất cả đỡ. Chỉ là chưa kịp hắn lấy hơi, tên kia tiến hóa giả đã vọt tới Tô Thần trước mặt. Tên này tiến hóa giả, tựa hồ đi chính là linh xảo con đường. Trong tay hắn nắm một thanh sắc bén dị tinh truy thủ, giống như rắn độc giống như đâm hướng về Tô Thần nhất hầu. Tô Thần thu hồi trường đao, vừa định muốn chống đối dưới truy thủ đã thấy đối phương xoay cổ tay một cái chuyển, truy thủ rơi xuống. Một cái tay khác tiếp nhận truy thủ, tàn nhẫn mà đâm hướng về Tô Thần. Ngay ở hắn cho rằng sắp đắc thủ thời điểm, lại nghe được keng một tiếng, truy thủ bị món đồ gì cho chặn lại rồi. Hắn túi đầu vừa nhìn, nhất thời đầy mặt dại ra. Trải qua trước chiến đấu, dùng mình hành động các thành viên đối với Tô Thần tình huống, cũng ít nhiều có hiểu một chút. Liên tỷ như Tô Thần là tiến hóa giả đồng thời, vẫn là dị năng giả. Ngoại trừ một cái dị tinh trường đao ở ngoài, hắn còn có một thân dị tinh áo giáp hộ thể. Nhưng vừa nãy giao thủ thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy, Tô Thần cũng không có mặc dị tinh áo giáp. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, dị tinh áo giáp liền bị mặc vào. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Tô Thần phản kích đã đến. Giang giáp. Dị tinh trường đao hướng tên này tiến hóa giả đâm tới. Hắn có thể không giống Tô Thần như vậy, nắm giữ dị tinh áo giáp thành tựu bảo vệ. Dị tinh trường đao trực tiếp đâm vào hắn thân thể, đem đâm lạnh thấu tim. Ngươi, hắn muốn nói cái gì, nhưng đã không nói ra được. Theo dị tinh trường đao nhổ ra, thi thể của hắn ầm ầm ngã trên mặt đất. Liên tiếp chết rồi hai tên đồng đội, còn lại mấy người có thể nói là kinh hồn bạt vía. Tô Thần cũng là không dự định cùng những người này tiếp tục lãng phí thời gian. Nhìn chuẩn vị trí của bọn họ sau, lập tức sử dụng nổi lên uy lực to lớn dị năng. Buôn lôi chú. Hai đạo tráng kiện tia chớp từ không trung rủ xuống đến. Trước hết bị đánh trúng tên kia hệ hỏa dị năng giả, còn muốn cho gọi ra hỏa thuẫn, tiến hành chống đối, chương 575. Lăng hư quyền giết địch. Chương 575, lăng hư quyền giết địch. Nhưng mà tia chớp dễ như ăn cháo địa liền xuyên thủng hắn hỏa độn, tại chỗ đem hắn điện thành cho bụi. Một gã khác hệ lôi dị năng giả, nhìn thấy uy lực khổng lồ như thế sẽ đánh, căn bản không sinh được nửa điểm lòng kháng cự. Hắn xoay người liền muốn chạy. Nhưng người tốc độ, làm sao có khả năng so với được với tia chớp. Hai tia chớp truy kích đi đến, rất nhanh sẽ đem hắn nuốt mất trong đó. Tô Thần vừa mới chuẩn bị thu thập cuối cùng tên kia tâm linh dị năng giả, lại phát hiện hắn thấy tình thế không ổn, đã sớm ở buôn lôi hạ xuống thời điểm, liền sớm tránh đi. Liền trên chiến trường, cũng chỉ còn sót lại còn ở cùng Mộng Kỳ ứng phó tên kia ép cấp tiến hóa giả. Mắt thấy sở hữu đồng bạn chạy đã chạy, chết chết, chỉ còn dư lại chính mình một người. Tên này ép cấp tiến hóa giả, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Động tác trên tay, không khỏi chậm nửa nhịp. Mộng Kỳ nắm lấy cơ hội này, đem hắn đè xuống đất, cắn xé lên. Mộng Kỳ, lưu hắn một mạng. Mộng Kỳ nghe lời địa dừng lại cắn xé, nhưng Tô Thần đi lên phía trước, lại phát hiện người kia đã là hoàn toàn thay đổi, toàn thân là thương. Mắt thấy là chỉ có tiến vào khí, không có ra khí. Tuy rằng Tô Thần trong tay còn có chức nhu công chế tạo ra khôi phục dược thể, nên có thể trị hết người này. Có điều vật kia quá mức quý giá, Tô Thần ăn no rừng mỡ mới gặp dùng ở trên người hắn. Quên đi, chết rồi sẽ chết đi. Tô Thần dùng binh khí trong tay, đem mấy người này thi thể tất cả đều xé ra, lấy ra năng lượng của bọn họ tinh thể. Hắn mới vừa xử lý xong tất cả những thứ này,
liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến hỗn loạn tiếng bước chân. Tô lão đại. Tô Thần ngẩng đầu lên, phát hiện là Triệu Mãn mang theo người canh gác thành viên tới rồi. Vừa nay hắn cùng những người kia chiến đấu, thanh thế lại quá mức hùng vĩ. Nơi này khoảng cách người canh gác nơi đóng quân cũng không tính xa, bị thức tỉnh Triệu Mãn, lập tức dẫn người chạy tới. Nhìn trên đất mấy cố bị xé ra thi thể, Triệu Mãn nuốt nước miếng. Tô lão đại, này tình huống thế nào? Ta cũng không biết, ngược lại ta từ bên ngoài trở về, đột nhiên liền bị mấy người này phục kích. Tô Thần đưa ánh mắt nhìn về phía đi theo sau Triệu Mãn Đặng Bân, tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Đặng giáo chủ, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi là cái gì ý tứ? Đang trên đường trở về, hắn thỉnh thoảng mà dùng hệ thống radar quét hình tình huống xung quanh. Vừa vặn phát hiện có mấy cái điểm sáng mai phục tại phía trước. Tô Thần ban đầu còn tưởng rằng là Triệu Mãn sắp xếp chạm gác ngầm, nhưng khi hắn đến gần thời điểm, đối phương bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Nếu không là hắn sớm có phòng bị, e sợ thật là có khả năng để những người này đắc thủ. Ngươi lời này có ý gì? Đặng Bân giả vờ chấn định mà hỏi ngược lại, nhưng trong lòng kỳ thực đã hoảng đến so sánh. Hắn không nghĩ đến, chính mình sắp xếp 6 tên F cấp sức chiến đấu người siêu phàm đi mai phục Tô Thần. Kết quả 5 người bị Tô Thần giết chết, chỉ còn dư lại một người hốt hoảng chạy về. Những người này hoặc là thủ hạ của ngươi, hoặc là cùng ngươi kết minh người. Bọn họ ở đây mai phục ta, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi. Tô Thần thu hồi nụ cười, sắc mặt băng lạnh địa nhìn chằm chằm Đặng Bân. Đặng Bân nhất thời cảm nhận được áp lực thật lớn, phản phất bị một đầu man hoang manh thú nhìn chằm chằm giống như, sau lưng tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên. Đúng đấy, Đặng giáo chủ, chuyện này ngươi đến cho một câu trả lời hợp lý đi. Triệu Mãn cũng là nhìn về phía Đặng Bân, biểu hiện có chút không vui. Đặng Bân cùng những thủ lĩnh khác kết minh sau, liền mang theo bọn họ đám người kia, hình thành một cái vòng nhỏ. Triệu Mãn ra lệnh, Đặng Bân mọi người là có thể lười biếng liền lười biếng. Ngày hôm nay Đặng Bân thủ hạ người, càng là ở đây mai phục Tô Thần. Này đã để Triệu Mãn trong lòng có chút không vui. Cái này ta cũng không biết. Đặng Bân giả vờ một mặt vô tội đạo. Bọn họ nói muốn ra ngoài săn giết ma vật, đến tăng lên thực lực của chính mình. Có hay không khả năng là Tô lão đại ngươi lúc trở lại, bị bọn họ nộ nhận ngươi mang cái đầu. Vương Viêm tức miệng mắng to. Ai cũng biết, Đặng Bân nhưng là đang ngụy biện. Coi như ngay lập tức là nộ nhận, cái kia thật đánh tới đến sau, cũng có thể thu tay lại. Nhưng vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, vốn là liều mạng tranh đấu. Đặng Bân không có để ý tới Vương Viêm, mà là nhìn về phía Tô Thần cùng Triệu Mãn. Này hoàn toàn là một hồi hiểu lầm. Bây giờ bọn họ bị Tô lão đại giết chết, ta cũng đại biểu bọn họ hướng về Tô lão đại ngươi nói lời xin lỗi. Nếu không chuyện này, liền đi qua chứ. Nghe nói như thế, Tô Thần nheo mắt lại, không nói gì. Nhìn hắn bộ dáng này, Đặng Bân trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Tô Thần vừa động thủ, hắn lập tức liền có ứng đối. Với hắn kết minh những người kia, cũng là dồn dập làm đủ chuẩn bị. Thấy tình hình này, Triệu Mãn khẽ nhíu mày, đi tới Tô Thần bên người, thấp giọng nói: "Tô lão đại, cho ta mặt mũi, chuyện ngày hôm nay, quên đi thôi." Tuy rằng hắn cũng rất đáng ghét Đặng Bân những người này, nhưng lần này dùng mình hành động mục đích là thu được đầy đủ lương thực, trợ giúp người canh gác liên minh vượt qua cửa ải khó. Nếu như ngày hôm nay triển khai ác chiến, như vậy hành động khẳng định sẽ cùng với thất bại. "Được, ta cho Triệu đội trưởng cái mặt mũi, chuyện này thì thôi." Nghe được Tô Thần lời này, Triệu Mãn cùng Đặng Bân mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Đặng Bân trong lòng cũng không muốn cùng Tô Thần ác chiến. Hắn biết rõ, gần nhất Tô Thần cùng Triệu Mãn rất thân cận. Một khi ác chiến, e sợ Triệu Mãn liền sẽ ra tay giúp đỡ Tô Thần. Thời điểm không còn sớm, vậy chúng ta hãy đi về trước nghỉ ngơi. Đặng Bân phất phất tay, mang theo mọi người chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, Tô Thần đột nhiên tiến lên trước một bước, đột nhiên vung ra một quyền. Không đợi mọi người phản ứng lại, lúc trước đào tẩu tên kia tâm linh dị năng giả, ngực như bị trọng kích giống như, xuất hiện sâu sắc vết sâu. Hắn trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã trên mặt đất. "Ngươi, Tô Thần, con mẹ nó ngươi muốn chết phải không?" Đặng Bân sửng sốt một chút, nhất thời giận tím mặt. Cả người hắn tiến vào thủ thế chờ đợi trạng thái, một thân màu trắng thần bảo không rõ mà bay. "Dám mai phục lão tử, đây chính là hạ trạng. Muốn chết cả, cũng hắn mẹ không nhìn lão nột." Tô Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Đặng Bân. Chỉ cần Đặng Bân có cái gì dị động, hắn liền sẽ không chút khách khí địa động thủ. Đặng Bân cắn chặt hàm răng, do dự đã lâu, rồi mới từ hàm răng bên trong bỏ ra một câu nói: "Chúng ta đi." Hắn mang theo dưới tay người, rút lui về phía sau đi đến. Không cần thiết đã lâu, bọn họ liền đi sạch sành sanh. "Tô lão đại, ngươi là làm thế nào đến?" Ở Đặng Bân mọi người đi rồi, La Hiểu Thiên không nhịn được hỏi: "Lẽ nào ngươi học được Lăng Hư Quyền? Này muốn đa tạ tiểu do sự chỉ điểm của ngươi." Tô Thần cười ha ha. Nghe nói như thế, đừng nói La Hiểu Thiên, liền ngay cả Triệu Mãn, hướng manh manh mọi người, đều là giật nảy cả mình. La Hiểu Thiên học được Lăng Hư Quyền, Triệu Mãn học được Tụ Khí Quyết sau. Lý Côn Lâm có ý định ở toàn bộ bên trong tổ chức mở rộng những người công pháp bí tịch, lấy này đến tăng cường thực lực. Nhưng mà trong căn cứ hơn vạn tên lính, chỉ có mười mấy người có thể học được. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Thần cùng những người khác như thế, cũng là không cách nào học được. Nhưng không nghĩ đến, tối hôm nay, Tô Thần liền cho bọn họ lộ một tay, chương 576. Sau đó ăn cơm lăn đi đứa nhỏ bàn kia. Chương 576, sau đó ăn cơm lăn đi đứa nhỏ bàn kia. Cái này Tô Thần, quả nhiên không bình thường. Triệu Mãn không nhịn được ở trong lòng, âm thầm cảm khái. Vốn là Tô Thần thực lực, liền cực kỳ mạnh mẽ. Trước mắt lại học được Lăng Hư Quyền, có thể nói là lại cường thịnh mấy phần. Xem ra chính mình tất yếu bẩm báo Lý thủ lĩnh, để hắn đối với Tô Thần nhiều hơn lôi kéo mới là. "Tô lão đại, cảm tạ ngươi cho ta cái này mặt mũi." Triệu Mãn cười đối với Tô Thần nói: "Không cần khách khí, nếu ta đã đáp ứng người canh gác liên minh, hoàn thành lần này dùng mình hành động, vậy ta nhất định sẽ vâng theo Triệu đội trưởng mệnh lệnh." Tô Thần nghiêm túc nói: "Vậy thì tốt." Triệu Mãn gật gù, theo chuyển đề tài, mặt có vẻ giận điệu đạo: "Kỳ thực ta đối với Đặng Bân bọn họ một nhóm người, cũng là cực kỳ bất mãn. Nhưng từ đại cục xuất phát,
ta không thể không chịu đựng bọn họ. Lần hành động này sau, nếu như Tô lão đại ra tay với bọn họ, ta cam đoan với ngươi, người canh gác liên minh chắc chắn sẽ không ngăn cản. Hơn nữa ta còn có thể giúp Tô lão đại hướng đi thủ lĩnh thỉnh cầu viện trợ. Cái này mà, nói sau đi. Tô Thần cười cợt, không có tiếp tục nói hết. Mãnh Hổ Bang cùng núi Nam Thị cách xa nhau mấy trăm km, thật muốn đánh lên, nhưng là tương đương phiền phức. Triệu Mạn thấy thế, cũng không còn nói cái gì. Qua loa địa quét tức chiến trường sau, đoàn người trở về đến nơi đóng quân, Đặng Bân trở lại nơi đóng quân sau, không có lập tức đi ngủ, mà là đem Hoàng Thúy Thúy bọn người gọi vào trước mặt. Thiên sư nó, tính sai, cái này Tô Thần thực lực, thực sự quá khủng bố. Đặng Bân sắc mặt âm trầm nói, trong lòng hắn khá là phiền muộn. Ở trước khi ngủ, hắn nhìn thấy Tô Thần một người đơn độc ra ngoài, liền hắn cố ý phái ra vài tên thủ hạ đắc lực, muốn mai phục Tô Thần, trực tiếp đem giết chết. Nhưng bạn không ngờ rằng, hai tên F cấp tiến hóa giả, ba tên F cấp dị năng giả, ngoài ra một tên F tâm linh dị năng giả, đều không thể đem Tô Thần bắt, còn đều bị hắn giết ngược lại. Đặng giáo chủ, ta trước đều nói rồi, không được chúng ta cùng Tô Thần hòa giải quên đi, ngươi nhất định phải với hắn đắc chiến, chúng ta đây làm mưu đồ gì đây? Đặng Bân một vị minh hiếu, tướng mạo đôn hậu Bạch Song Song thở dài. Không phải, Bạch Song Song, ngươi sao như thế túng đây? Một vị khác sắc mặt tàn nhẫn đại hán, Từ Giang cười lạnh nói, ngươi muốn như thế túng lời nói, sau đó ăn cơm lăn đi đứa nhỏ bạn kia. Con mẹ nó ngươi nói như thế nào đây? Bạch Song Song sắc mặt cứng đờ, nhất thời cả giận nói, không phục, nếu không hai ta đi ra ngoài đơn luyện. Từ Giang vén lên tay áo, vẻ rất là háo hức. Hai người bọn họ thành thị cách nhau rất gần, trước liền bởi vì tranh đoạt vật tư duyên cớ đã xảy ra mấy lần xung đột. Bởi vậy Từ Giang trong lời nói tràn đầy khiêu khích tâm ý. Được rồi, hai người các ngươi không muốn lại ở Mỹ, việc cấp bách là làm sao đối phó Tô Thần. Một bên Hoàng Thúy Thúy nũng nịu quát lớn nói, Hoàng Đường chủ nói cực đúng. Đặng Bân cũng là chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, các ngươi nếu ai dám nội chiến, ta trực tiếp liền đem hắn trục xuất liên minh. Ở đắc tội rồi Tô Thần, cùng người canh gác liên minh quan hệ cũng không tốt tình huống, nếu như lại bị trục xuất thủ lĩnh liên minh, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Bạch Sóng Sông cùng Từ Giang Đô phát sinh hừ lạnh một tiếng, không lại tiếp tục cãi va xuống. Đặng giáo chủ từ trước đến giờ túc trí đam mưu, nên có biện pháp gì đối phó Tô Thần chứ? Hoàng Thúy Thúy yêu kiều cười khẽ, một đôi mắt đẹp nhìn phía Đặng Bân. Thực không dám giấu giếm các vị, biện pháp tạm thời ta không có. Đặng Bân không nhanh không chậm địa đạo, tình huống tối nay các ngươi đều nhìn thấy, muốn giết chết Tô Thần là ổn thỏa nhất, vẫn là tập kết chúng ta toàn bộ sức mạnh đối với hắn tiến hành vây công. Nhưng chúng ta muốn như thế làm việc nói, người canh gác liên minh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì lẽ đó ta kiến nghị tạm thời gác lại đối với Tô Thần động thủ kế hoạch. Đợi được lần này dùng mình hành động sau khi kết thúc, chúng ta lại nghĩ cách diệt trừ Tô Thần. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Thúy Thúy, Từ Giang, Bạch Sóng Sông mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều gật gù, đồng ý Đặng Bân đề nghị. Kỳ thực bọn họ không đồng ý, cũng không có cách nào. Nếu như ít người lời nói, căn bản trừ không xong Tô Thần. Nhiều người lời nói, người canh gác liên minh nhất định sẽ tham dự trong đó. Vạn nhất Tô Thần đối với chúng ta động thủ đây. Bạch Sóng Sông yếu yếu mà nói, hẳn là sẽ không, trừ phi hắn muốn chính diện cùng chúng ta khai chiến. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Đặng Bân trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Dù sao Tô Thần người này, hắn thực sự là nhìn không thấu. Một đêm không nói chuyện, Tô Thần nguyên bản là dự định ngồi ở trong xe tiếp tục tu luyện, nhưng cân nhắc đến Triệu Mãn cũng sẽ tụ khí quyết, hắn vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Vạn nhất chính mình tu luyện, hấp thu chu vi năng lượng, bị Triệu Mãn nhận biết lời nói, hắn thì sẽ biết chính mình cũng nắm giữ tụ khí quyết. Chính mình cần phải tàng cơ sở bài. Tối ngày hôm qua thực sự không nên vì giết chết tên kia tâm linh dị năng giả, mà bại lộ chính mình học được Lăng Hư Quyền. Hôm sau trời vừa sáng, đoàn xe mọi người sau khi tỉnh lại, qua loa địa dùng qua điểm tâm, liền bắt đầu tiếp tục chạy đi. Chỉ là cùng ngày hôm qua lẫn nhau so sánh, đội ngũ bầu không khí rõ ràng trở nên quái dị lên. Chứ ăn cơm tình huống ở ngoài, Đặng Bân mọi người thủ lĩnh liên minh, cùng người canh gác liên minh, còn có Tô Thần, Triệu Dương, Cao Phi ba phe nhân mã, hầu như không có bất kỳ lui tới. Ăn cơm buổi trưa nghỉ ngơi lúc, Triệu Mãn chủ động tìm tới Tô Thần, đem lập tức tình huống với hắn câu thông một hồi. Liên tục đổi hai ngày đường sau đó, bọn họ khoảng cách chỗ cần đến chỉ còn lại không tới 2 giờ lộ trình. Tòa kia kho lương là bên trong Khải trong tỉnh to lớn nhất kho lương. Sự tồn tại của nó chủ yếu chính là ứng đối các loại thiên tai cùng với chiến tranh. Bởi vậy kho lương thiết bị phương tiện cực kỳ tiên tiến, vị trí cũng cực kỳ ẩn nấp. Nó tính an toàn, tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này cũng là tại sao người canh gác liên minh hội lựa chọn tòa này kho lương duyên cớ. Chỉ cần có thể an toàn đến kho lương, nên liền không chuyện gì. Triệu Mãn cười nói, hy vọng như thế chứ. Tô Thần nhún nhún vai. Mọi người hơi làm nghỉ ngơi sau, đoàn xe liền lại lần nữa cản lên đường đến. Bọn họ rất nhanh rơi xuống cao tốc xa lộ, dọc theo phổ thông xa lộ, đi đến một cái rộng rãi dòng sông một bên. Chỉ thấy ở dòng sông một mặt khác, có cao thấp chập trùng ngọn núi. Trong đó một ngọn núi dưới chân, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một tòa chiếm diện tích rất rộng nhà xưởng. Nơi đó chính là kho lương địa phương. Triệu Mãn chỉ vào nhà xưởng, đối với Tô Thần giới thiệu. Ngoại trừ bên ngoài nhà xưởng ở ngoài, ở ngọn núi bên trong, còn có độn phát thóc thực nhà kho. Hắn cầm lấy kính viễn vọng, tỉ mỉ mà quan sát đến đợi được để ống dòm xuống sau, Triệu Mãn trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, làm sao không đến bóng người? Triệu đội, không ai không phải chuyện tốt sao? Hướng Manh Manh không để ý lắm địa cười cợt. Điều này giải thích không có người ngoài quang lâm nơi này. Vừa vặn ngược lại, giải thích nơi này có gì đó quái lạ. Tô Thần lắc đầu một cái, phủ định Hướng Manh Manh lời nói. Tô lão đại nói không sai. Nhìn kho lương phương hướng, Triệu Mãn sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Tuy rằng kho lương vị trí cực kỳ ẩn nấp, nhưng biết người nơi này tuyệt đối không phải số ít. Chương 577, quỷ dị kho lương. Chương 577, quỷ dị kho lương. Tối thiểu kho lương những người công nhân viên là biết nơi này.
Nếu như ngươi là kho lương công nhân, làm tận thế giáng lâm sau, ngươi sẽ làm sao? Triệu Mãn hỏi.
Đương nhiên là mang nhà mang người, đi tới nơi này tị nạn.
La Hiểu Thiên hồi đáp.
Không sai, nhưng hiện tại bên kia nhưng không có bất kỳ động tĩnh, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quái lạ sao?
Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người cũng là ý thức được không đúng.
Có thể là nghe được chúng ta động tĩnh, hoặc là sợ sệt ma vật, bọn họ đều trốn ở ngọn núi bên trong đây.
Hướng Manh Manh suy đoán nói.
Tô Thần vuốt cằm, trầm ngâm nói.
Nàng nói rất có lý. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chúng ta đều đến rồi, cũng không thể liền như thế đi rồi đi, Triệu đội.
Ngươi nói không sai, chúng ta không thể tay không mà về.
Triệu Mãn suy nghĩ một chút, phân phó nói.
Tiểu Do, Manh Manh, các ngươi mang mấy người, tới xem tình huống.
Vâng, sơ.
La Hiểu Thiên cùng Hướng Manh Manh gật đầu đáp lại.
Triệu Mãn lại chần chờ một chút.
Tô Lão Đại, không ngại lời nói, ngươi với bọn hắn cùng đi.
Đừng xem Tô Thần chỉ có ép cấp sức chiến đấu, nhưng ở Triệu Mãn xem ra, Tô Thần thực lực chân chính, tuyệt đối không kém chính mình. Nếu như hắn có thể cùng La Hiểu Thiên mọi người cùng nhau đi qua lời nói, cái kia không thể thích hợp hơn.
Được thôi.
Tô Thần không có từ chối, đồng ý La Hiểu Thiên lại gọi hai người khác, mang tới Tô Thần ở bên trong, tổng cộng 5 người.
Bọn họ cưỡi một chiếc xe việt dã, từ liên tiếp hai bờ sông trên cầu, chậm rãi chạy đi qua.
Kho lương chu vi là một vòng cao to bê tông tường đây, mặt trên không chỉ có lưới sắt, còn liên thông điện. Còn có mấy tòa chòi canh, dùng để quan sát tình huống xung quanh ở kho lương mặt khác một bên, còn có một tòa trạm xe lửa.
Thành tựu bên trong khải tỉnh to lớn nhất kho lương, có lúc chỉ dựa vào xe tải vận tải lương thực là không hiện thực, càng cần phải tàu lửa đến vận chuyển.
Nhà xưởng cửa sắt giờ khắc này đóng chặt, qua cánh cửa nhìn tới, trong căn cứ yên tĩnh dị thường, liền cái quỷ ảnh đều không có, tựa hồ lại như là một tòa quỷ thành.
Mấy người sau khi xuống xe, nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi khẽ cau mày.
Tô Lão Đại, chúng ta muốn đi vào sao?
Tuy rằng La Hiểu Thiên là tiểu đội sơ, nhưng ở nhận thức Tô Thần lâu như vậy sau, La Hiểu Thiên đã sớm bị Tô Thần thực lực thuyết phục.
Bởi vậy ở trong lòng hắn, Triệu Mãn không ở tình huống, Tô Thần chính là đầu lĩnh.
Vào xem một chút đi, mọi người đều cẩn thận một chút.
Tô Thần đi tới trước cửa sắt, hai cái tay hơi dùng sức, liền đem cửa sắt cho gỡ bỏ.
Mấy người nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu ở kho lương bên trong bắt đầu tìm kiếm.
Phía ngoài cùng mấy đống kiến trúc vật, hoặc là làm công nơi, hoặc là chính là công nhân khu sinh hoạt.
Bọn họ tỉ mỉ mà tìm kiếm, chỉ lo bỏ qua cái gì.
Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ, những kiến trúc này vật bên trong gọn gàng sạch sẽ, đừng nói zombie ma vật, liền một chút xíu tranh đấu dấu vết đều không có.
Càng khuyết đại chính là, Tô Thần bọn họ còn ở phòng ngăn nơi đó, phát hiện một đại hoa đun xong cơm nước.
Chỉ là đặt lâu như vậy, cơm nước đã sớm có mùi biến thiệu, đem mấy đống kiến trúc tất cả đều tìm một lần, Tô Thần bọn họ vẫn cứ không có phát hiện bất kỳ một tên người may mắn còn sống sót.
Như vậy kỳ quái tình hình, để Tô Thần không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước đi đến Tân Lục thị lúc gặp được tình huống tương tự.
Chỉ là những người may mắn còn sống sót là bị toàn năng chi dạy cho bắt đi.
Lẽ nào kho lương người may mắn còn sống sót cũng là bị người nào bắt đi sao?
Mấy người kiểm tra xong kiến trúc vật sau, lại hướng mặt sau kho lúa đi đến.
Bằng phẳng xi măng trên đất trống, đứng lặng mười mấy hình trụ trạng kho lúa.
Phía trước không phát hiện vấn đề gì, kho lúa nơi này tự nhiên cũng không có dị thường.
Ngọn núi bên trong nhà kho, Tô Thần cũng là đến xem một ánh mắt tương tự không phát hiện cái gì.
Kiểm tra gần như sau, mấy người bọn họ liền rời khỏi kho lương, ngồi xe trở về đoàn xe.
Nghe xong La Hiểu Thiên báo lại sau, Triệu Mãn lông mày ninh thành một đoàn.
Tô Lão Đại, ngươi có ý kiến gì không sao?
Ta cảm thấy đến lương cụ tổ quái lạ.
Tô Thần nhẹ giọng nói.
Thế nhưng tại sao quái lạ, ta lại nói không ra.
Ta cũng là nghĩ như vậy.
Triệu Mãn thở dài nói.
Nếu như có khả năng lời nói, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, mới là thượng sách.
Kho lương bên trong chuyên chở nhiều như vậy lương thực, nhưng liền cái quỷ ảnh đều không có.
Này đâu chỉ là vô cùng không đúng, quả thực là 100 điểm không đúng.
Nhưng đến đều đến rồi, chúng ta cũng không thể tay không mà về chứ.
La Hiểu Thiên cười khổ nói, đang khi bọn họ mấy người thương nghị thời điểm, Đặng Bân, Hoàng Thúy Thúy mọi người nên ngang mà đi tới.
Không phải, Triệu đội, ta nói chúng ta đều đến nơi rồi, tại sao không đi vào?
Từ Giang hơi không kiên nhẫn địa đạo.
Lúc này sắp đều trời tối, chúng ta mau mau đi vào kho lương bên trong, cũng ăn ngon đốn nóng hồi cơm.
Ai nói không phải đây, nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày mai ban ngày trăng lương.
Mau mau làm xong, chúng ta nhanh đi về.
Hoàng Thúy Thúy, Bạch Sóng Sông mấy người cũng là mồm năm miệng mười địa đạo.
Liên ở Đặng Bân mọi người rục rã, Triệu Mãn cuối cùng hạ quyết tâm,
để đoàn xe trước tiên vào kho lương đi.
Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, đem xa xa chân trời nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu.
Không bao lâu nữa, thiên liền sẽ triệt để đen xuống.
Nếu như thật sự có nguy hiểm gì, chẳng bằng trước tiên vào kho lương bên trong lại nói.
Triệu Mãn mệnh lệnh lan truyền xuống sau, đoàn xe lập tức chạy lên, rất nhanh sẽ lái vào kho lương trong viện.
Kho lương ở xây dựng ban đầu, liền cân nhắc đến gặp có lượng lớn xe tải đem chứa tá lương thực.
Bởi vậy chúng nó khu vực nhà xưởng tu đến cực kỳ rộng rãi, đồng thời đặt hơn 100 lượng xe tải, đều không đúng vấn đề gì.
Xe ngừng thật sau đó, người canh gác liên minh người liền hành động lên.
Bọn họ bốn phía tản ra, đối với kho lương tiến hành càng cẩn thận tìm kiếm.
Cũng may tiến thêm một bước tìm kiếm tương tự không phát hiện gì thường gì.
Hơn nữa bọn họ còn kiểm tra kho lương thiết bị phương tiện, phát hiện thiết bị phương tiện hoàn hảo không chút tổn hại.
Kho lương bên trong không chỉ có phân phối có năng lượng mặt trời phát điện, càng là có thể thông qua bên cạnh dòng sông thúc đẩy tọa bin nước, tiến tới kéo máy phát điện ở vài tên nhân viên kỹ thuật nỗ lực, kho lương bên trong rất nhanh khôi phục điện lực cung cấp.
Nhìn đèn đuốc sáng choang kho lương, bao phủ ở trong lòng mọi người mù mịt, trong nháy mắt bị đuổi tản ra rất nhiều.
Bếp núc ban các binh sĩ đã sớm tiến vào phòng ăn, bắt đầu chuẩn bị nổi lên cơm tối.
Chẳng được bao lâu, thơm ngát cơm nước cũng đã ra nổi.
Triệu Mãn kêu lên Tô Thần đồng thời dùng cơm đồng thời, cũng nói với Tô Thần nổi lên kho lương tình huống.
Kho lương tổng cộng có hơn 70 vạn tấn lương thực, trên căn bản đều là hoàn hảo không chút tổn hại.
Không chỉ có đậu nành, lúa mì chờ cây nông nghiệp, càng có đủ loại khác nhau loại thịt.
nếu như có thể đều mang về lời nói, cái kia căn cứ ít nhất trong vòng 2 năm sẽ không thiếu lương. Tô Thần nghe xong, không khỏi thấy buồn cười. Hơn 70 vạn tấn lương thực, liền chúng ta những chiếc xe này, 10 ngày nửa tháng đều quá chừng. Trừ phi đem bên cạnh cái kia đường sắt cho vận chuyển. Triệu Mãn cười ha ha, ta cũng là vừa nói như thế, chỉ là đáng tiếc, nhiều như vậy lương thực, không có cách nào mang về. Chương 578, ám dạ ác ngộng. Chương 578, ám dạ ác ngộng. Tô Thần cười cợt, không hề nói gì. Hắn hệ thống có vô hạn không gian chứa đủ, coi như nhiều hơn nữa vật tư, đều có thể chứa đủ. Nhưng hắn không đem kho lương cho dọn sạch, coi như tốt, như thế nào gặp đi chủ động bại lộ. Mọi người dùng qua sau bữa cơm chiều, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng thành tựu đội trưởng Triệu Mãn, có thể không có cách nào xem những người khác như vậy, lập tức nghỉ ngơi. Hắn kêu lên Tô Thần, La Hiểu Thiên mấy người, với hắn đồng thời, đi vào thị sát kho lương bên trong tình huống ở bảo đảm sở hữu trạm gác đều có người ca trực sau, Triệu Mãn mới thở phào nhẹ nhõm. Tô lão đại, phiền phức ngươi. Thời điểm không còn sớm, Triệu đội, vậy chúng ta đều trở lại ngủ đi. Tô Thần cười nói. Được rồi, ngủ ngon, ngày mai gặp. Triệu Mãn vất vất tay. Tô Thần với bọn hắn mấy cái cáo biệt sau, liền hướng cho mình sắp xếp ký túc xá đi đến. Toàn bộ kho lương đại khái có thể chia làm 5 cái khu vực, đầu tiên là tiến vào nhà xưởng sau dỡ hàng đặt khu vực, nơi đó có tảng lớn đất trống, có thể dùng đến đặt xe tải, do đó vận tải lương thực. Dỡ hàng đặt khu vực bên phải, nhưng là mấy đống ở sát bên kiến trúc vật, phân biệt là kho lương khu làm việc, khu sinh hoạt. Sau đó cùng đặt khu vực, khu làm việc, khu sinh hoạt cách nhau một bức tường, chính là kho lương kho lúa. Quá kho lúa sau chính là ngọn núi, mặt trên có một tấm to lớn cửa sắt. Cửa sắt mặt sau chính là ngọn núi bên trong nhà kho. Nơi đó ngoại trừ gửi lượng lớn lương thực ở ngoài, cũng không có thiếu chứa đựng thịt đông kho lạnh đoàn xe mọi người chỗ ngủ, tự nhiên là lựa chọn khu làm việc cùng khu sinh hoạt. Chỉ là nơi này gian phòng cũng không coi là nhiều, không cách nào thỏa mãn đoàn xe tất cả mọi người nghỉ ngơi nhu cầu. Ngoại trừ Tô Thần, Triệu Mãn chờ lác đác mấy người ở ngoài, thành viên khác đều là vài cá nhân, chen ở một gian trong túc xá. Thậm chí, không thể không ở bên trong đại sảnh dựng lên lều vải, tiến hành nghỉ ngơi. Cũng may dùng mình hành động thành viên, phần lớn đều là người của quân đội, đối với này cũng không có cái gì lời oán hận. Tô Thần trở lại ký túc xá thời điểm, Đồng Phỉ đã tắm xong, chính đang lau chùi mái tóc ướt nhẹp. "Lão bản, ngươi trở về?" Đồng Phỉ cười cùng Tô Thần chào hỏi. Tô Thần gật gù, sờ sờ mộng ký đầu. "Tối hôm nay lúc ngủ, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận." Đồng Phỉ nghe vậy, hơi run run. "Lão bản, là có tình huống thế nào sao?" "Tình huống ta ngược lại thật ra không phát hiện, chỉ là kho lương tình huống. Thực sự là có chút quái lạ." Tô Thần lắc đầu một cái. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn chăm chú bên ngoài đêm đen. Vì lý do an toàn, lúc này trong căn cứ ánh đèn cũng đã dập tắt. Chỉ có linh tinh vài điểm ánh đèn, đến tiến hành cần phải chiếu sáng. Chính là bởi vì không hề phát hiện thứ gì, Tô Thần mới gặp có chút tâm thần không yên. "Lão bản hay là ngươi lo xa rồi đi, trong căn cứ nhiều người như vậy, hơn nữa còn có gác đêm binh lính. Nếu như thật sự có dị thường lời nói, nên sớm được cảnh báo." Đồng Phỉ an ủi. "Hy vọng như thế chứ." Tô Thần gật gù, cũng không còn nói cái gì. Hắn đứng dậy hướng đi phòng tắm, đợi được rửa mặt xong đi ra lúc, Đồng Phỉ đã trần truồng địa nằm ở trên giường, ánh mắt quyến rũ mà nhìn hắn. Từ khi rời đi mãnh hổ bàn sau, bởi vì hướng manh manh xuất hiện, hai người đã có mấy ngày không có hoàn hảo, Đồng Phỉ cũng là không thể chờ đợi được nữa. Đêm nay thật vất vả bắt được cơ hội, Đồng Phỉ tự nhiên là muốn đem Tô Thần cho ép cô. Nhìn trên giường kịch liệt tranh đấu, một bên Mộng Kỳ ngáp một cái. Nó một cặp móng che lỗ tai của chính mình, tựa hồ là không thể tả nó quá nhiễu. Một phen sau cuộc mây mưa, Tô Thần ôm lấy Đồng Phỉ ngủ say. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ quá nửa đêm. Dù cho là người siêu phàm, cũng phòng ngừa không được có chút ngủ gà ngủ gật. Ngay ở vạn vật im tiếng thời gian, chính đang trong ngủ mê Tô Thần, mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở hai mắt ra. Có tình huống, nhưng hắn không có tùy tiện đứng dậy, mà là vẫn như cũ nằm ở nơi đó, lặng lặng mà quan sát tình huống bên trong phòng. Trong lòng Đồng Phỉ, cùng với nằm sấp ở trên mặt đất trên Mộng Kỳ, đều phát sinh đều tiếng hít thở ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cho cả phòng bao phủ lên một tấm lụa mỏng. Quá quỷ dị. Tô Thần rõ ràng có thể cảm nhận được không đúng, nhưng chính là không nói ra được. Hắn híp mắt quan sát hồi lâu, rốt cục nhận ra được không đúng địa phương. Vậy thì là bao phủ ở gian phòng tầng kia lụa mỏng, tựa hồ cũng không phải ánh trăng, mà là khí màu trắng thể. Đây là vật gì? Tô Thần khẽ cau mày, giữa lúc hắn chuẩn bị đánh thức trong lòng Đồng Phỉ thời điểm, nơi cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang. Giang giác. Một tiếng bé nhỏ động tĩnh, theo sát cửa phòng từ bên ngoài đợi ra. Tô Thần làm bộ ngủ dáng vẻ, quan sát cửa. Khi thấy rõ đi tới bóng đen lúc, hắn trong lòng giật mình. Bởi vì tiến vào, cũng không phải người hoặc là động vật. Từ đối phương bề ngoài, rất khó giới định nó rốt cuộc là thứ gì. Chỉ thấy nó thân cao sắp tới 2 mét, biểu bị tựa hồ bao trùm một tầng đen tủi lùi da lông. Khi nó đứng ở trong bóng tối thời điểm, hầu như thấy không rõ lắm nó dáng vẻ. Nó tứ chi cực kỳ thon dài, mơ hồ có thể thấy được có móng vuốt sắc bén. Một đôi dường như đèn xanh lung tự con mắt, ở trong bóng tối rạng ngời rực rỡ. Hắn đây mẹ là cái gì đồ vật? Tô Thần trong lòng mắng thầm. Cái này quái vật đứng ở trong bóng tối, nhìn chung quanh cả phòng. Khi thấy Tô Thần, Đồng Phỉ cùng với trên đất Mộng Kỳ sau, liền hướng bên này đi tới. Dùng đi tự để hình dung, kỳ thực cũng không tinh chuẩn, đừng xem nó hình thể khổng lồ, đi lên đường đến nhưng là cực kỳ mềm mại, tiếp tục như là trôi nổi giống như, hướng về Tô Thần nhích lại gần. Giữa lúc nó duỗi ra hai bàn tay, chuẩn bị đem Tô Thần cho nhấc tới, nhấc lên lúc, Tô Thần đột nhiên động thủ ở Tô Thần triệu hoán dưới, dị tinh trường đao bỗng dưng hiện lên, tiếp theo trực tiếp đâm vào quái vật trong cơ thể. Quái vật một đôi 6 mắt tỉnh, trong nháy mắt trợn lên tròn xoe. Tô Thần chỉ lo nó kêu ra tiếng, cấp tốc dùng chăn chặt chẽ che nó miệng. Giang giác, giang giác. Lại liên tục đâm mấy đao sau, cái này quái vật mềm mặt địa ngã trên mặt đất. Tô Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo một cái quét hình phát hiện, làm mất đi đến. Ám dạ ác ngộng. Sinh sống ở trong bóng tối ma vật, chúng nó chỉ ở buổi tối hoạt động, hành động nhanh nhẹn. Có thể phóng thích thôi miên độc khí, để con mồi rơi vào mê man, do đó đạt thành săn bắn. Sức chiến đấu đánh giá ép. Tô Thần trong lòng dùng mình. Như thế đến xem, trong phòng tầng kia lụa mỏng, nên chính là ám dạ ác ngộng phóng thích thôi miên độc khí. Chính mình giết ám dạ ác ngộng, nhưng đồng phỉ cùng mộng kỳ đến hiện tại vẫn không có phản ứng. Hai nàng một cái là ép cấp tiến hóa giả, một cái là ép cấp thú zombie. Nếu như không phải là bị thôi miên, sợ là sớm đã tỉnh rồi. Kỳ quái. Vậy mình làm sao không bị thôi miên? Lẽ nào ám dạ ác ngộng thôi miên độc khí bị độc tố của chính mình kháng tính, cho trung hòa? Hẳn là như vậy. Nghĩ đến bên trong, Tô Thần trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Cũng còn tốt chính mình có độc tố kháng tính, nếu không, chỉ sợ cũng cùng đồng vị, ngộng kỳ các nàng như vậy, đều bị ám dạ ác ngộng cho thôi miên quá khứ. Chương 579, quỷ dị ma vật. Chương 579, quỷ dị ma vật. Tô Thần trong lòng hơi động. Nếu như ngay cả đồng vị cùng ngộng kỳ đều bị thôi miên quá khứ lời nói, tình huống của những người khác, phòng trường cũng chẳng tốt đẹp gì. Tô Thần cấp tốc đứng dậy, thay đổi y phục sau, rón ra rón rén địa đi đến nơi cửa. Hắn thò đầu ra, trong lòng cả kinh. Triệu Mạn an bài cho hắn ký túc xá, ở vào cao nhất trên một tầng. Tầng này ngoại trừ Tô Thần, đồng vị ở ngoài, có cái khác Triệu Mạn, La Hiểu Thiên chờ cái khác vài tên người siêu phàm. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều bị thôi miên quá khứ. Giờ khắc này chính như chó chết giống như, bị những người ám dạ ác ngộng từ trong phòng đẩy ra ngoài. Tuy rằng không biết ám dạ ác ngộng đem nhân loại bắt đi là muốn làm gì, nhưng dùng ngón chân ngấm lại, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Tô Thần nhìn lướt qua, trong hành lang tổng cộng có mười mấy con ám dạ ác ngộng, đừng xem chính mình vừa nãy giết một con, nhưng này hoàn toàn là đánh ám dạ ác ngộng một cái xuất kỳ bất ý. Ám dạ ác ngộng tốt xấu cũng là ép ma vật, thật đánh tới đến, chính mình không hẳn là chúng nó đối thủ. Hơn nữa chúng nó có thể không kiêng kỵ mà đi đến tầng cao nhất, e sợ kho lương bên trong những người khác. Tô Thần không dự định manh động, mà là rút về bên trong gian phòng. Hắn đem ám dạ ác ngộng thi thể đựng vào không gian chứa đồ, tiện thể đem đồng phỉ cùng Mộc Kỳ đều ôm vào trong phòng tắm đợi được Tô Thần hết bận tất cả những thứ này, mới vừa cất vào phòng tắm thì có một cơn gió thổi vào phòng. Lại có một con ám dạ ác ngộng đồng bền mà tới. Nó nhìn một chút không có một bóng người giường chiếu, dại ra một hồi lâu sau, tựa hồ là cảm thấy đến đồng bạn đã xử lý nhân loại nơi này. Sau đó nó xoay người, đồng bền rời đi. Tô Thần thấy thế, lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Hắn lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, hướng về dưới lầu nhìn qua. Khi thấy rõ ràng tình hình lầu dưới sau, hắn lần thứ hai giật nảy cả mình. Chỉ thấy vô số ám dạ ác ngộng đang từ kho lương bên trong kiến trúc vật bên trong đi ra. Chúng nó trong tay đều không ngoại lệ đều nhất theo bị thôi miên người may mắn còn sống sót. Những này ám dạ ác ngộng hội tụ ở một nơi sau, liền hướng về ngọn núi phương hướng trôi nổi mà đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ kho lương bên trong liền trở nên sạch sành xanh, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tuy rằng không bị ám dạ ác ngộng bắt đi, nhưng Tô Thần cũng không xác định những này ma vật lúc nào mới sẽ phát hiện thiếu một tên đồng bạn. Hắn nhất định phải dành thời gian làm ra ứng đối. Tỉnh lại đi. Tô Thần dùng sức mà xô đẩy đồng phỉ cùng Mộc Kỳ, nhưng nàng hai không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, nắm lên một bên vòi hoa sen, liền hướng hai nàng trên người phun nước. Bị nước lạnh một giật mình, đồng phỉ cùng Mộng Kỳ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy rõ ràng tình huống chung quanh sau, đồng phỉ một mặt mở mịt. Lão bản, chuyện này, đây là làm sao? Ta đầu làm sao ngất ngất ngây ngây? Ngươi bị thôi miên. Tô Thần trầm giọng nói. Hắn đem vừa nãy chuyện đã xảy ra, nói cho đồng phỉ nghe xong, cũng là đầy mặt khiếp sợ. Tuy nói trước khi ngủ dựa theo Tô Thần dặn dò, nàng còn đề cao cảnh giác, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại vẫn gặp có ám dạ ác mộng trùng ma này vật. Cũng còn tốt có lão bản ngươi, không phải vậy ta cũng bị ma vật cho bắt đi. Đồng phỉ vỗ ngực, có chút vui mừng địa đạo. Ta hiện tại đã biết rõ, tại sao kho lương không có loài người hoạt động tung tích. Tô Thần thở dài, ám dạ ác mộng trùng ma này vật, am hiểu ở ban đêm hành động. Chúng nó giống như quỷ mị, căn bản không dễ phát hiện. Chỗ chết người nhất chính là, chúng nó còn có thể phóng thích thôi miên độc khí, làm cho nhân loại trong lúc vô tình mất đi. Chẳng trách kho lương bên trong gọn gàng sạch sẽ, không có bất kỳ tranh đấu dấu vết. Phí lời. Nhân loại đều bị hôn mê quá khứ, làm sao có khả năng có phản kháng. Lão bản, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Đồng phỉ có chút sốt sáng mà nói. Tô Thần không có đáp lại, mà là vứt cằm, nghiêm túc suy tư lên. Sáng suốt nhất, tự nhiên là mang theo đồng phỉ, Mộng Kỳ mau chóng tránh đi. Dù sao ám dạ ác ngộng số lượng thực sự là quá nhiều rồi. Tô Thần coi như ở ngưỡng bức, cũng không thể giết chết nhiều như vậy ám dạ ác ngộng. Thế nhưng với hắn một khối đến mãnh hổ bang mọi người, cũng là đều bị ám dạ ác ngộng cho bắt đi. Liên từ bỏ như vậy Vương Viêm, Đinh Địch, Chính Huy mọi người, Tô Thần vẫn còn có chút không đành lòng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tô Thần mang tới đồng phỉ cùng Mộng Kỳ, lặng yên không một tiếng động địa rời đi khu túc xá. Lúc này kho lương đã biến thành ban ngày, Tô Thần bản thân nhìn thấy như vậy, tiến tính dị thường, giống như quỷ thành. Hai người mang theo Mộng Kỳ trực tiếp rời đi kho lương, quá hà sau đó tìm tới một nơi ẩn nấp rừng rậm. Tô Thần từ trong không gian chứa đồ trực tiếp lấy ra một chiếc cải trang quá sụt thì ổ Tô Thần lâu như vậy, đồng phỉ mơ hồ biết Tô Thần còn tinh thông không gian dị năng, có thể tùy ý lấy ra chứa đựng đồ vật. Nhưng khi nhìn thấy Tô Thần trực tiếp thay đổi một chiếc xe đi ra, nàng vẫn là lấy làm kinh hãi. Ngươi cùng Mộng Kỳ tạm thời trốn ở chỗ này, không muốn tùy ý đi lại. Nếu như trong vòng 3 ngày ta vẫn chưa về, ngươi liền mang theo Mộng Kỳ mau chóng trở về. Nghe nói như thế, đồng phỉ trong lòng căng thẳng, nàng đưa tay ra tóm chặt lấy Tô Thần, nghiêm túc nói: Lão bản, ta muốn đi theo ngươi. Nếu như thật sự có nguy hiểm gì, ta chết cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ mới bắt đầu là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng theo Tô Thần lâu như vậy, nàng một trái tim từ lâu thắt ở Tô Thần trên người, làm cho nàng bỏ lại Tô Thần một mình rời đi, nàng căn bản không làm được. Nhìn Đồng Phỉ ánh mắt kiên định, Tô Thần trong lòng ấm áp. Hắn cười cợt, vỗ vỗ Đồng Phỉ vai. "Ngươi yên tâm đi, Phỉ Phỉ, ta chỉ là đi xem tình huống. Nếu như quá mức nguy hiểm lời nói, ta chắc chắn sẽ không ở nơi đó lưu lại." Cứ việc Tô Thần nói như vậy, nhưng Đồng Phỉ vẫn như cũ không chịu buông tay ra. "Ta một người hành động tương đối dễ dàng, ngươi theo ta lời nói, không làm được còn có phiền phức." Nghe lời, Đồng Phỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra. Nàng viên mắt hơi ửng hồng, thâm tình nhìn Tô Thần. "Lão bản, ngươi nhất định phải an toàn trở về." "Ta gặp." Tô Thần trịnh trọng cam kết. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Đồng Phỉ tập hợp tới, tàn nhẫn mà hôn hắn một cái. Hai người tách ra sau, Tô Thần đối với Mộng Kỳ đạo: "Mộng Kỳ, ngươi cẩn thận bồi tiếp nàng, không nên chạy loạn, hiểu chưa?" "Meo." Mộng Kỳ nhẹ nhàng kêu một tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Tô Thần hướng Đồng Phỉ khẽ gật đầu, tiếp theo xoay người, hướng kho lương bên kia quay trở lại. Nhìn bóng người của hắn biến mất ở trong bóng đêm, Đồng Phỉ phương tâm nhất thời trở nên đặc biệt thất lạc. "Lão bản, ngươi cũng không nên có việc." Kho lương bên trong vẫn như cũ lặng lẽ, không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra ám dạ ác mộng môn cũng không có phát hiện thiếu một tên đồng bạn. Tô Thần nghĩ như thế, hướng ma vật môn biến mất phương hướng đi theo. Nhưng hắn đem ngọn núi phụ cận, bao quát bên trong kho lạnh đều tìm mấy lần, vẫn cứ không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Kỳ quái, những này ám dạ ác mộng đến cùng đi đâu? Tô Thần trong lòng càng nghi hoặc, chính đang lúc này, dưới chân của hắn dẫm đến cái gì ngạnh ngạnh đồ vật. Hắn túi người xuống, từ cỏ dại bên trong cầm lấy một viên vòng tròn, đây là A Viêm đồ vật, chương 580. Ám dạ ác mộng xảo huyệt. Chương 580, ám dạ ác mộng xảo huyệt. Từ khi nhận lấy nóng này hầu sau, Tô Thần chẳng muốn quản lý chúng nó, liền tất cả đều ném cho Vương Viêm. Bởi vậy Đinh Địch hí gọi Vương Viêm vì là hầu vương, còn dùng thanh sắt ngắt cái mỹ hầu vương cùng khoản kim cô, đối với này Vương Viêm thật không có chống cự, ngược lại là vui vẻ tiếp thu, thỉnh thoảng mà còn đem kim cô mang đến trên đầu chính mình. Mà cái này vòng tròn chính là Đinh Địch nắm kim cô đồ chơi này xuất hiện ở đây, nói vậy là ám dạ ác mộng nhất theo Vương Viêm lúc rớt xuống. Vậy cũng liền mang ý nghĩa chúng nó chính là ở phụ cận biến mất. Tô Thần lên tinh thần, ở kim cô phụ cận cẩn thận tìm kiếm lên. Nhưng tìm một hồi lâu, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ vào miệng, lối vào. Kỳ quái, lẽ nào chúng nó phi thiên xuống đất hay sao? Tô Thần cau mày, lại lần nữa nhìn chung quanh chu vi. Ngoại trừ mấy cây đại thụ, mấy khối ở sát bên ngọn núi tảng đá lớn ở ngoài, cũng không có bất cứ dị thường nào, không đúng. Tô Thần ánh mắt rơi vào trong đó trên một cây đại thụ. Cây to này dáng vẻ, cùng cái khác mấy cây rõ ràng có chút không giống. Nó hiện ra màu đen đặc, thân cây càng trắng kiện. Nhưng trên những cây, nhưng là trọc lốc. Toàn bộ dáng vẻ, xem ra cùng khủng bố điện ảnh bên trong, những người dương nhanh múa vút quỷ dị quái thụ gần như. Ở vừa nãy siêu tầm bên trong, Tô Thần cũng chưa hề đem sự chú ý đặt ở những cây này trên. Bởi vậy cũng không có phát hiện ra cây này dị thường. Hắn chậm rãi đi lên trước, quay chung quanh này khỏa quái thụ quay một vòng, lúc này mới phát hiện, ở tráng kiện rễ cây bên trong, có một cái không dễ phát giác đen ngòm vào miệng, lôi vào. Nếu không là tiến đến trước mặt, e sợ vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Xem ra đây chính là ám dạ ác mộng xảo huyệt. Tô Thần nghĩ như vậy, không do dự, trực tiếp chui vào. Tuy rằng cửa động nơi tương đối chật hẹp, nhưng mà bên trong lại là có động tiến khác. Cái lối đi này cực kỳ rộng rãi, đừng nói Tô Thần, dù cho là thân hình cao lớn ám dạ ác mộng, cũng có thể đứng thẳng cất bước. Đường nối nghiêng, hướng về sâu dưới lòng đất mà đi, ở hai bên thổ trên vách sinh trưởng một loại nào đó đặc thù rêu, tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu. Có điều tuy rằng yếu ớt, nhưng đối với Tô Thần tới nói cũng đã đầy đủ chiếu sáng. Hắn lặng yên không một tiếng động địa hành đi ở trong thông đạo dưới lòng đất đi rồi gần như sắp tới một ký lờ mẹ sau, trước mặt đông nhiên xuất hiện ngã ba đường. Tô Thần chỉ hơi trầm ngâm, quyết định trước tiên tra xét xuống bên trái tình huống. Liền hắn hướng về bên trái chết đường núi đi tới, lại đi ra không bao xa, trước mặt đông nhiên rộng rãi sáng sủa, to lớn hang động xuất hiện tại trước mặt Tô Thần. Bên trong huyệt động sinh trưởng lượng lớn đặc thù rêu, cung cấp lấp lánh ánh sáng, có thể thấy rõ tình huống bên trong. Tô Thần hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy bên trong huyệt động, ngang dọc tứ tung địa nằm lượng lớn ám dạ ác mộng, ánh mắt của bọn họ đều đóng chặt, tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Nhưng làm người ta chú ý nhất, vẫn là hang động trung ương nhất một bộ quái vật khổng lồ. Nhìn từ ngoài, nó như là một đống mặt ngoài bóng loáng nhũ thịt, hoàn toàn không giống ám dạ ác mộng. Tại người từ phía dưới, có một loạt bé nhỏ tứ chi, hẳn là khuôn mặt địa phương, mọc ra mấy đôi mắt kép, có vẻ càng ngày càng khuôn mặt đáng ghét. Ở bên cạnh nó, bảo vệ hơn 10 người rõ ràng càng cường tráng hơn ám dạ ác mộng. Chúng nó chính đem hai, ba danh nhân loại mang đến đẽo thịt quái vật trước mặt. Đẽo thịt quái vật mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái sắc bén chân đưa ra ngoài. Giang rắc, chân ung dung đâm vào một tên nhân loại trong đầu. Tên kia còn đang hôn mê nhân loại, thân thể run lên bần bật. Tô Thần có thể rõ ràng địa nhìn thấy, lượng lớn chất lỏng từ chân bên trong không ngừng bị hút đến đẽo thịt quái vật trong miệng. Trong chốc lát công phu, tên kia nhân loại liền bị hấp thành người được. Đẽo thịt quái vật lại di động chân, xen vào nhân loại bên cạnh trong đầu. Nó bảo chế y theo chỉ dẫn, đem những cái khác mấy người đều cho hấp thành người làm, sau đó mới hài lòng địa thu hồi chân. Theo một bên ám dạ ác mộng môn cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem nhân loại thi thể cho phân thực đi. Dù là Tô Thần kiến thức rộng rãi, cũng bị máu tanh như thế tàn nhẫn một màn, cho làm cho có chút buồn nôn. Con này đẽo thịt quái vật, nên chính là ám dạ ác mộng thủ lĩnh chứ? Tô Thần tâm trạng suy đoán. Hắn có lòng dùng quét hình phát hiện, tra xét xuống đẽo thịt quái vật tin tức, nhưng nghĩ đến làm tức giận nó, liền bỏ đi cái ý niệm này đùa giỡn. Toàn bộ bên trong huyệt động, coi như không có 1000, cũng có 500 con ám dạ ác mộng. Thật muốn đồng loạt xông lên, e sợ chính mình cũng phải khoát lên nơi này. Đáng tiếc, khỏe mạnh quét hình phát hiện, chỉnh cùng võng du bên trong trảo phúng kỹ năng như thế. Tô Thần vừa cẩn thận quan sát một lúc, xác định phụ cận lại không có bất luận cái gì đường nối, cũng không phát hiện những nhân loại khác sau, liền lặng lẽ rời đi. Hắn lui trở về vừa nãy lối rẽ, dọc theo bên phải đường nối, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cùng bên trái không giống, bên phải đường nối cực kỳ chật hẹp đi tới, đột nhiên từ phía trước chuyển đến một trận âm phong. Căn cứ trước kinh nghiệm, Tô Thần phán đoán, đây nhất định là phía trước có ám dạ ác ngộng. Hắn hơi nhướng mày, mới vừa quay đầu đi rồi hai bước, lại cảm giác phía sau cũng là một trận âm phong. Lần này việc vui lớn hơn. Tô Thần vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, dị tinh trường đao dị tinh lặng yên hiện lên ở trong tay. Lại không nói trước sau có bao nhiêu con ám dạ ác ngộng, Tô Thần có phải là chúng nó đối thủ. Nếu như có khả năng lời nói, hắn vẫn là không muốn cùng ám dạ ác ngộng giao thủ. Nơi này dù sao cũng là chúng nó xảo huyệt, động tĩnh một khi làm lớn, đem cái khác ám dạ ác ngộng đưa tới, vậy coi như phiền phức. Nhưng việc đã đến nước này, không liều lời nói cũng không được. Chính đang lúc này, Tô Thần chợt phát hiện, ở một bên thổ trên vách, tựa hồ có một cái cửa động. Hắn đưa tay tìm tòi, nhất thời cảm giác trống trơn. Quả nhiên là cái cửa động. Chỉ là bên trong huyệt động quá mức tối tăm, Tô Thần không phát hiện mà thôi. Không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp chui vào. Tô Thần chân trước tiến vào hang động, chân sau cũng cảm giác được tiếng gió từ cửa động nơi bồng bềnh mà tới. Hắn nắm chặt trường đao, lặng lặng mà chờ đợi. Chỉ cần ám dạ ác ngộng đi vào, hắn liền sẽ không chút do dự mà động thủ. Cũng may đợi một lúc, ám dạ ác ngộng cũng không có đi vào. Tô Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu quan sát chỗ ở mình huyệt động nhỏ. Này huyệt động nhỏ ước chừng không tới 10 cái mở, cùng bên ngoài bóng loáng đường nối so ra, trong này có vẻ hơi hỗn độn. Thổ trên vách sinh trưởng tráng kiện dễ cây, làm cho người ta chen chúc cảm giác. Tô Thần tùy ý liếc mắt nhìn, nhất thời sợ hết hồn. Bởi vì ở rễ cây trung gian, dĩ nhiên có một khuôn mặt người. Cũng may hắn nhìn quen sóng to gió lớn, cấp tốc tỉnh táo lại, tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Này không phải là Hướng Manh Manh sao? Tô Thần hơi sửng sở, hướng phụ cận nhìn qua. Chỉ thấy ở Hướng Manh Manh bên cạnh, còn có mấy cái khác người. Bọn họ cũng không có đồng loạt ở ngoài, bị rễ cây vững vàng mà cuốn lấy, nhốt ở bên trong. Thấy tình hình này, Tô Thần nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như không đoán sai lời nói, bên phải cái lối đi này, hẳn là ám dạ ác ngộng phòng chứa đồ, hoặc là lao tủ. Chúng nó đem bắt được trở về con mồi, đều giam giữ ở đây. Tỉnh lại đi. Tô Thần đánh Hướng Manh Manh khuôn mặt. Chương 581. Băng chi lao tủ. Chương 581. Băng chi lao tủ. Nhưng thôi miên độc khí hiệu quả còn chưa qua. Mặc cho Tô Thần làm sao la lên, Hướng Manh Manh đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Thần trầm ngâm chốc lát, dự định trước tiên đem Hướng Manh Manh cấp cứu đi ra lại nói. Hắn giơ lên dị tinh trường đao, bổ về phía quấn quanh ở Hướng Manh Manh trên người rễ cây. Nhắc tới cũng kỳ, dị tinh trường đao nhưng là liền đá tảng đều có thể bổ ra. Nhưng phách lên rễ cây, nhưng là phi đi lão đại khí lực. Tô Thần dốc hết sức, mới đem Hướng Manh Manh từ hỗn độn rễ cây bên trong phóng ra. Hắn lại lấy ra một bình nước khoáng, hướng về Hướng Manh Manh khuôn mặt rót quá khứ. Khắc khắc khắc. Bị nước lạnh như vậy một dội, Hướng Manh Manh rồi mới từ đang ngủ mê man thức tỉnh, đưa tay ra liều mạng giãy giụa. Tô Thần thấy thế, vội vàng đè lại nàng, thấp giọng nói: "Đừng lúc đích. Tô Thần." Hướng Manh Manh sửng sốt một chút, theo một cái tát đánh về hắn. "Ngươi muốn làm gì?" Nàng theo bản năng mà còn tưởng rằng chính mình là ở trong ký túc xá. Tô Thần đột nhiên xuất hiện, là muốn khinh bạc nàng. "Ngươi điên." Tô Thần sắc mặt chìm xuống, đè lại Hướng Manh Manh hai tay. "Ngươi cẩn thận nhìn tình huống xung quanh." Hướng Manh Manh sửng sốt một chút, quay đầu quan sát vị trí hoàn cảnh. "Chuyện này, đây là ở đâu?" Giang Ba câu giải thích không quá rõ ràng, ngược lại chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm. Tô Thần buông ra Hướng Manh Manh tay. Hướng Manh Manh chống đỡ đứng dậy tử, muốn đứng lên đến. Làm sao nàng mới từ thôi miên bên trong thức tỉnh, thân thể nhuyễn lợi hại. Một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất trên. Cũng còn tốt Tô Thần tay mắt lanh lẹ, kéo lại nàng. "Cảm tạ Tô lão đại." Hướng Manh Manh có chút lúng túng nói cảm ơn. Tô Thần không có phản ứng nàng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Hắn định đem mấy người này tất cả đều cho phong thích, sau đó cùng nhau đi cứu những người khác. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ cửa động nơi lại truyền tới một trận âm phong. Nguy rồi, là ám dạ ác ngộng. Không đợi Tô Thần có ứng đối, một cái khổng lồ bóng đen từ cửa động nơi chui vào. Không phải ám dạ ác ngộng, lại là cái gì? Khi thấy bên trong huyệt động Tô Thần cùng Hướng Manh Manh sau, ám dạ ác ngộng sửng sốt. Nó không nghĩ đến, nơi này dĩ nhiên gặp có hai cái có thể tự do hoạt động nhân loại. Nhìn làm người sợ hãi hoảng sợ ám dạ ác ngộng, Hướng Manh Manh cũng tương tự là ngây người. Ngay ở hai nàng mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, Tô Thần nhưng là dẫn đầu làm khó dễ. Hắn một cái bước xa tiến lên, trong tay dị tinh trường đao đã chọc vào đi ra ngoài. Ám dạ ác ngộng thân thể cao to, ở như vậy chật hẹp không gian, căn bản là không có cách né tránh. Ca, một tiếng, dị tinh trường đao đâm vào nó ngực. Bị thương ám dạ ác ngộng, phát sinh một tiếng kêu chói tai. Thanh âm kia liền phảng phất móng tay xẹt qua bảng đen, mang theo cao tần tiếng rung, khiến người ta cực kỳ sinh lý không khỏe. Tô Thần trong lòng chìm xuống, trên tay phát lực, dị tinh trường đao trực tiếp đem ám dạ ác ngộng mổ ngực phá bụng. Ám dạ ác ngộng vùng vẫy một hồi, ầm ầm ngã trên mặt đất. Đi. Tô Thần không lo nổi cứu những người khác, lôi kéo Hướng Manh Manh liền rời đi hang động. Nhưng hắn vừa mới xuất động huyệt, liền cảm nhận được chính mình khi đến phương hướng có một trận mãnh liệt tâm phong. Hẳn là có rất nhiều ám dạ ác ngộng đang hướng bên này tới rồi. Tô Thần do dự một chút, lựa chọn hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến. Cùng với muốn đối mặt lượng lớn ám dạ ác ngộng, chẳng bằng nhìn bên trong có hay không lối thoát. Nếu như thật không có lời nói, lại cùng những này ám dạ ác ngộng liều mạng cũng không muộn. Lúc này Hướng Manh Manh vẫn không có triệt để khôi phục như cũ, đi lên đường đến cũng là chậm gì gì. Tô Thần không cùng với nàng làm phiền, đem nàng chặn ngang ôm lấy đến, đặt ở trên vai của mình. Hướng Manh Manh cũng biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không có hồ đồ. Nàng cố nén trong lòng không khỏe, chỉ là nằm ở Tô Thần trên bả vai. Tuy rằng có lấy một người, nhưng cũng may Hướng Manh Manh vóc người hiểu điệu, toàn thân trọng lượng trên căn bản đều ở trước ngực đại lôi trên. Hơn nữa Tô Thần thể năng cường hãn, đi lên đường đến cũng là uy thế hùng hực. Nhưng mà hắn đi ra ngoài không bao xa, phía trước lại có một trận âm phong, theo sát ba tên ám dạ ác ngộng xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn bà nó, Tô Thần trong lòng thầm mắng một câu, đem Hướng Manh Manh vứt trên mặt đất, liền xông lên trên, dự định tốc chiến tốc thắng. Ba tên ám dạ ác ngộng cũng là không có quá nhiều do dự, vung lên móng vuốt sắc bén. Ở hắc ám mà lại rộng rãi trong đường núi, ám dạ ác ngộng hành động nhanh nhẹn, linh hoạt địa tách ra Tô Thần công kích đồng thời, không ngừng đem lợi trảo vung hướng về hắn. Tô Thần chẳng muốn làm phiền, trực tiếp phóng thích độ không tuyệt đối. Trong nháy mắt nhiệt độ trung quanh kịch liệt giảm xuống, ám dạ ác ngộng hành động cũng là chịu đến ảnh hưởng. Đối mặt trong đó một con ám dạ ác ngộng vung đến móng vuốt, Tô Thần định dùng trường đao chống đối dưới. Nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu sự tình phát sinh, ám dạ ác ngộng móng vuốt dĩ nhiên xuyên qua dị tinh trường đao. Tô Thần giật nảy cả mình. Theo sát móng vuốt rơi vào dị tinh áo giáp trên tương tự là sâu vào, chộp vào Tô Thần trên bả vai. Một luồng đau nhức nhất thời từ trên bả vai truyền đến. Cùng lúc đó, mặt khác hai con ám dạ ác ngộng cũng từ phía sau phát động công kích. Nó hai móng vuốt tương tự là xuyên thấu dị tinh áo giáp, ở Tô Thần trên lưng, lấy ra hai đạo sâu sắc vết thương. Tô Thần đau nhức bên dưới, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Hắn đầu tiên là cho gọi ra một đạo chuôi tia chớp, đem ba con ám dạ ác ngộng điện đến tê cả da đầu. Theo sát nắm chặt dị tinh trường đao, tàn nhẫn mà đâm chung trong đó một con. Băng chi lao tủ. Làm con thứ hai ám dạ ác ngộng đập tới lúc, Tô Thần phát động dị năng. Trong nháy mắt do trụ băng tạo thành lao tủ, đem vững vàng nhốt ở bên trong. Mặc dù không cách nào xúc phạm tới nó, nhưng cũng có thể khốn trên chốc lát, cho Tô Thần tranh thủ thời gian. Tô Thần không kịp rút ra dị tinh trường đao, liền hướng con thứ ba ám dạ ác ngộng, đột nhiên vung quyền. Lăng hư quyền. Vô hình quyền kình, thứ Tô Thần quyền trên dâng trào ra. Con thứ ba ám dạ ác ngộng, căn bản không ngờ tới, Tô Thần gặp có như thế một tay. Tại chỗ liền bị lăng hư quyền kình, tầng tầng đánh che ở ngực, trực tiếp bay ra ngoài. Tô Thần nắm lấy cơ hội này, tùy ý vung lên dị tinh trường đao, mạnh mẽ đem con thứ nhất ám dạ ác ngộng nổ ngực phá bụng. Ào ào ào. Con thứ hai ám dạ ác ngộng đã va nát băng chi lao tủ, rít gào lên đánh về phía Tô Thần. Điện xạ nhãn. Hai tia sáng cột từ Tô Thần trong mắt phun ra, tinh chuẩn trúng đích con thứ hai ám dạ ác ngộng. Nương theo sắc bén kêu thảm thiết, ám dạ ác ngộng kiên trì chốc lát, liền bị điện thành than đen. Con thứ ba ám dạ ác ngộng mới vừa bò lên, liền nhìn thấy đồng bạn chết thảm ở Tô Thần bàn tay. Nó thấy tình thế không ổn, lập tức hướng phía sau tung bay đi, tựa hồ là dự định cùng đại bộ đội hội hợp. Tô Thần chẳng muốn đi truy sát nó, đem Hướng Manh Manh ôm lấy đến sau, liền ám dạ ác ngộng năng lượng tinh hạch cũng không kịp cướp đoạt, liền tiếp tục hướng nơi sâu xa chạy như điên. Dọc theo con đường này, hắn lưu tâm chú ý tới hai bên lối đi trải rộng đại đại nho nhỏ cửa động. Xem ra giống như Hướng Manh Manh, Triệu Mãn bọn người bị giam giữ tại đây chút trong hang động. Rất nhanh, Tô Thần liền mang theo Hướng Manh Manh đi đến một nơi vách núi một bên. Dưới chân đen thủi lủi, phản phất là vượt sâu vạn trượng, chương 582. Hô hấp nhân tạo. Chương 582, hô hấp nhân tạo. Tô Thần trong lòng căng thẳng. Cũng may phía dưới truyền đến ào ào rào tiếng nước, tựa hồ là có một cái sông ngầm dưới lòng đất. Hơn nữa từ âm thanh tới nghe, vách núi cũng không cao lắm. Chính đang Tô Thần chần chờ có muốn hay không nhảy xuống thời điểm, phía sau đột nhiên thổi tới mãnh liệt tâm phong. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẫn tính rộng rãi trong đường núi, lúc này đã chật ních đuổi theo ám dạ ác ngộng. Vô số song con mắt màu xanh lục, chính nhìn chằm chằm hắn cùng Hướng Manh Manh. Như thế khủng bố tình cảnh, thực tại khiến người ta có chút tê cả da đầu. Tô lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hướng Manh Manh nuốt nước miếng. Cứ việc thân là ép cấp tiến hóa giả, nhưng nàng trong xương còn là một nữ nhân. Nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi có chút hoảng sợ. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Tô Thần trợn mắt khinh bỉ, quyết định không do dự nữa. Nhảy xuống đi. Không phải, ngươi thật nhảy. Không phải vậy đây. Nhiều như vậy ám dạ ác ngộng chặn ở phía trước, làm sao có khả năng giết ra ngoài? Tô Thần là người, không phải thần. Ôm chặt ta. Tô Thần tiếng nói rơi xuống đất, liền thả người nhảy xuống. A. Hướng Manh Manh phát sinh một tiếng kêu chói tai, chặt chẽ ôm lấy Tô Thần. Cũng may cùng Tô Thần suy đoán như thế, khoe khoang cũng không cao lắm, ước chừng chỉ có 5-6 mét. Phía dưới chính là một cái dòng nước chảy xiết xuống ngầm. Rầm. Hai người rơi trong sông sau, liền theo nước sông một đường cấp tốc hướng phía dưới. Trên bờ những người ám dạ ác ngộng lúc mâu, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cứu ta. Ta sẽ không. Bơi. Hướng Manh Manh dường như bạch tuộc giống như, chặt chẽ ôm lấy Tô Thần. Không lo nổi cảm thụ trước ngực nàng đại lôi, Tô Thần chỉ được một cái tay đem nàng ôm lấy đến, cao cao nâng quá mức đỉnh. Hắn một cái tay khác, lấy ra một viên đèn tin cầm tay, cắn ở bên mép. Thông qua đèn tin cầm tay ánh sáng, Tô Thần chú ý tới, phía trước cách đó không xa bờ sông, có một đám lớn đất trống. Hắn lập tức lại lấy ra một sợi dây thừng, dùng sức ném đi. Dây thừng tinh chuẩn mà mặc lên bên trong một cái sắc bén tảng đá. Sau đó Tô Thần một tay lôi dây thừng, một tay ôm Hướng Manh Manh, rốt cục khó khăn bỏ lên bờ. Chưa kịp hắn thở một hơi, liền lại phát hiện trong lồng ngực Hướng Manh Manh, dĩ nhiên không còn động tĩnh. Tô Thần cúi đầu vừa nhìn, phát hiện sắc mặt nàng trắng xám, không còn hô hấp. Xem ra là vừa nãy chết chìm. Thời khắc nguy cấp, Tô Thần không lo nổi cái khác, trực tiếp đưa nàng áo kéo dài, dùng sức ở đại lôi trên kìm lên. Kìm mấy lần sau, hắn lại miệng đối miệng địa làm lên hô hấp nhân tạo. Như vậy nhiều lần mấy lần, Hướng Manh Manh đột nhiên ho kịch liệt lên, cũng phun ra rất nhiều nước sông. Thấy nàng khôi phục hô hấp, Tô Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Này, tỉnh lại đi." Tô Thần đánh Hướng Manh Manh gò má. Hướng Manh Manh trừng mắt cặp kia mê man mắt to, nhìn Tô Thần một hồi lâu, mới phản ứng được. "Ta không chết." "Phí lời. Vậy chúng ta hiện tại là ở đâu?" Hướng Manh Manh dãy rủa ngồi dậy, nhìn chu vi đen tủi lủi hoàn cảnh hỏi. "Lòng đất một nơi nào đó đi." Tô Thần nhún nhún vai. "Đám kia quái vật đây, không đổi kịp đến đây đi." "Hẳn là không." "Vậy thì tốt." Hướng Manh Manh tạm thời yên lòng, nhẹ nhàng vỗ ngực đột nhiên, nàng ý thức được không đúng, chính mình quần áo làm sao bị xé ra, hơn nữa đại lôi cũng lộ ra. "Tô Thần, ngươi..." "Ta làm sao?" Tô Thần cau mày nói. Không có chuyện gì, cảm tạ ngươi. Mặc dù có chút tiếng nam, nhưng Hướng Manh Manh không phải lôi đại không não. Nàng cũng rõ ràng, Tô Thần chính là cứu mình, mới sẽ như vậy. Mặc dù như thế, Hướng Manh Manh trong lòng phòng ngừa không được có chút cách đương. Ê, đây là sạch sẽ quần áo, ngươi thay đi. Tô Thần lấy ra một bộ quần áo, ném cho Hướng Manh Manh. Ngươi đây là từ đâu lấy ra? Hướng Manh Manh choáng váng địa đạo. Ngươi nói quá nhiều rồi. Hướng Manh Manh không nói gì, tiếp nhận quần áo sau, liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nàng do dự một chút, nghĩ thầm, ngược lại vừa nãy đều bị Tô Thần cho sờ qua, cũng không đáng kể. Liên nàng liền thoải mái địa, đem trên người ướt đẫm quần áo cho thoát xuống, đổi sạch sẽ quần áo. Vừa nãy cứu người sốt ruột, Tô Thần không cẩn thận cảm thụ. Nay gặp liếc mắt một cái sau, trong lòng hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cái này Hướng Manh Manh, liêu thật sự đại. Đồng dạng đều là nữ nhân, nàng làm sao liền phát dục đến tốt như vậy? Ai muốn là cùng với nàng kết hôn, sau đó hài tử tuyệt đối đói bụng không được. Đợi được thay quần áo xong sau, Hướng Manh Manh hỏi: "Tô lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?" "Để ta ngẫm lại." Tô Thần vuốt cằm, suy tư lên đừng nói không có cách nào đi ngược dòng nước, coi như là có thể, hắn cũng không muốn trở lại. Những người ám dạ ác mộng, thực sự là quá quái dị. Chúng nó móng vuốt dĩ nhiên có thể xuyên thấu dị tinh, đây là Tô Thần lần đầu thấy được. Hẳn là tương tự với hư linh hóa, có thể xuyên qua cái khác vật thể, xúc phạm tới nhục thể. Nhưng quét hình phát hiện cung cấp cho tin tức, cũng không có này một cái. Xem ra đồ chơi này cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Tô Thần sờ sờ trên người mình thương, dựa vào mạnh mẽ tự lành năng lực, hắn lúc này, thương thế đã khỏi hẳn. Vậy cũng chỉ có một con đường, theo này điều sông ngầm, vẫn đi xuống. Nhưng trời mới biết, sông ngầm cuối cùng đi về nơi nào. Tô Thần thử dùng hệ thống ra đa được tặng lại là, phụ cận đều là bùn đất, chỉ có như thế một cái sông ngầm. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục từ sông ngầm đi thôi. Trước mắt chỉ còn dư lại chính mình cùng Tô Thần hai người. Hướng Manh Manh vừa không có biện pháp gì, chỉ có thể nghe theo hắn. Hai người sau khi ngồi xuống, Tô Thần lấy ra liền mang theo của lô, ngoài ra một ít than tuổi, phát lên lửa trại. Nguyên bản âm lãnh lòng đất, trong nháy mắt ấm áp rất nhiều. Tô Thần lại lấy ra một chút đồ ăn cùng nước, đưa cho Hướng Manh Manh. Cảm tạ. Hướng Manh Manh nhận lấy, cũng là không chút khách khí địa hưởng dụng lên. Trong lòng nàng đối với Tô Thần hảo cảm tăng lên mấy phần. Cái kia, Tô lão đại, nói thật sự, ngươi có thể hay không đem Phỉ Phỉ tặng cho ta? Hướng Manh Manh mắt ba ba nhìn Tô Thần. Tô Thần nghe vậy, không khỏi thấy buồn cười. Nàng là một cái người sống sờ sờ, không phải vật phẩm. Không phải ta muốn nói tặng cho ngươi, liền có thể tặng cho ngươi. Tình huống bây giờ là, nàng càng muốn đi cùng với ta, mà không phải đi cùng với ngươi. Nghe nói như thế, Hướng Manh Manh có chút nhục trí. Nàng tự nhiên rõ ràng, Tô Thần nói là thật. Manh Manh, nói đến, ngươi tại sao chán ghét như vậy nam nhân? Tô Thần cười hỏi ngược lại. Kỳ thực ta cũng không phải chán ghét nam nhân. Hướng Manh Manh giải thích. Ngươi xem ta cùng Triệu đội trưởng, Tiểu Do bọn họ ở chung lên, cũng rất bình thường chứ. Ta chỉ là chán ghét những người đối với ta cùng Phỉ Phỉ có ý nghĩ, muốn tới gần chúng ta nam nhân. Tô Thần cười ha ha. Trong này có phải là cũng bao quát ta? Trước là bao quát ngươi, nhưng ngươi liên tục cứu ta hai lần. Ta không phải chán ghét như vậy ngươi. Hướng Manh Manh không phải không nao tiểu tiên nữ, vẫn là hiểu được tri ân báo đáp. Chương 583. Nguyên sinh gia đình thương tổn, cần một đời tiến hành chữa trị. Chương 583. Nguyên sinh gia đình thương tổn, cần một đời tiến hành chữa trị. Ngươi còn không giải thích, ngươi tại sao chán ghét đối với ngươi có ý nghĩ nam nhân, hơn nữa sẽ thích nữ nhân. Lời này ta liền Phỉ Phỉ đều chưa từng nói. Xem ở ngươi cứu mức của ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Hướng Manh Manh mím mím môi đỏ, thâm thẳm thở dài nói. Kỳ thực này theo ta gia đình có quan hệ. Nguyên lai cha của nàng là cái cặn bã nam, ở nàng lúc nhỏ, thường thường quá trớn, còn bạo lực gia đình mẹ của nàng. Cuối cùng dẫn đến mẹ của nàng, rời nhà trốn đi. Từ đó về sau, Hướng Manh Manh đối với nam nhân thì có chút căm ghét. Hơi hơi lớn lên một điểm sau, Hướng Manh Manh hay bởi vì phát dục đến quá tốt, ở trong trường bị thiếu niên bất lương luôn từ sỉ nhục, trở thành bị chế nhạo đối tượng. Cái này cũng là làm cho nàng tiến một bước chán ghét nam nhân, cuối cùng làm cho nàng trở nên yêu thích nữ nhân. Nghe xong Hướng Manh Manh lời nói, Tô Thần nhất thời có chút thổn thức. Có câu nói thế nào tới? Nguyên sinh gia đình thương tổn, cần một đời tiến hành chữa trị. Chuyện này ngươi biết là tốt rồi, không nên nói lung tung. Hướng Manh Manh sửa sang lại tâm tình, hừ lạnh nói. Được, vậy thì thành tựu hai người chúng ta trong lúc đó bí mật. Tô Thần cười nói. Hai người trong chớp mắt có cộng đồng bí mật. Trong chớp nhoáng này để Hướng Manh Manh phương tâm hơi một dạng, một loại không nói ra được cảm giác tràn ngập ở đáy lòng. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, cái này Tô Thần, người khác còn giống như quái được rồi. Hai người nghỉ ngơi đến gần như, Tô Thần nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này đã sắp muốn 6 giờ. Manh Manh, chúng ta đi thôi. Không thành vấn đề, thế nhưng chúng ta còn muốn nhảy sông bên trong sao? Nhìn chảy xiết nước sông, Hướng Manh Manh sắc mặt hơi trắng bệnh. Tất nhiên là không. Tô Thần phất phất tay. Hướng Manh Manh chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, một bộ thuyền tạc liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chuyện này tình huống thế nào? Ánh mắt của nàng trợn lên tròn xoe, miệng cũng ngoác thành chữ O. Thực không dám dâu dếm, ta ngoại trừ là tiến hóa giả, hệ băng, hệ lôi dị năng giả ở ngoài, còn nắm giữ hệ không gian dị năng. Tô Thần lời nói, để Hướng Manh Manh lần thứ hai chấn kinh rồi. Vốn là Tô Thần thân kiêm ba trước, liền để Triệu Mãn, La Hiểu Thiên, Hướng Manh Manh bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thậm chí ngay cả người canh gác liên minh thủ lĩnh Lý Cô Lâm, đều đối với Tô Thần biểu thị quan tâm. Không nghĩ đến Tô Thần cuối cùng lại nhảy ra cái hệ không gian. Đây chính là ta bí mật lớn nhất. Biết bí mật này người, hoặc là bị ta giết chết, hoặc là phải xem Phỉ Phỉ như vậy, trở thành ta nữ nhân. Ngươi làm sao tuyển? Tô Thần mặt lạnh, từng bước một hướng về Hướng Manh Manh đi đến. Hướng Manh Manh đầu góc trống rỗng, làm sao đang yên đang lành địa, liền muốn giết mình. Chính đang nàng chuẩn bị lựa chọn người sau lúc, Tô Thần bỗng nhiên nở nụ cười. Thả lỏng, chỉ đùa với ngươi. Ngươi nếu nói với ta bí mật của ngươi, cái kia thành tựu trao đổi, cái này cũng là bí mật của ta. Hướng Manh Manh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cũng là có loại nhàn nhạt thất lạc. Hai người không còn nét mực, đồng loạt động thủ, đem thuyền cạc đẩy lên trong nước, sau đó nhảy lên. Hai người bọn họ theo sông ngầm một đường hướng phía dưới. Sông ngầm dưới lòng đất cũng là nguy hiểm tầng tầng, thuyền cạc có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may Tô Thần thân kinh bách chiến, lúc này mới hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà chạy khỏi đi không bao xa sau, phía trước không gian đột nhiên kịch liệt biến hẹp. Ngoại trừ dày đặc nham thạch ở ngoài, chính là dòng nước chảy xiết. Cũng còn tốt Tô Thần tay mắt lênh lẹ, lúc này mới không để thuyền cạc va vào nham thạch. Nguy rồi, không đường. Hướng Manh Manh đỡ nham thạch, có chút chán nản nói: "Nếu như phía trước không đường lời nói, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ chỉ có thể đường cũ trở về, đi đối mặt ám dạ ác ngộng." Nhưng Tô Thần thật không có thất vọng, mà là dùng hệ thống radar, cẩn thận dò xét lên phía trước tình huống. Ra ngoài hắn dự liệu, ngay ở phía trước cách đó không xa, tựa hồ là một tòa hồ nước. Chỉ cần từ dưới nước qua khứ, liền có thể đến hồ nước mức độ. Đưa cái này mặc vào. Tô Thần lại lấy ra hai phó lặn dưới nước dụng cụ, đưa cho Hướng Manh Manh. Cứ việc đã quen, Tô Thần có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra bảo bối. Nhưng Hướng Manh Manh vẫn là lại lấy làm kinh hãi. "Không phải, ngươi là đồ rệ mà sao? Làm sao vật gì tốt đều có?" Hai người ngồi ở thuyền cày ác trên, bỏ đi trên người y vật, mặc xong lặn dưới nước dụng cụ. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, từ thuyền cày ác trên nhảy vào trong sông. Tuy rằng có lặn dưới nước dụng cụ, nhưng bỗng nhiên tiến vào hắc ám trong nước, Hướng Manh Manh vẫn còn có chút sợ hãi. Cũng may Tô Thần vẫn ở lại bên cạnh nàng, nắm tay của nàng, hướng về trước du. Nhìn bóng người của hắn, Hướng Manh Manh trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều. Ở Tô Thần dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh xuyên qua sông ngầm dưới lòng đất, tiến vào trên radar biểu hiện hồ nước. Hai người bọn họ ra sức mà hướng trên mặt nước bơi đi, chẳng được bao lâu, là có thể nhìn thấy trên mặt nước tia sáng. Làm phù đến mặt nước sau, tất cả nhất thời rộng rãi sáng sủa. Tô Thần mang theo Hướng Manh Manh, cấp tốc bò lên bờ, gỡ xuống lặn dưới nước dụng cụ sau, hai người bọn họ từng ngụm địa hô hấp không khí mới mẻ, có một loại trở về từ cõi chết vui mừng. "Tô lão đại, cảm tạ ngươi." Hướng Manh Manh nhìn phía Tô Thần, lại một lần nghiêm túc nói. Tô Thần cười nhạt: "Được rồi, chúng ta đi tìm Phỉ Phỉ đi." Lúc này sắc trời sáng choang, chiều dương đang từ phía đông chậm rãi bay lên. Tô Thần quan sát một hồi tình huống xung quanh, phát hiện mình tựa hồ đang đứng ở kho lương bên cạnh cái dòng sông kia thượng du. Như thế đến xem lời nói, ám dạ ác mộng xào huyệt bên trong sông ngầm dưới lòng đất, hội tụ ở tòa này bên trong hồ nước. Sau đó hồ nước lại phân ra một dòng sông nước, xuống dưới du chạy tới, con đường kho lương chu vi. Tô Thần lấy ra một chiếc xe gắn máy, bắt chuyện Hướng Manh Manh ngồi trên đến. Hắn liên tiếp lấy ra bà bối, đối với này Hướng Manh Manh đã là hơi choáng. Hai người lái xe máy, rất nhanh rời đi hồ nước, đi đến kho lương. Lúc này kho lương, lặng lẽ. Dùng mình hành động đoàn xe, vẫn như cũ đậu ở chỗ này. Tô Thần không có lại đi vào, mà là xuyên qua cầu nối, trở lại Đồng Phỉ ẩn thân nơi. Nghe được xe gắn máy âm thanh, Đồng Phỉ đẩy cửa xe ra. Khi thấy là Tô Thần cùng Hướng Manh Manh sau, nàng nhất thời vừa mừng vừa sợ. "Lão bản, Manh Manh." Ngồi ở Tô Thần phía sau, vẫn ôm hắn Hướng Manh Manh, vội vàng buông lỏng tay ra, có chút không tự nhiên theo sát Đồng Phỉ đánh tới bắt chuyện. "Phỉ Phỉ." Đồng Phỉ lôi kéo Hướng Manh Manh tay, hơi kinh ngạc địa đạo: "Lão bản, ngươi là làm sao đem Manh Manh cứu trở về?" "Chuyện này mà, nói rất dài dòng." Tô Thần đem mình ở ám dạ ác mộng xào huyệt bên trong tao ngộ, rõ ràng mười mươi địa nói ra. Đồng Phỉ nghe xong, nhất thời cực kỳ nghĩ mà sợ. "Cũng còn tốt lão bản cùng Manh Manh các ngươi không chuyện gì. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ?" Hướng Manh Manh cùng Đồng Phỉ đưa mắt, cùng nhau nhìn về phía Tô Thần. Trước mắt liền hắn một người đàn ông, hai người tự nhiên là hắn xem là người tâm phúc. Nói thật, Tô Thần cũng là có chút phát sầu. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói, hắn không sợ bất kỳ một con ám dạ ác ngộng. Dù cho trở lại 4, 5 con, chỉ cần cho hắn đầy đủ không gian, hắn đồng dạng có thể mang chúng nó toàn bộ giết chết. Nhưng vấn đề là ám dạ ác ngộng lòng đất xào huyệt, quá mức chật hẹp, hơn nữa chúng nó số lượng đông đảo. Chương 584, Tam Thiên Lôi Động. Chương 584, Tam Thiên Lôi Động. Chỗ chết người nhất chính là Tô Thần dị tinh áo giáp, còn không cách nào chống đối sự công kích của bọn họ. Vậy thì cực kỳ phiền phức. Tuy rằng hắn có đem Triệu Mãn, Vương Viêm mọi người cứu ra ý nghĩ, nhưng để hắn trực diện nhiều như vậy ám dạ ác ngộng, không khác nào tự sát. Sáng suốt nhất chính là lập tức ngồi xe trở về người canh gác căn cứ, đem chuyện này bẩm báo Lý Côn Lâm. Sau đó do Lý Côn Lâm điều động người canh gác người siêu phàm đến đây cứu viện mọi người. Nhưng từ kho lương quay trở lại, dù cho Tô Thần không ngủ không ngừng, cũng đến một ngày một đêm. Này vẫn là không bị ma vật vây công tình huống. Phàm là trung gian gặp phải chút gì cường lực ma vật, không làm được còn muốn kéo dài một quãng thời gian. Coi như an toàn đến, Lý Côn Lâm biết tình huống sau, ít nhất thời gian nửa ngày mới có thể làm ra ứng đối. Đợi thêm hắn triệu tập quân đội đến nơi này, phòng đoán cẩn thận cũng đến 3 ngày thời gian. Trong núi trong huy động, tổng cộng có mấy trăm con ám dạ ác ngộng. Dù cho là một ngày chỉ ăn một cái con người, tính được lời nói, 3 ngày thời gian gần như đủ chúng nó đem người ăn sạch. Vì lẽ đó cái này biện pháp không thể thực hiện được. Tô Thần đại não cấp tốc chuyển động lên, bắt đầu suy nghĩ phá cục chi pháp. Chính diện mạnh mẽ chống đỡ không hiện thực, trở lại viện binh không kịp. Như vậy cũng chỉ có thể xem chính mình lúc trước săn giết Á Long Thần làm như vậy, thông qua dùng trí. Nhưng trước mắt chính mình cũng không có màu tím yêu cơ nọc độc. Coi như là có, chính mình cũng không thể đồng thời cho nhiều như vậy ám dạ ác ngộng hạ độc. Nếu không trực tiếp chặn thủ, nói không chắc có thể xem giết chết Hắc Bối Hầu, con bọ ngựa vương như vậy, giết thủ lĩnh, còn lại ám dạ ác ngộng liền sẽ tan tác như chim ong. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là phủ định ý đồ này. Cái biện pháp này nguy hiểm cũng quá to lớn. Coi như hắn thật có thể một người một ngựa vọt tới ám dạ ác ngộng xào huyệt bên trong đi, trực diện đầu kêu béo thịt quái vật, cũng không nhất định có thể giết nó. Dù sao nó có thể lên làm béo thịt quái vật thủ lĩnh, khẳng định có nó có chỗ độc đáo. Lùi một vạn bộ nói, coi như Tô Thần có thể giết chết nó, vậy cũng không có nghĩa là ám dạ ác mộng liền thật sự gặp giải tán lập tức. Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra được thích hợp biện pháp, lông mày nhất thời vo thành một nắm. Lão bản, không nghĩ ra được biện pháp lời nói, tạm thời liền không muốn suy nghĩ đi. Đồng Phỉ thấy thế, vội vàng đỡ lấy hắn tay, ôn nhu nói, ngươi cùng Manh Manh đều là một đêm không ngủ, tiên tiến trong xe nghỉ ngơi đi.
Đúng đấy, chờ tỉnh ngủ lại nghĩ cách.
Một bên hướng Manh Manh cũng là biết, để Tô Thần này gặp đã nghĩ đi ra biện pháp, hầu như là không thể. Tô Thần gật gù, đẩy cửa xe ra tiến vào bên trong xe. Tối hôm qua một đêm không ngủ, còn cùng ám dạ ác mộng đã xảy ra ác chiến, càng là ở dưới đất sông ngầm tiến hành mạo hiểm. Dù là Tô Thần thân thể cường tráng, cũng là có chút hề bại không thể tả. Hắn nằm xuống, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Không biết quá bao lâu, chính đang ngủ mê man Tô Thần, bỗng nhiên cảm nhận được một bộ mềm mại ấm áp thân thể từ phía sau lưng ôm lấy chính mình. Tuy rằng không mở mắt ra, nhưng quen thuộc cảm giác, để Tô Thần khẳng định chính là Đồng Phỉ. Giữa lúc Tô Thần chuẩn bị xoay người, ôm Đồng Phỉ tiếp tục ngủ thời điểm, bỗng nhiên lại có một bộ thân thể mềm mại từ phía trước nhích lại gần. Mơ mơ màng màng Tô Thần, không có suy nghĩ nhiều, thuận lợi liền đem đối phương ôm vào trong lồng ngực. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục ngủ thời điểm, bỗng nhiên nhận ra được không đúng. Bởi vì trong lồng ngực người này, vóc người tương đối đây đà đặc biệt là trước ngực đại lôi, vẫn đẩy Tô Thần lồng ngực. Đây tuyệt đối không phải Đồng Phỉ. Tô Thần chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu, đập vào mi mắt, chính là hướng Manh Manh tấm kia tuổi trẻ đẹp đẽ mặt trẻ con đẩy ngực hắn, cũng chính là hướng Manh Manh đại lôi. Nàng làm sao đến trong lồng ngực của mình? Chính đang Tô Thần đầu óc không biết rõ, hướng Manh Manh bỗng nhiên vặn vẹo một hồi thân thể. Hai người tiếp như thế gần, nàng như thế bốn một cái động, không chỉ có cho Tô Thần sản sinh dị dạng cảm giác, liền mang theo chính đang trong giấc mộng bản thân nàng, cũng nhận ra được không đúng. Hướng Manh Manh cái kia tinh tế lông mi hơi rung động, sau đó chậm rãi mở, lộ ra cái kia một đôi mắt đẹp. Tô Thần vốn là muốn nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, con bà ngươi địa chính mình tiến vào ta trong lồng ngực, ta vì cái gì muốn giả bộ ngủ? Hai người liền như vậy đối diện lên. Chỉ chốc lát sau, hướng Manh Manh trong mắt mê ly tiêu tan. A a a. Nàng đột nhiên hét dầm lên, đem Tô Thần liều mạng ra bên ngoài đẩy. Xe này bị cải trang quá SUV, cứ việc không gian không nhỏ, nhưng cùng lúc nằm xuống ba người, cũng là có chút chen chúc. Vì lẽ đó mặc cho hướng Manh Manh làm sao xô đẩy, cũng không cách nào tránh thoát Tô Thần ôm ấp. Cùng lúc đó, nghe được động tĩnh ngọ kỳ, từ bên ngoài chạy vào, tò mò nhìn hai người bọn họ. Manh Manh, ngươi làm sao? Đồng Phỉ mơ mơ màng màng mà bỏ dậy, nhìn ôm ở đồng thời Tô Thần cùng hướng Manh Manh. Ngươi mau nhìn, hắn. Phỉ Phỉ. Hướng Manh Manh kích động có chút nói năng lộn xộn. Nhìn hai người bọn họ giờ khắc này dáng vẻ, Đồng Phỉ phục hồi tinh thần lại, cũng là ngẩn ngơ. Lão bản, ngươi đây là? Không trách ta. Tô Thần lúc này mới buông lòng tay ra, vô tội đạo. Chính là ngủ, hướng về ta trong lồng ngực xuyên. Ngươi nói bậy. Hướng Manh Manh tức giận mà nói. Manh Manh, ngươi đã quên ngươi lúc ngủ, rất không thành thật sao? Đồng Phỉ nhắc nhở. Cùng Tô Thần ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên là tin tưởng Tô Thần là người. Hơn nữa trước nàng cùng hướng Manh Manh tốt thời điểm, hướng Manh Manh ngủ thời điểm, nhưng là cực kỳ không thành thật. Hướng Manh Manh nỗ lực hồi ức. Ai? Thật giống là như vậy. Chính mình chính đang lúc ngủ, cảm thấy đến có chút lạnh. Vừa vặn lại cảm giác được, bên cạnh có cái đồ vật ấm áp. Liền chính mình liền xuống ý thức địa tới gần, không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên chui vào Tô Thần trong lồng ngực. Nghĩ đến bên trong, hướng Manh Manh khuôn mặt có một chút vi ửng hồng. Nhưng nàng cố gắng trấn định, ho nhẹ một tiếng. Quên đi, ta không so đo với ngươi. Cái này ngạo kiều thiếu nữ đợi được có một ngày đem ngươi bắt, xem ngươi vẫn như thế ngạo kiều không được. Tô Thần liếc mắt một cái hướng Manh Manh đại lôi. Trải qua vừa nãy một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, ba người buồn ngủ đều bị đuổi tản ra. Tô Thần nhìn đồng hồ, đã đến lúc xế trưa. Mấy người cái bụng cũng đều đói bụng ngủ cục gọi. Cho nên bọn họ sau khi rời giường điểm nổi lửa, do Đồng Phỉ thu xếp một trận thơm ngát cơm nước ăn uống no đủ sau, bọn họ ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm lên. Xuyên thấu qua rừng cây, Tô Thần có thể nhìn thấy xa xa dòng sông, phản xạ sáng sủa ánh mặt trời. Trên mặt của hắn lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Một bên đang cùng hướng Manh Manh nói chuyện phiếm Đồng Phỉ nhìn về phía hắn. Lão bản, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Ta đang nghĩ, ám dạ ác mộng nhược điểm là cái gì, chúng ta nên làm gì lợi dụng?
Chúng nó thật giống không cái gì nhược điểm đi, duy nhất nhược điểm chính là tương đối kém. Hướng Manh Manh nhún nhún vai, trước ngực đại lôi vì đó rung động. Này tam thiên lôi động, ai nhìn ai không mơ hồ. Tô Thần cũng là không nhịn được nhìn qua.
Đồng Phỉ vốn cho là Hướng Manh Manh gặp quát lớn Tô Thần, chương 585 phát hiện nhược điểm. Chương 585 phát hiện nhược điểm. Đồng Phỉ cùng Hướng Manh Manh tiếp xúc lâu như vậy, vô cùng rõ ràng tính cách của nàng. Trong ngày thường tiếp xúc nam nhân, Hướng Manh Manh sẽ không có cái gì phản ứng quá kích động. Nhưng nếu như có chút nam nhân dáng không biết sống chết địa đùa giỡn nàng, hoặc là theo đuổi nàng, nhẹ thì sẽ gặp đến Hướng Manh Manh nhục nhã, nặng thì sẽ làm nàng ra tay tàn nhẫn mà giáo huấn một trận. Nhưng mà ra ngoài Đồng Phỉ dự liệu, Hướng Manh Manh không chỉ không hề tức giận, trái lại giơ cao lồng ngực. Làm sao, có lớn hay không? Tô Thần trong lúc nhất thời không phản ứng lại, chính mình đây là bị đùa giỡn.
Hừm, rất lớn, đáng tiếc ngươi cũng không sợ tới.
Hướng Manh Manh mềm mại rên rỉ một tiếng.
Được rồi, chúng ta tiếp tục tâm sự, nên làm sao đối phó ám dạ ác mộng đi.
Tô Thần thu dọn một hồi chính mình dòng suy nghĩ, tiếp tục nói. Căn cứ tối ngày hôm qua tiếp xúc đến xem, ám dạ ác mộng hẳn là yêu thích ở buổi tối điều động. Có hay không như thế một khả năng, chúng nó không thích ở ban ngày qua lại, không đơn thuần là bởi vì sinh hoạt tập tính duyên cớ, cũng có khả năng là bởi vì ban ngày gặp xúc phạm tới chúng nó.
Hướng Manh Manh ánh mắt ngưng lại.
Ý của ngươi là nói, chúng nó cùng giờ dạ cụ là gần như, ánh mặt trời gặp xúc phạm tới chúng nó.
Không sai, nhưng đây chỉ là ta một cái suy đoán.
Tô Thần gật gù.
Nếu là suy đoán, vậy chúng ta liền nên đi nghiệm chứng một hồi. Đồng Phỉ đề nghị. Thật là làm sao nghiệm chứng đây? Cũng không thể đi bắt một đầu chứ. Hướng Manh Manh vỗ về cái chán, bất đắc dĩ nói. Vọt tới ám dạ ác ngộng xào huyệt bên trong, đi bắt một đầu trở về, việc này thực tại là có chút vô căn cứ. Tô Thần nhưng là khẽ mỉm cười. Ai nói chúng ta liền nhất định phải đi chảo một đầu đây? Hả? Hướng Manh Manh nghi hoặc mà nhìn Tô Thần Đồng Phỉ nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, tối ngày hôm qua Tô Thần nhưng là tự tay giết chết một con ám dạ ác ngộng. Tô Thần không có lãng phí quen thuộc, bộ thi thể kia tự nhiên là bị cất vào không gian chứa đồ. Ám dạ ác ngộng thi thể bị Tô Thần lấy đi ra, đặt ở trên đất. Nhìn cái này hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn mà lại xấu xí thi thể, Hướng Manh Manh cùng Đồng Phỉ không nhịn được nhíu chặt mày lên. Thật giống không cái gì dùng. Đồng Phỉ không xác định địa đạo. Tô Thần ngẩng đầu nhìn một ánh mắt rừng cây rậm rạp, lắc đầu nói: "Đến phóng tới ánh mặt trời dưới đáy mới được." Hắn nhấc theo ám dạ ác ngộng thi thể, cấp tốc đi đến ngoài rừng cây. Chỉ thấy bại lộ dưới ánh mặt trời trong nháy mắt, trên thi thể liền bốc lên khói trắng, đồng thời phát sinh xì 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 âm thanh. Thật sự có hiệu quả. Hướng Manh Manh cùng Đồng Phỉ vừa mừng vừa sợ. Tô Thần cũng không có bỏ mặc ánh mặt trời hủy hoại thi thể này, lập tức lại nói ra trở về, đặt ở trong rừng cây ánh sáng mặt trời bên trong phân biệt có tia cực tím, hồng ngoại tuyến cùng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Xúc phạm tới ám dạ ác ngộng thi thể, nên không phải ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Như vậy cũng chỉ còn sót lại tia cực tím cùng hồng ngoại tuyến. Tô Thần trước tiên từ trong không gian chứa đồ, lấy ra một chiếc hồng ngoại tuyến vật lý trị liệu đèn, quay về ám dạ ác ngộng thi thể, tiến hành chiếu rọi. Nhưng vẫn kéo dài 5 phút đồng hồ, thi thể không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Thần lại lấy ra một chiếc tia cực tím trừ độc đèn. Làm tia cực tím đánh vào trên thi thể trong nháy mắt, thi thể lần thứ 2 bốc lên khói trắng, phát sinh dị hưởng. Xem ra có thể tổn thương đến ám dạ ác ngộng, chính là tia cực tím. Hướng Manh Manh bật thốt lên. Không sai, nếu biết chúng nó nhược điểm, vậy chúng ta sẽ làm pháp đúng bệnh hốt thuốc. Tô Thần cười nói. Nhưng này sao nhiều ám dạ ác ngộng, đến muốn bao nhiêu? Hướng Manh Manh lời còn chưa nói hết, liền thấy Tô Thần dường như biến ma thuật giống như, trực tiếp biến ra hơn 100 giá tia cực tím trừ độc đèn. Nàng trong nháy mắt trợn to hai mắt, nói không ra lời. Hết cách rồi, chủ đánh chính là một cái tiết kiệm, chưa bao giờ lãng phí. Tô Thần nhún nhún vai. Liền ba người liền tiến đến đồng thời, thương nghị cụ thể kế hoạch hành động. Tô Thần quyết định đem những này tia cực tím trừ độc đèn, tất cả đều nối liền cùng một chỗ, chế tạo thành to lớn đèn cực tím, sau đó đem ám dạ ác ngộng cho một lần bắt. Nói làm liền làm. Ba người lập tức hành động lên, dùng công cụ đem đèn cực tím đường bộ, tất cả đều nối liền cùng một chỗ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Tô Thần mọi người lại lần nữa trở về kho lương. Lúc này kho lương vẫn như cũ đặc biệt yên tĩnh. Dùng mình hành động xe, còn đều đậu ở chỗ này. Biết ám dạ ác ngộng không cách nào ở dưới ánh mặt trời hoạt động, Tô Thần mọi người gan lớn rất nhiều. Bọn họ nên ngang mà xuyên qua kho lương, đi đến cây đại thụ kia dưới. Tô Thần giơ lên dị tinh trường đao, sắp xuất hiện khẩu triệt để dọn dẹp ra đến. Sau đó ba người một miêu, trực tiếp tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi đến trước Tô Thần gặp được cửa ngã ba. Manh Manh, ngươi ở chỗ này chờ. Nếu như cảm nhận được có âm phong thổi tới, vậy chính là có ám dạ ác ngộng, đúng lúc thông báo ta. Tất cả phải cẩn thận. Tô Thần dặn dò. Được rồi. Hướng Manh Manh cầm máy bộ đàm, trọng trọng gật đầu. Tô Thần suy nghĩ một chút, đem ngộng kỳ để cho Hướng Manh Manh, làm cho nàng đợi lát nữa gặp phải nguy hiểm thời điểm, thật thuận tiện thoát thân. Hắn mang theo Đồng Phỉ, hướng bên phải đường nối, nhanh chóng đi tới. Cũng không lâu lắm, thì có một trận âm phong kéo tới. Tô Thần lập tức lôi kéo Đồng Phỉ, nương tựa vách tường. Đúng như dự đoán, hai cái cao to ám dạ ác ngộng từ phía trước nhẹ nhàng lại đây. Tô Thần hướng Đồng Phỉ liếc mắt ra hiệu, sau đó thừa dịp ám dạ ác ngộng không chú ý, mê hoặc tia chớp. Hai cái ám dạ ác ngộng lập tức bị điện ở tại chỗ, không thể động đậy. Đồng Phỉ nắm lấy cơ hội này, nắm chặt một cái khéo léo dị tinh truy thủ, xông lên phía trước, giải quyết đi nó hai tính mạng. Lấy ra năng lượng tinh hạch sau, hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhưng mà không đi ra bao xa, lại đụng tới hai con ám dạ ác ngộng. Xem ra tối ngày hôm qua sự xuất hiện của chính mình, để ám dạ ác ngộng ý thức được nguy hiểm, vì lẽ đó tăng mạnh đề phòng. Liên tục giết chết 6 con ám dạ ác ngộng sau, Tô Thần rốt cục phát hiện cái thứ nhất huyệt động nhỏ. Hắn mang theo Đồng Phỉ chui vào. Cùng ngày hôm qua giam giữ Hướng Manh Manh huyệt động nhỏ như thế, trong này không gian chật hẹp, trên vách tường mọc đầy rễ cây. Nhưng nguyên bản nên giam giữ nhân loại địa phương, giờ khắc này nhưng là trống rỗng. Tô Thần hơi nhướng mày. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, trong huyệt động này nhân loại hẳn là bị ám dạ ác ngộng cho ăn đi. Hắn không dám thất lễ, lập tức lại xuống dưới một cái hang động đổi tới. Cũng may cái thứ hai hang động không để Tô Thần thất vọng. Không chỉ có vài tên người may mắn còn sống sót, hắn còn ở trong đó phát hiện Triệu Mãn. Cứ việc gần qua một ngày một đêm, nhưng thôi miên độc khí hiệu quả còn chưa qua. Triệu Mãn cùng mấy người khác vẫn như cũ ở đang ngủ mê man. Tô Thần lấy ra dị tinh trường đao, một phen chém lung tung bên dưới, đem Triệu Mãn mấy người tất cả đều phóng ra. Đồng Phỉ cầm lấy thùng nước, ào ào ào, địa rót đi đến. Này nước lạnh một thêm thức ăn, Triệu Mãn mấy người trong nháy mắt tỉnh lại. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Triệu Mãn một mặt mở miệng đạo: "Tô lão đại, chuyện này, này tình huống thế nào?" "Cái này khá là phức tạp, các ngươi trước tiên đi theo ta, ta chậm rãi giải thích với ngươi." Tô Thần bắt chuyện Triệu Mãn bọn họ, xuống dưới một cái hang động đi đến, chương 586, ám dạ ác ngộng nữ hoàng. Chương 586, ám dạ ác ngộng nữ hoàng. Đợi được cái thứ ba hang động, Tô Thần cùng Triệu Mãn mấy người đồng loạt động thủ, đem những người ở bên trong đều cho thả ra ngoài. Đến lúc này, Tô Thần đã đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói cho Triệu Mãn. Triệu Mãn mấy người nghe xong, nhất thời giật nảy cả mình. Không ai từng nghĩ tới, ngay ở tối ngày hôm qua, dĩ nhiên phát sinh như vậy kinh tâm động phách sự. Vậy chúng ta có thể muốn nắm chặt thời gian. Triệu Mãn trầm giọng nói, ám dạ ác ngộng số lượng có trên 100 con nhiều. Nếu như không vội vàng đem dùng mình hành động các thành viên đều cấp cứu đi ra lời nói, chờ chút nếu như ám dạ ác ngộng vây lại đây, chỉ sợ bọn họ còn muốn bị trở thành đồ ăn.
Chính đang Tô Thần mấy người dành thời gian, tiếp tục hướng phía sau giải cứu cái khác đồng bạn thời điểm, bên hông máy bộ đàm đột nhiên vang lên. "Tô lão đại, không tốt, có ám dạ ác mộng đang hướng bên này tới rồi." Nghe nói như thế, Triệu Mãn mấy người trong lòng chìm xuống. Bọn họ không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt, nhìn về phía Tô Thần, chờ đợi hắn định đoạt. "Ta đi ngăn cản ma vật, Triệu đội, ngươi tiếp tục dẫn người đi ra sau giải cứu những người khác." Tô Thần suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. "Được rồi." Triệu Mãn chỉnh trọng gật đầu. "Ngươi yên tâm, chờ bên này giải cứu người gần đủ rồi, ta liền lập tức qua giúp ngươi." Tuy rằng này gặp giải cứu lên khá là trễ hoãn, nhưng theo bị giải cứu người càng ngày càng nhiều, bọn họ tiến độ cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. "Phỉ Phỉ, ngươi cũng cẩn thận, sự tình không đúng lời nói, lập tức tránh đi." Tô Thần cầm Đồng Phỉ tay, thấp giọng nói. "Được rồi, lão bản." Đồng Phỉ nhìn về phía Tô Thần, con ngươi sáng lấp lánh. Tô Thần không chần chừ nữa, lập tức rời đi hang động, xoay người hướng về cửa ngã ba cấp tốc đuổi tới. Không đi ra bao xa, hắn liền đụng tới cưới Mộng Kỳ hướng Manh Manh. Chúng nó ngay ở mặt sau. "Biết rồi, ngươi đi giúp Triệu đội, giải cứu những người khác." Thu được dặn dò sau, hướng Manh Manh lướt qua Tô Thần, đi theo Triệu Mãn bọn họ hội hợp. Tô Thần hướng về ám dạ ác mộng phương hướng, tiến lên liên tiếp. Quả nhiên, không đi ra ngoài bao xa, liền cảm nhận được một trận âm phong kéo tới. Tô Thần đại khái phán đoán ra được, có chừng 7, 8 con ám dạ ác mộng. Như thế đến xem, chúng nó nên không phải phát hiện nhóm người mình xâm lấn. Rất có khả năng là đến tuần tra, hoặc là thay ca. Nhưng mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, đối với Tô Thần tới nói, đều cực kỳ phiền phức. Lấy thực lực của hắn, muốn đánh chết này vài con ám dạ ác mộng, đúng là vấn đề không lớn. Nhưng cái khó chính là, làm sao không để chúng nó phát ra tiếng vang. Dù sao nơi này là ám dạ ác mộng xảo huyệt. Một khi kinh động chúng nó đại bộ đội, vậy coi như phiền phức. Nhưng mà tình thế không đợi người. Không đợi Tô Thần nghĩ ra đối sách, một tiểu đội ám dạ ác mộng đã bồng bềnh mà tới. Khi thấy trước mặt Tô Thần sau, chúng nó hơi sững sờ. Không thể lui được nữa, vậy cũng chỉ có lực chiến. Tô Thần giơ tay cho gọi ra một đạo chúa tia chớp, trực tiếp bay về phía ám dạ ác mộng. Lấy ám dạ ác mộng nhục thể cường độ, chúa tia chớp không có cách nào trọng thương chúng nó, nhiều nhất để chúng nó toàn thân mê hoặc chốc lát. Sau đó Tô Thần trực tiếp lấy ra trước đó chuẩn bị tốt tia cực tím giết độc đèn. Màu tím tia sáng tràn ngập ở trong đường hầm, bị tử quang chiếu soi sáng ở trên người trong nháy mắt, ám dạ ác mộng môn nhất thời phát sinh tiếng kêu thê thảm. Chúng nó ra sức từ mê hoặc trạng thái tránh ra, nỗ lực hướng lùi về sau đi. Nhưng Tô Thần như thế nào sẽ bỏ qua cho chúng nó, từng bước ép sát. Ở tia cực tím chiếu xuống, nương theo, xì xì xì, thiêu đốt thanh, ám dạ ác mộng môn trên người, bước lên lượng lớn chạy trốn khói trắng. Chúng nó cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết, nỗ lực rời xa Tô Thần. Liên như vậy, ám dạ ác mộng trốn, Tô Thần truy. Nhưng ám dạ ác mộng môn, nhưng là có chạy làm trời. Ngay ở Tô Thần đuổi tới cửa ngã ba thời điểm, bị tiêu cực tím thời gian dài chiếu dọi ám dạ ác mộng môn, cuối cùng chống đỡ không xuống đi. Chúng nó thân thể cao lớn, cấp tốc trở nên lọn cọng xuống, cuối cùng hóa thành mở ra cho tàn. Chỉ là không đợi Tô Thần thở một hơi, mãnh liệt tâm phong từ bên trái đường nối qua đến. Xem ra là ám dạ ác mộng đại bộ đội, nghe được động tĩnh, chạy tới. Tô Thần không do dự, bay thẳng đến bên trái đường nối vào. Hắn lại lần nữa cùng vô số ám dạ ác mộng đụng vào nhau. Nhưng lần này, Tô Thần không có sợ hãi, mà là giơ lên cao nổi lên trong tay đèn cực tím. Ám dạ ác mộng môn nguyên bản chính siêu Tô Thần vào tới, đột nhiên bị đèn cực tím một chiếu, nhất thời chít chít kêu loạn, cấp tốc lui về phía sau đi. Tình cảnh này liền giống với thánh khiết mục sư giơ lên cao phát sinh thánh quang thập tự giá, xua tan yêu ma quỷ quái như thế. Liên như vậy, chạm khắc vừa nãy tình hình, Tô Thần giơ đèn cực tím, đem ám dạ ác mộng môn sau này bước lui, đi thẳng tới trước cái kia to lớn chỗ trống. Tô Thần mới ngừng lại ở lít nha lít nhít ám dạ ác mộng bên trong, hắn lại lần nữa nhìn thấy đầu kia béo thịt quái vật. Lần này Tô Thần trực tiếp làm mất đi cái quét hình phát hiện. Ám dạ ác mộng nữ hoàng, ám dạ ác mộng thủ lĩnh, bởi vì hình thể khổng lồ, chỉ có thể sinh sống ở xào huyệt bên trong, không cách nào dễ dàng hoạt động. Sức chiến đấu đánh giá, Tô Thần trong lòng chìm xuống. Căn cứ kinh nghiệm thời xưa, nếu như không cách nào dò xét sức chiến đấu lời nói, vậy thì là mục tiêu cao hơn chính mình hai cái cảnh giới. Lần này phiền phức lớn rồi. Hắn không dám kinh thường, lập tức đem trước đó chuẩn bị kỹ càng cái kia liên tiếp đèn cực tím, tất cả đều lấy đi ra. Sau đó đem chúng nó tất cả đều bố trí ở lối vào. Mãnh liệt như thế tia cực tím, bức bách ám dạ ác mộng môn, không được địa hướng lùi về sau đi, đã rời xa Tô Thần cùng cửa động. Nhìn thấy ám dạ ác mộng nữ hoàng cũng ở tộc loại bảo vệ cho, lùi tới hang động nơi sâu xa nhất, Tô Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo nữ hoàng trời sinh dị bẩm, không e ngại tia cực tím đây. Cứ như vậy vừa vặn, chính mình không cần theo chân chúng nó trực tiếp va chạm, chỉ cần chờ đợi Triệu Mãn bên kia đem người đều cứu đi là được. Tô Thần yên lòng sau cũng là ung dung rất nhiều, tỉ mỉ mà quan sát ám dạ ác mộng nữ hoàng. Không thể không nói, đồ chơi này là thật hắn sao xấu. Liên này còn nữ hoàng đây. Triệu đội, ngươi bên kia tình huống làm sao? Tô Thần cầm lấy máy bộ đàm, trầm giọng hỏi. Phía ta bên này tất cả thuận lợi, nhiều nhất lại có thêm gần 10 phút, liền có thể đem người đều cấp cứu đi. Triệu Mãn đáp. Gần 10 phút mà, nên có thể kiên trì. Chờ rời đi nơi này sau, buổi tối có thể trước tiên ở dã ngoại dựng trại đóng quân đợi được ban ngày, lại trở về vận chuyển lương thực. Tô Thần kế hoạch rất tốt, nhưng đối diện ám dạ ác mộng nữ hoàng, nhưng là có chút không kiềm chế nổi. Nó phát sinh, huyên thuyên, âm thanh, tựa hồ là tại hạ đạt cái gì mệnh lệ. Tô Thần hơi nhướng mày, mơ hồ nhận ra được không đúng. Có mười mấy con ám dạ ác mộng bị những tộc khác loại cho mạnh mẽ đẩy đi ra. Chúng nó tựa hồ là bị xem là vật hy sinh, đỉnh ở đội ngũ đằng trước nhất. Tiếp theo lại có rất nhiều ám dạ ác mộng theo sát sau lưng bọn họ, hướng Tô Thần bỏ tới. Xì xì xì. Hàng trước ám dạ ác mộng môn bị tiêu cực tím chiếu dọi đến cả người bốc khói trắng, nhưng căn bản không thể động đậy. Không tốt. Tô Thần lập tức sử dụng lên dị năng. Chôi tia chớp. Băng nhật thuật.
thậm chí ngay cả điện xạ nhãn, Tô Thần đều sử dụng lên. Chương 587, lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh. Chương 587, lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh. Nhưng mà ở nữ hoàng dưới sự chỉ huy, những người ám dạ ác mộng tiền phó hậu kế địa hướng về Tô Thần vào tới. Ở trả giá nặng nề sau, chúng nó rốt cục đi đến Tô Thần trước mặt. Dù là Tô Thần người tài cao gan lớn, nhìn thấy nhiều như vậy ám dạ ác mộng, cũng là không nhịn được lùi về sau vài bước. Nhưng này nhưng cho ám dạ ác mộng muôn cơ hội. Chúng nó lập tức bay nhào mà lên, hoặc là nằm ngoài tia cực tím giết độc đèn trên, hoặc là hay dùng trong tay móng vuốt, tàn nhẫn mà phá hủy. Không tới chỉ chốc lát, thì có sắp tới một nửa tia cực tím giết độc đèn bị chúng nó phá hủy. Tô Thần biến sắc, hắn nắm lên bên hông máy bộ đàm. Triệu đội, người bên kia thế nào rồi? Phía ta bên này không chịu được nữa, còn cần mấy phút. Tô Thần vừa muốn nói gì, cảm nhận được một trận kình phong truyền đến, hắn theo bản năng mà nghiêng nghiêng người. Giang giác, trong tay hắn máy bộ đàm trực tiếp bị chia ra làm hai, hóa ra là một tên ám dạ ác ngộng nhân cơ hội giết tới. Điện xạ nhãn, Tô Thần hai mắt phun ra địa quang, trực tiếp tàn nhẫn mà quay nướng lên nó. Nhưng vào lúc này lại có mấy tên ám dạ ác ngộng đột phá đèn cực tím vòng phòng ngự, hướng Tô Thần giết tới. Ngay ở Tô Thần rơi vào khổ chiến thời điểm, một bên khác Triệu Mãn đã giải cứu 2/3 người. Hắn để phần lớn thành viên lập tức rút khỏi hang động. Tiểu Do, Triệu đội xin phân phó, nơi này giao cho ngươi, ta mang mấy người đi chợ giúp Tô lão đại. Được rồi, La Hiểu Thiên trọng trọng gật đầu. Triệu Mãn vừa mới chuẩn bị rời đi, chợt thấy Cao Phi, Triệu Dương mọi người. Hắn như là nhớ tới cái gì, hỏi: "Triệu tướng quân, ở dưới tay ngươi có phải là có một tên quan hệ dị năng giả?" "Đúng đấy, làm sao, Triệu đội trưởng?" Triệu Dương nghi ngờ nói: "Theo ta đồng thời đi chợ giúp Tô lão đại." "Được rồi, không thành vấn đề." Triệu Dương nghiêng đầu qua chỗ khác. Khương Hạo, Trương Bất Hâm, Dương Vũ Hâm, ba người các ngươi theo ta đồng thời. Triệu Mãn mang theo Triệu Dương mọi người, cấp tốc hướng mặt khác một bên hang động, đuổi tới. Khi bọn họ đến chỗ trống thời điểm, Tô Thần đang cùng ám dạ ác ngộng ác chiến giữa lúc say mê. Ở Tô Thần chu vi trên đất trống, trải rộng ám dạ ác ngộng thi thể. Hắn liền phảng phất một cái sừng sững không ngã chiến thần giống như, chặt chẽ canh giữ ở lối vào, không để một con ám dạ ác ngộng chạy ra ngoài. Nay tình cảnh này, thực tại để Triệu Mãn mấy người chấn động không ngớt. Trong đầu của bọn họ, đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy: "Lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh. Tô lão đại, ta đến giúp ngươi." Hoàng Phong đại thánh âm thanh. Triệu Mãn phục hồi tinh thần lại, cấp tốc tiến ra đón. Hắn lấy ra một thanh búa nhỏ, giúp Tô Thần thanh lý bên cạnh vọt tới ma vật. Một bên khác Khương Hạo, Trương Bất Thâm, Dương Vũ Hâm mọi người tương tự gia nhập chiến đấu. Có sự giúp đỡ của bọn họ, Tô Thần áp lực nhất thời rất là giảm bớt. Bởi vì ám dạ ác mộng có thể tiến hành hư linh công kích, Tô Thần không cách nào với bọn hắn tiến hành vật lộn, chỉ có thể dựa vào chính mình dị năng đến ngăn cản chúng nó. Cứ như vậy, lực lượng tinh thần của hắn đã tiêu hao cực nhanh. Ngay ở Triệu Mãn mọi người chạy tới thời điểm, Tô Thần lực lượng tinh thần đã tiêu hao hết tất, chính đang vận dụng phù văn bên trong chứa đựng dị năng. Ánh mặt trời rọi khắp nơi. Quan hệ dị năng giả Trương Bất Thâm, hai tay tạo thành chữ thập, cho gọi ra một trận mãnh liệt ánh sáng mặt trời. Hắn cái này dị năng, lực sát thương không mạnh, chỉ là tương tự với bùm flash hiệu quả, dùng để quấy rầy kẻ địch. Nhưng đối phó với lên ám dạ ác mộng đến, nhưng là đặc biệt dùng tốt. Ở mãnh liệt ánh sáng mặt trời chiếu xuống, mười mấy con ám dạ ác mộng kịch liệt bốc cháy lên. Quả nhiên hữu hiệu. Triệu Mãn trong lòng vui vẻ. Hắn sở dĩ kêu lên Trương Bất Thâm, chính là từ Tô Thần dùng đèn cực tím đối phó ám dạ ác mộng trên, chịu đến dẫn dắt. Mắt thấy chậm chạp không cách nào giết chết những nhân loại này, ám dạ ác mộng nữ hoàng nhất thời sốt ruột. Huyên huyên lố 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 lố. Theo nó gọi dậy đến, ám dạ ác mộng môn đột nhiên cùng nhau mở ra miệng rộng. Một trận dường như lụa mỏng tự sương mù từ chúng nó trong miệng phun ra ngoài. "Cẩn thận, đây là thôi miên khí thể." Tô Thần vội vàng nhắc nhở. Một tên dị năng hệ gió người phản ứng nhanh nhất, lập tức cho gọi ra một trận cuồng phong, thổi đi ra. Những này sương mù màu trắng, trong nháy mắt bị một quyển mà không. Liên như vậy, ở Tô Thần mọi người ra sức dưới sự kiên trì, bọn họ lại chống đối ám dạ ác mộng sắp tới 10 phút. Cái này cũng là cho La Hiểu Thiên bên kia tranh thủ đến đầy đủ thời gian. "Tô lão đại, Triệu đội, bên này đã quyết định." Nghe được máy bộ đàm bên trong La Hiểu Thiên âm thanh, Tô Thần mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Tô lão đại, chúng ta trở đi." "Được." Mấy người không có quá nhiều phí lời, một bên vừa đánh vừa lui, một bên Tô Thần thuận lợi bỏ lại mấy viên bom hẹn giờ. Đợi được bọn họ lùi tới trước cửa ngã ba sau, không có chút gì do dự, trực tiếp làm nổ bom. Ầm ầm ầm. Nương theo một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, đường núi trong nháy mắt sụp đổ, đem phía sau ám dạ ác ngộng cho chặn ở tận cùng bên trong. Không chỉ như thế, cả ngọn núi đều ở mơ hồ chấn động. "Đi mau." Tô Thần bắt chuyện Triệu Mãn mấy người, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi. Đợi được thoát ly lòng đất sau, Tô Thần lại cầm lấy mấy viên bom, ném vào hầm ngầm bên trong. Ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh, nay khỏa dáng dấp quái lạ đại thụ, kể cả quanh thân mặt đất, đều thật sâu ao hám lại đi. Tô Thần, Triệu Mãn mọi người vẫn cứ không có thả lòng cảnh giác, lại đợi một hồi lâu, xác nhận lòng đất không có động tĩnh sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm mà thở gấp khí thô. "Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút." Tiếp theo không hẹn mà cùng địa cười to lên. "Tô lão đại, Triệu đội." Tiếng kêu gào từ nơi không xa truyền đến, Tô Thần bọn họ ngẩng đầu lên nhìn tới đồng vị, hướng manh manh, La Hiểu Thiên mang theo những người khác, hướng bên này tới rồi. Bọn họ nghe được tiếng nổ mạnh sau, lo lắng Tô Thần mấy người có nguy hiểm gì, cố ý chạy tới kiểm tra. Khi thấy Tô Thần mấy người, bình yên vô sự sau, bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Tô lão đại, những người ma vật đây?" Hướng manh manh hỏi. Tô Thần chỉ sụp xuống mặt đất. "Nên đều ở dưới đấy đi." Nghe nói như thế, mọi người nhất theo tâm, cũng là tạm thời buông xuống. "Nơi đây không thích hợp ở lâu, Tô lão đại, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước chứ?" Triệu Mãn đề nghị. "Cũng được, đi thôi. Mọi người đứng dậy, lập tức rời đi nguyên bản hầm ngầm vào miệng, lối vào. Bọn họ trở lại từng người xe bên trong, đem ô tô tất cả đều phát động lên, chạy xa kho lương. Đoàn xe mở ra đi 20, 30 km sau, Triệu Mãn tìm một nơi địa phương thích hợp, tạm thời thành tựu mọi người nơi đóng quân. Một ngày một đêm không ăn cơm, đại gia cũng là đói bụng đến phải hốt hoảng đơn giản ăn chút gì sau, Triệu Mãn càng làm tất cả mọi người gọi vào đồng thời. Tin tưởng còn có rất nhiều người, không biết phát sinh ngày hôm qua chuyện gì. Triệu Mãn nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói. Ngay ở tối ngày hôm qua, một loại tên là ám dạ ác ngộng ma vật, đánh lén kho lương. Chúng nó am hiểu ở đêm đen hành động, tới vô ảnh đi vô tung. Chỗ chết người nhất chính là, chúng nó còn có thể phụt lên thôi miên độc khí. Chương 588. Hết thảy đều ở trong rượu. Chương 588. Hết thảy đều ở trong rượu. Tối ngày hôm qua, chúng ta đều bị ám dạ ác ngộng thôi miên độc khí, cho thôi miên. Sau đó chúng nó đem chúng ta, đều bắt được chúng nó xảo huyệt bên trong. Cũng còn tốt Tô lão đại không có chúng chiêu, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đến cứu viện chúng ta. Nếu như không có Tô lão đại lời nói, chúng ta đều phải chết ở ám dạ ác ngộng trong tay. Nghe xong Triệu Mãn giảng giải chuyện đã xảy ra, mọi người đều soạt soạt địa nhìn về phía Tô Thần. Trong ánh mắt của bọn họ, tràn ngập cảm kích cùng kính nể. Thành như Triệu Mãn từng nói, nếu như không phải Tô Thần, không hề từ bỏ bọn họ, liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, đi nỗ lực cứu bọn họ. E sợ này gặp bọn họ, cũng đã trở thành ám dạ ác ngộng trong bụng đồ ăn. Mắt thấy Tô Thần trở thành trong lòng mọi người chúa cứu thế, ở vào góc xó đạm bân, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì nói, lại để cho tên khốn kiếp này cho chẳng đến. Đặng giáo chủ, không thể nói như thế đi. Bạch Sóng Sông khẽ nhíu mày, có chút không vui mà đạo, Tô Thần cứu chúng ta mệnh, được cho chúng ta ân nhân cứu mạng đây. Bạch Sóng Sông, con mẹ nó ngươi thuộc cỏ đầu tường chính là chứ. Ngươi đừng quên, chúng ta mới là một cái liên minh, ngươi dĩ nhiên giúp người ngoài nói chuyện. Một bên Tử Giang quát lớn nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Bạch Sóng Sông biện bạch nói, ăn ngay nói thật ngươi mê hoặc. Mắt thấy Tử Giang cùng Bạch Sóng Sông ầm ĩ lên, Hoàng Thúy Thúy khẽ nói, được rồi, đều bất tranh cãi một tí đi, hết thảy đều nghe Đặng giáo chủ. Đặng Bân lạnh mặt nói, Tô Thần lại không phải chuyên môn cứu chúng ta, chỉ là thuận lợi mà làm chi. Chúng ta cũng không cần, đặc biệt cảm tạ hắn, hiểu chưa? Rõ ràng. Từ Giang đáp một tiếng, có chút đắc ý nhìn Bạch Sóng Sông một ánh mắt. Triệu Mãn sau khi nói dứt lời, mọi người liền từng người tản ra, tiến hành nghỉ ngơi. Nhìn thấy Bạch Sóng Sông rời đi, Từ Giang nắm lấy cơ hội này, nói khẽ với Đặng Bân đạo: "Giáo chủ, Bạch Sóng Sông người này, rất không thành thật a." "Ta đương nhiên nhìn ra rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Đặng Bân sắc mặt băng lạnh địa đạo: "Quay lại ta sẽ tìm cơ hội giết hắn, địa bàn của hắn, liền đều giao cho ngươi." "Đa tạ giáo chủ." Từ Giang nghe vậy, nhất thời vui mừng khôn xiết. Sắc trời rất nhanh ảm đạm xuống. Triệu Mãn cùng Tô Thần thương lượng một chút, quyết định ở dã ngoại dựng trại đóng quân. Cứ việc nơi này khoảng cách kho lương có 20, 30 km xa, hơn nữa ám dạ ác ngộng xảo huyệt đã bị nổ sụp. Nhưng Triệu Mãn cũng không có thả lòng cảnh giác. Hắn ở 10 km ở ngoài, liền sắp xếp lượng lớn minh thiếu, chạm gác ngầm. Chỉ cần ám dạ ác ngộng xuất hiện, bọn họ liền sẽ đúng lúc phát hiện. Mọi người phát lên lửa trại, do bếp núc ban các binh sĩ, làm thơm ngát cơm tối. Tô lão đại, chưa cân đoán, chúng ta liền không nói. Lần này ngươi cứu ta mời ngươi một chén. Sau đó ngươi nếu là có cái gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Triệu Dương bưng ly rượu, chỉnh trọng việc địa đạo. Trước hắn cũng không đem Tô Thần để ở trong mắt. Cứ việc có La Hiểu Thiên từ bên trong đọ sức, nhưng Triệu Dương vẫn là đang nhu đồ, nên làm sao giết chết Tô Thần, chiếm đoạt mãnh hổ bang. Nhưng tự dùng mình hành động tới nay, Tô Thần bày ra thực lực, thực tại là chinh phục Triệu Dương. Đặc biệt là lần này, Tô Thần không có vứt bỏ bọn họ, mà là lựa chọn ra sức một kích, cứu vớt đoàn xe tất cả mọi người. Lần này, thực tại để Triệu Dương tâm phục khẩu phục. Hắn ý thức được, cùng với cùng Tô Thần tiếp tục đối nghịch, chẳng bằng nở nụ cười quên hết thù oán. Tô Thần cười cợt, giơ lên ly rượu, cùng Triệu Dương đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Còn có ta đây. Cao Phi mang theo đảng hàng mọi người tương tự bưng ly rượu đi tới. Này đã là Tô lão đại, lần thứ hai cứu mạng của ta. Không cái gì nói, sau đó có yêu cầu chỉ để ý mở miệng. Hết thảy đều ở trong rượu. Triệu Dương cùng Cao Phi ẩm xong say rượu, lại lục tục có những người khác lại đây cho Tô Thần chúc rượu. Thậm chí ngay cả Bạch Sóng Sông cũng là cầm bình rượu đi tới. Thấy cảnh này, Đặng Bân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tô lão đại, muốn ngươi nói, chúng ta còn có thể trở về kho lương sao? Triệu Mãn cùng Tô Thần đụng vào một ly sau, cười khổ hỏi. Nay một chuyến đi ra, phí đi lớn như vậy sức lực, nhưng là không thu hoạch được gì. Liên như thế trở lại lời nói, thực sự là không cam lòng. Hơn nữa hắn cũng hết cách rồi, đi theo Lý Côn Lâm bàn giao. Tại sao không thể trở về? Tô Thần cười hỏi ngược lại. Chỉ có ở buổi tối, ám dạ ác ngộng mới có thể đi ra ngoài hoạt động. Chúng ta chỉ cần sáng mai trở về kho lương, nhân dịp trước khi trời tối, đem lương thực chứa đầy xe là được rồi. Triệu Mãn một cân nhắc, đúng là như thế cái đạo lý. Được, vậy thì theo, ấn Tô lão đại ngươi nói làm. Cơm nước no nê sau, bóng đêm đã sâu. Mọi người cũng là trở lại từng người lều trại, ở bên trong xe, tiến hành nghỉ ngơi. Có điều Tô Thần thật không có vội vã nghỉ ngơi. Hắn cùng đồng phỉ lên tiếng chào hỏi sau, liền với Mộng Kỳ, rời đi nơi đóng quân. Ở trong đêm tối, Mộng Kỳ một đường lao nhanh. Cũng không lâu lắm, nó liền mang theo Tô Thần, đi đến trước tòa kia hồ nước. Lúc này màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Càng có một vòng trăng sáng treo thật cao ở trên trời, ánh trăng trong sáng, tung hướng về phía đại điện. Tô Thần có thể rõ ràng địa nhìn thấy, sóng nước lấp loáng hồ nước, không ngừng mà dập dờn. Hắn sở dĩ tối nay đi tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản. Từ khi tu luyện tụ khí quyết sau, Tô Thần đối ngoại giới khí tức nhận biết, so với trước càng nhạy cảm mấy phần. Hắn cùng hướng manh manh từ đáy hồ nổi lên thời điểm, vừa vặn cảm giác được, hồ nước phụ cận năng lượng khá là nồng nặc. Chỉ là lúc đó vội vã cứu viện Triệu Mãn mọi người, không có thời gian dừng lại tu luyện. Tối hôm nay rảnh rỗi, vừa vặn có thể lại đây tu luyện một hồi. Mộng Kỳ, ở phụ cận xem trọng, phải có cái gì ma vật tới gần, nhớ tới thông báo ta. Tô Thần sờ sờ Mộng Kỳ đầu. Miêu. Mộng Kỳ sượt sượt Tô Thần tay, sau đó vui sướng hướng bên hồ chạy tới. Tô Thần khẽ mỉm cười, tìm một khối đá lớn, ngồi xếp bằng xuống. Tu khí quyết, khởi động. Trong giây lát này, Tô Thần quên bản ngã. Cả người hắn cùng trong thiên địa, phản phất hợp thành một thể. Phơ phất trong gió đêm, chen lẫn hơi nước. Thanh tân hoa cỏ mùi vị, có chứa thổ mùi tanh bùn đất. Tất cả những thứ này đều bị Tô Thần cho cảm nhận được rõ ràng. Hắn càng có thể cảm nhận được, trong không khí tràn ngập năng lượng. Đổi tới một lần tu luyện lúc so ra, những năng lượng này càng dồi dào. Hắn hơi suy nghĩ, cả người giống như một đoàn vòng xoáy, đem phụ cận năng lượng cuồn cuộn không ngừng hấp thu đến trong cơ thể. Năng lượng từ ngoại giới bị hấp thu đến trong cơ thể, cũng vì chính mình sử dụng thư thích cảm, để Tô Thần mê muội ở trong đó. Không biết qua bao lâu, Tô Thần bỗng nhiên cảm nhận được, bên ngoài năng lượng trở nên đặc biệt mỏng manh. Hắn lúc này mới đình chỉ tụ khí quyết, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang từ trong mắt hắn chợt lóe lên. Tô Thần liếc mắt nhìn, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn vừa nay cái kia phiên tu luyện, dĩ nhiên gia tăng rồi nhanh 4000 điểm năng lượng. Ai da, này có thể so với săn giết ma vật, hấp thu năng lượng tinh hoạch tới cũng nhanh có thêm, chương 589. Đồng thời phục dưỡng. Chương 589, đồng thời phục dưỡng. Có điều Tô Thần cũng rõ ràng, chuyện tốt như thế không thể mỗi ngày có. Liên giống với hắn vị trí mảnh này hồ nước, năng lượng dồi dào, mới có thể cho nhiều như vậy năng lượng. Xem lần trước hắn ở trong rừng cây tu luyện, cũng mới cho 4500 điểm. Tô Thần hài lòng chậm rãi xoay người, lúc này mới chú ý tới, chân trời dĩ nhiên đã tở mở sáng lên. Chính mình dĩ nhiên tu luyện lâu như vậy. Mèo. Nghe được Tô Thần động tĩnh, nằm ngoài tảng đá bên cạnh chợp mắt Mộng Kỳ, lập tức nhảy tới, dùng đầu to vẫn sượt Tô Thần. Được rồi, chúng ta trở lại. Tô Thần cười vỗ vỗ nó đầu. Một người một mèo nhảy xuống tảng đá, vươn mình cưỡi lên Mộng Kỳ, sau đó liền hướng nơi đóng quân phương hướng chạy như điên. Chờ bọn hắn trở lại nơi đóng quân thời điểm, sắc trời đã sáng choang. Đoàn xe mọi người chính đang bận rộn. Nhìn thấy Tô Thần trở về, Triệu Mãn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tô lão đại, ngươi có thể coi là trở về. Ngươi không về nữa lời nói, ta đều dự định thủ tiêu ngày hôm nay hành động rồi. Ngươi nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta liền xuất phát." Từ Triệu Mãn trong tay tiếp nhận một phần cháo trắng, cùng mấy đĩa ăn sáng, Tô Thần lấp đầy cái bụng sau, mọi người liền một lần nữa xuất phát. Cũng không lâu lắm, kho lương xuất hiện lần nữa ở trước mặt đám đông. Chỉ là đuổi tới một lần lẫn nhau so sánh, mọi người trong lòng đều căng thẳng rất nhiều, chỉ lo ám dạ ác mộng xuất hiện. Cũng may mãi đến tận đoàn xe tiến vào kho lương Việt khu, cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc khuya ngày hôm trước nghỉ ngơi trước, Triệu Mãn cũng là người ta điều chỉnh thử được rồi cơ khí. Chỉ đợi sáng sớm ngày thứ hai, liền chuẩn bị trang xe. Nhưng không nghĩ đến, ra ám dạ ác mộng này cấp bậc tử sự. Ong ong ong. Theo cơ khí bị công nhân viên vận chuyển lên, lương thực từ vận tải mang tới, quần quần không ngừng vận chuyển đến ra lương khẩu. Gần 10 phút thời gian, một chiếc loại cỡ lớn xe tải thùng xe liền bị chứa đầy. Nó sau khi rời đi, chiếc tiếp theo xe tải cấp tốc bù đắp. Cùng lúc đó, mặt khác có không ít công nhân viên mở ra căn cứ xe nâng, đem ngọn núi bên trong kho lạnh bên trong những người đông lạnh loại thịt đều cho vận tải đi ra. Sau đó cái khác tiến hóa giả môn cùng nhau tiến lên, dễ dàng mà đem thịt đông tất cả đều trang đến trên xe. Lần hành động này xuất phát lúc, Triệu Mãn cố ý đem người canh gác bên trong hệ băng dị năng giả, mặc kệ sức chiến đấu cao thấp, tất cả đều dẫn theo lại đây. Vì là chính là ở vận tải thịt đông lúc tiến hành giữ ấm, cái này cũng là vật tận nó dùng, phát huy hệ băng dị năng giả tác dụng. Ngay ở công nhân viên bận rộn thời điểm, Tô Thần nhưng là mang theo Chính Huy, Vương Viêm, Cương Vũ mọi người đi đến lúc trước cây kia quái thụ phụ cận. Cùng ngày hôm qua tình huống như thế, quái thụ kể cả chu vi mặt đất đều sâu sắc ao ham xuống, không có bất cứ dị thường nào. Bởi vậy có thể thấy được, ám dạ ác mộng tối hôm qua cũng không hề rời đi chúng nó hang động. Xem ra trong thời gian ngắn, chúng nó cũng không cách nào đào thông sụp xuống đường núi. Tô Thần triệt để yên lòng. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng là có chút tiếc nuối đầu kia ám dạ ác mộng nữ hoàng, sức chiến đấu cao như thế. Nếu có thể đem nó cho giết, hoặc là lần lượt từng cái giải quyết nó tộc loại, tính toán liền có thể thỏa mãn chính mình lần sau cường hóa cần thiết. Thực sự không được, cũng đủ chính mình đem lăng hư quyền cùng tụ khí quyết tu luyện tới đỉnh cấp. Có điều cũng không đáng kể. Chính mình có tụ khí quyết tình huống, thực lực tăng lên tốc độ sẽ nhanh chóng đợi được chính mình đến e giai đoạn sau, đừng nói ám dạ ác mộng nữ hoàng, liền mang theo đầu kia mặt quỷ con nện, sáu mắt tiểu zombie, bọn họ đều phải chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ từ buổi sáng đi đến lại buổi trưa ở cơ khí không ngừng mà vận chuyển ở dưới, có sắp tới 2/3 xe đều chứa đầy lương thực. Nhìn xe tải mặt sau tràn đầy lương thực, Triệu Mãn không kìm lòng được địa lộ ra nụ cười. Có nhiều như vậy lương thực, người canh gác liền có thể giảm bớt thiếu lương cảnh khó. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời sắp đêm đen đến. Liên Triệu Mãn hạ lệnh, để đoàn xe tạm thời rời đi kho lương ở nghỉ ngơi một đêm sau, ngày thứ ba sáng sớm, vẫn cứ xe chống xe tải, lại lần nữa trở lại kho lương bên trong, tiến hành trang lương. Đợi được lúc xế trưa, đến lúc cuối cùng một chiếc xe tải trên, chứa đầy lương từ sau. Dùng mình hành động các thành viên, không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ có thể về nhà. Trải qua Triệu Mãn luôn mãi kiểm tra, bảo đảm hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, liền hạ lệnh trở về Vũ Thành. Ầm ầm ầm. Dựa theo khi đến đội hình, đoàn xe bước lên đường về. Chỉ là theo tới lúc lẫn nhau so sánh, sở hữu xe tải đều trang tràn đầy. Trên xe các thành viên cũng là đầy mặt vui sướng tỉnh. Lúc trở về, Hướng Manh Manh cùng trước như thế, đẩy ra Tô Thần cùng đồng phỉ trên xe. Liếc mắt nhìn chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tô Thần, Hướng Manh Manh thấp giọng nói: "Phỉ phỉ, lần này sau khi trở về, các ngươi liền muốn trở về núi năm sao?" Đồng phỉ tay cầm tay lái, hé miệng cười nói: ngươi nếu như không nỡ lòng bỏ lời nói, có thể theo ta một khối trở lại, ngược lại lao bản khẳng định không ngại, hì hì. Hướng Manh Manh theo bản năng mà, lại nhìn Tô Thần một ánh mắt. Nhớ tới đêm đó ở dưới đất sông ngầm trải qua, nàng phương tâm không thể giải thích được rung động. Nhưng nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp tục nói. Phỉ phỉ, nếu không các ngươi ở lại đây đi. Ở lại Vũ Thành sao? Hay là thôi đi. Đồng Phỉ lắc đầu nói. Ta là lão bản người, nhất định phải với hắn đồng thời trở lại. Không không không, ngươi hiểu lầm ý của ta. Đồng Phỉ giải thích. Ta là muốn cho ngươi cùng Tô lão đại đều ở lại Vũ Thành. A, đây là tại sao? Đồng Phỉ có chút ngạc nhiên nói. Nàng vốn cho là Hướng Manh Manh là muốn cùng chính mình nối lại tiền duyên, cho nên muốn đơn thuần để cho mình lưu lại. Nhưng không nghĩ đến, nàng là muốn cho chính mình cùng Tô Thần một khối lưu lại. Chúng ta Triệu đội phi thường thưởng thức Tô lão đại, muốn cho Tô lão đại gia nhập liên minh người canh gác. Chỉ cần hắn chịu đồng ý, điều kiện gì đều tốt nói. Dù cho là ta cùng ngươi, chúng ta đồng thời phụng dưỡng hắn, cũng không phải không được. Hướng Manh Manh cắn cắn môi đỏ, vẻ thẹn thùng nổi lên khuôn mặt. Yêu cầu như thế, nàng nhưng là lần đầu chủ động nói ra. Nếu không là Triệu Mãn tìm tới nàng, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nàng mới sẽ không như thế nói sao? Có thật không? Đang lúc này, mặt sau Tô Thần đột nhiên lười biếng đã mở miệng. Ngươi không ngủ? Hướng Manh Manh trong lòng vừa tức vừa thẹn. Đương nhiên không ngủ. Tô Thần tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hướng Manh Manh. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là xuất phát từ chân tâm thực lòng đây, vẫn là vì giúp Triệu Mãn? Đương nhiên là giúp Triệu đội. Hướng Manh Manh mạnh miệng nói. Nhìn cái này ngạo kiều sợi gen, Tô Thần thấy buồn cười. Nếu như vậy, vậy ta từ chối. Ngươi? Hướng Manh Manh trừng lớn hai mắt, trong lòng nhất thời có chút hối hận. Kỳ thực nàng nói ra vừa nãy nói như vậy, không đơn thuần là bởi vì Triệu Mãn tình cầu, trong lòng nàng kỳ thực cũng có như vậy ý nghĩ. Vừa đến là nàng muốn đem Đồng Phỉ lưu lại. Thứ hai cũng là bởi vì cùng Tô Thần ở chung lâu như vậy, Tô Thần bày ra thực lực, trí tuệ, nhân phẩm, cũng làm cho Hướng Manh Manh cảm thấy thôi, hắn cùng nam nhân khác không giống nhau. Đang lúc này, máy bộ đàm đống nhiên truyền đến Triệu Mãn âm thanh. Đoàn xe đều trước tiên dừng lại.